Chương 162, bắt cóc chương 162, bắt cóc Khương Vân Ly cùng Giao Âm hai người, đều đạt tới chính mình mục tiêu. Không muốn tiếp tục trở thành tiêu điểm. Riêng phần mình rời đi. Giao Âm trước khi rời đi, cũng cho Dạ Diễn phương thức liên lạc. Lúc này còn lại tiên chủng mới lại lần nữa xuống tới. Mạc huynh, chúng ta tính toán trở về tông môn, hữu duyên gặp lại, ví như đến tiểu đệ tông môn địa giới, nhất định phải tới tìm ta. Hạm Nhạc chờ tiên chủng bắt đầu tạm biệt. Lôi Trạch bí cảnh sự tình đã kết thúc. Mạc huynh, tiểu muội trở về tông môn vào 6 cảnh về sau, cũng muốn Vân Du tứ hải vào Hồng Trần tu luyện, đến lúc đó có thể đồng hành. Tiểu Diễm Hoa linh cơ lớn mật hoạt bắt nói, khi đó Mạc huynh cũng đừng đổi người. Đúng rồi, các ngươi có từng nhìn thấy Lăng tiên tử? Dạ Diễn đột nhiên hỏi. Hoa linh cơ mấy vị tiên chủng, thần sắc nháy mắt ngưng kết. Mạc huynh, ngươi tìm kiếm Lăng tiên tử nhưng có sự tình. Hoa linh cơ thanh âm rung động nói, tiến vào bí cảnh phía trước, miệng không ngăn cản không cẩn thận đắc tội Lăng tiên tử, ta đáp ứng nàng, nếu như được đến cơ duyên, đưa nàng một phần. Dạ Diễn khổ não nói. Lập tức Hoa linh cơ đám người kinh ngạc nhìn xem Dạ Diễn. Thế mà còn có chuyện như thế. Tại lâu các thời điểm, các ngươi trong bóng tối giao lưu chính là việc này. Khó trách Lăng Thanh Tuyền lúc rời đi vẻ mặt tươi cười. Mạc huynh, Lăng tiên tử đã không về được. Trúc Kiếm Ngâm nói, mặc dù chỉ là bị bắt, nhưng ai cũng biết, Lăng Thanh Tuyền không về được, liền tính tìm tới Dạ Diễn, trước khi chết hắn làm sao có thể bỏ qua Lăng Thanh Tuyền, chết là kết quả tốt nhất. Nghe phía sau, Dạ Diễn sắc mặt đại biến, khó có thể tin nói, làm sao sẽ xuất hiện loại sự tình này, ta rất là tự trách. Trúc Kiếm Ngâm an ủi, Mạc huynh, không có quan hệ gì với ngươi, bí cảnh quá lớn, ngươi không biết cũng bình thường, không cần tự trách. Đúng rồi, ta có Tử Mẫu Thạch, có thể tìm được Lăng Thiên Tử. Dạ Diễn ở trên người tìm bòi, động tác rất nhanh ngưng kết, thống khổ nói, không tốt, ở trong sấm sét, Tử Mẫu Thạch bị hủy diệt, ta tự trách đến khó lấy chính mình. Dạ Diễn hiện tại là đang đánh miếng bá. Hắn không xác định Lăng Thanh Tuyền có hay không cầm mẫu thạch sự tình, nói cho người khác, có lẽ không có, nhưng bạn nhất có đâu. Mạc huynh, loại sự tình này ai cũng không ngờ được, ngươi cũng không biết tình cảm, cùng ma tử lục đạo thứ thân nguy hiểm như thế chiến đấu, không quan tâm được mặt khác chuyện đương nhiên, đây là Lăng Tiên Tử kiếp, ngươi không nên tự trách, không nên gánh chịu nhân quả. Mạc huynh, nếu như ngươi đều muốn tự trách, vậy chúng ta chẳng phải là không đất dung thân. Mặt khác tiên chủng nhộn nhịp an ủi Dạ Diễn. Bọn họ tìm không được nửa điểm Mạc Vấn Thiên sai lầm, căn bản không trách được hắn. Ai, không biết có cơ hội hay không cứu trở về Lăng Tiên Tử. Dạ Diễn thở dài nói, tiên chủng bọn họ đều trầm mặc. Có lẽ có, nhưng bọn hắn biết, chuyện này đã không phải là bọn họ có thể làm đến. Nếu như không có tất sát nắm chắc, chớ trêu chọc tu luyện Thái Thủy Ma kinh người. Quảng Hàn cung Linh Giác hiếm thấy đi đến bên cạnh Dạ Diễn nói chuyện. Lụa mỏng che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng trong mắt lạnh như băng, ánh mắt rất phức tạp. Dạ Diễn kinh ngạc nhìn xem nàng. Trong lúc chiến đấu hầu, cũng cảm giác nàng sát tâm rất lớn. Rõ ràng không oán không cừu, vẻn vẹn tiên ma thân phận, tựa hồ sẽ không có lớn như thế sát tâm. Quảng Hàn cung Linh Giác không có nhiều lời, quay người rời đi. Tựa như nàng quanh thân mỗi giờ mỗi khắc quanh quần hà khí, tự người ở ngoài ngàn dặm. Lăng tiên tử gặp phải kiếp nạn, vậy cái này nói cơ duyên, Trúc tiên tử, đưa cho ngươi, không cẩn thận dùng ngươi hộ thân kỳ vận. Dạ Diễn lấy ra một đầu màu tím con rắn nhỏ, là một đạo thần tính lôi đỉnh biến thành. Hắn không thích thiếu người. Thiếu người liền đại biểu có nhân quả, xuất thủ liền sẽ do dự, liền có nhược điểm. Trúc Kiếm Ngâm kinh ngạc nhìn xem Dạ Diễn đầu ngón tay quấn quanh màu tím con rắn nhỏ. Khí chất xuất trần lại sắc bén kiếm tiên tử. Khóe môi lan tràn ra tiểu ý, tạo thành đẹp mắt trắng non, nhẹ nhàng gật đầu. Tự nhiên hào phóng tiếp nhận thần tính lôi đình, ta không cùng Mạc huynh khách khí. Ai? Nơi xa Trúc Kiếm Ngâm sư tôn, yên lặng thở dài một hơi, luôn cảm giác có chút không ổn, cảm giác đồ đệ muốn nuôi không. Mặt khác tiên chủng lúc này biểu lộ ngược lại rất bình tĩnh. Người bình thường không thể lại làm việc ngốc ở trên người Mạc huynh, bọn họ đã tập mãi thành thói quen. Càng nhiều người xuất phát từ nội tâm đến cùng Dạ Diễn tạm biệt. Mạc huynh, mặc dù ta bại vào tay ngươi, nhưng ta từ đáy lòng kính nể ngươi. Thôi có vẻ lấy lòng âm thanh từ Tần Phong trong miệng truyền ra. Hắn đi tới Dạ Diễn trước mặt, rất nhiều chạy tới người ở ngoài xa kinh ngạc quay đầu nhìn xem Tần Phong, thế mà còn có dũng khí tiến đến, có chút hiếu kỳ. Phía trước không biết xấu hổ hắn sửa sai cũng bị Mạc Vấn Thiên phong độ tin phục, phát ra từ nội tâm kính nể. Dạ Diễn mỉm cười nhìn xem nhiệt tình chân thành Tần Phong, hai mắt nhắm lại. Mạc huynh, ngươi có thể là Hàn môn mở thiên môn, vì thiên hạ Hàn môn chuyến ra một đầu đại đạo. Tần Phong lệ nóng doanh trọng, kích động đến có chút thất thố. Dạ Diễn cười, rất nhiều người nhíu mày, tựa hồ minh bạch Tần Phong lúc này mục đích. Giao Âm sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn xem khóc ròng ròng Tần Phong, càng chán ghét. Mạc huynh, ngươi có lẽ thấm sâu trong người, Hàn môn quá khó khăn, không có sư thừa, không có kinh pháp, cái gì cũng không có, muốn tu luyện chỉ có thể dựa vào chính mình. Bao nhiêu Hàn môn cố gắng cả đời đều không thể nhập môn, cũng không chiếm được một bản kinh pháp, thiên hạ Hàn môn quá khổ. Tần Phong âm thanh khàn khàn, viên mắt sớm đã đỏ bừng. Ở đây cũng có một chút Hàn môn, lúc này cảm động thân thụ, không khỏi lộ ra thương tâm chi sắc. Hiện tại tốt, có Mạc huynh vì thiên hạ Hàn môn mở thiên môn, vì thiên hạ Hàn môn sáng tạo ra thuộc về Hàn môn lên trời kinh pháp, thiên hạ Hàn môn được cứu rồi, sẽ không còn giống như trước đây thê thảm đau khổ. Tần Phong lao đi nước mắt, kích động đến toàn thân run rẩy, đồng thời cũng bại lộ mục tiêu của mình. Để mắt tới Dạ Diễn mở lôi đình đạo tổ đỉnh pháp, lấy thiên hạ Hàn môn đại nghĩa, đạo đức bắt góc, giáp tâm hại người. Trúc Kiếm Ngâm kiếm trong tay ra khỏi vỏ nửa tấc, thế mà còn có như thế hèn hạ tham lam người, thế mà nghĩ ra được Mạc huynh sáng tạo kinh pháp. Trên đời này lại có như vậy mặt dày vô sỉ hạng người. Trong lòng kính nể Dạ Diễn tiên chủng, hoặc là con em thế gia, nhộn nhịp băng lãnh nhìn chằm chằm một bộ đại khí nghiêm nghị kỳ thực dối trá Tần Phong. An tâm chớ đội. Trúc Kiếm Ngâm chờ sư tôn trưởng bối, ngăn lại lòng đầy căm phẫn các thiếu niên tiểu nữ. Không nhúng tay, cũng là đối Mạc Vấn Thiên tôn trọng. Sư tỷ, ánh mắt của ngươi vẫn là trước sau như một. Tốt. Khương Vân Ly cười, cười nhìn xem sắc mặt âm trầm giáo âm. Tần Phong cảm nhận được đông đảo ánh mắt bất thiện, nhưng lúc này hắn đã toàn bộ không quan tâm. Hắn rất rõ ràng, phía trước chính mình liền bị mọi người không thích, đã không cần thiết. Dù sao đều là tiên đạo chính đạo, liền tính không thích, cũng không có khả năng thật giết ta. Dù sao ta Tần Phong đã phế đi, liền cánh tay phải đều biến mất, tiền đồ ảm đạm, tương lai có thể hay không đột phá sáu cảnh đều không nhất định. Cùng hắn kéo dài hơi tàn cả đời, không bằng cược một lần. Hắn chính là dân cờ bạc tâm lý, thua thế cục sẽ không càng kém. Nếu như cược thắng, liền có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Mà Mạc Vân Thiên chính là hắn mục đích, chỉ cần được đến hắn sáng tạo lên trời kinh pháp, nếu như có thể tu luyện, có phải là tất cả cũng khác nhau? Khi đó, hiện tại tất cả xem thường chúng ta, đều sẽ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Liền tính không cách nào tu luyện, được đến bực này nghịch thiên kinh pháp, cũng có thể trao đổi tay cụt mọc lại bảo vật, hay là xem như gia truyền kinh pháp, xây dựng lên cường đại thế gia. Dù hoặc quá lớn, Tần Phong tuyệt không nguyện ý buông tha cái này cơ hội ngàn năm một thở. Chương 163, chưa bao giờ nói qua, ta là người tốt. Chương 163, chưa bao giờ nói qua, ta là người tốt. Tần Phong một bộ vì thiên hạ hàn môn cầu phúc sắc, chính nghĩa vô tư thái độ. Câu khẩn nhìn qua Dạ Diễn, ngươi là thuần lương người, là tuyệt thế người tốt, chẳng lẽ còn có thể làm chúng tự tuyệt? Ta Tần Phong chính là muốn theo thiện mà ức hiếp. Trong lòng hắn, liền tính đối phương không đáp ứng, lấy đối phương thuần lương đến có chút ngu xuẩn phẩm hạnh, sau đó cũng sẽ trách móc với ta, càng sẽ không tìm ta phiền phức. Ván này, Tần Phong cho rằng là từ trước tới nay, ưu thế lớn nhất một lần đánh cược. Mạc huynh, còn mời cho thiên hạ hàn môn một lần cải mệnh cơ hội, còn mời đem kinh pháp giao cho thiên hạ hàn môn. Tần Phong nói xong, liền hai chân cong, muốn hướng Dạ Diễn quỳ xuống thỉnh cầu. Muốn trước mặt mọi người vì thiên hạ hàn môn mà quỳ. Ta không phải xem thường thiên hạ hàn môn, nhưng Mạc huynh phóng ra chính là lên trời một bước này, toàn bộ thiên hạ lại có mấy người có thể đi ra? Đừng nói một bước này, giáo chủ pháp thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể tu luyện? Thẳng tính Hạng Nhạc nhịn không được nói ra, không có xứng đôi thiên chất, tự cao tự đại tu luyện cao thâm kinh pháp, sẽ chết người đấy. Những người khác là như vậy thần sắc, vô luận là bất hủ đạo thống, vẫn là ngàn năm thế gia, đều không thiếu khuyết cao thâm kinh pháp, nhưng nội bộ đều có kẻ yếu. Bao nhiêu hộ phụ quyền tử, cho dù có đại lượng bảo vật tu luyện, cũng thành không cường giả. Thiên hạ kinh pháp ngàn vạn, hàn môn mặc dù không cách nào giống thánh địa đệ tử con em thế gia như vậy, sinh ra liền có cao thâm kinh pháp tu luyện, nhưng thiên hạ còn có mấy chỗ có cao thâm kinh pháp địa phương. Ví dụ như Tam Nghiệp Tự, không có bất kỳ cái gì cánh cửa, chỉ cần không phải ác nhân, đều có thể đi cảm ngộ Lôi Đỉnh giáo chủ pháp chân ý, nhưng trên trăm năm thời gian, Dạ Diễn phía trước, chỉ có Tiêu Trả Nguyệt Tử trong được đến một bộ phận chân ý, những người còn lại toàn bộ thất bại. Cơ hội đang ở trước mắt, thiên chất căn cốt ngộ tính không đủ, không chiếm được cơ duyên, đây mới là căn bản. Thiên hạ hàn môn, luôn có long đong thiên điều, chỉ cần có một người, cho dù một người, bởi vì Mạc huynh kinh pháp mà nhập môn, đều đáng giá. Tần Phong viền mắt đỏ lên nói ra, thiên phú không đủ, tự nhiên không cách nào nhập môn, liền sẽ không tu luyện, sẽ không xảy ra chuyện. Lý do rất đầy đủ. Tần Phong không muốn cùng người khác tranh luận. Hắn biết, mấu chốt là trước mắt Dạ Diễn. Chỉ cần hắn gật đầu, vậy liền thành. Vì vậy tăng lớn cường độ, tiếp tục lấy thiên hạ hàn môn đại nghĩa bắt góc. Mạc huynh, ta thế thiên bên dưới hàn môn vì ngươi quỳ xuống. Nói xong cũng muốn quỳ bên dưới. Nhanh. Dạ Diễn phù hợp nhất thiết, vội vàng bắt lấy Tần Phong cụt một tay, không cho hắn quỳ xuống. Túi thấp đầu Tần Phong, lộ ra nụ cười như ý, chỉ cần ngăn cản ta quỳ xuống, vậy liền đại biểu tâm hắn mềm nhũn, hắn đã đáp ứng. Cái kia Mạc huynh, ngươi đáp ứng. Quá tốt rồi, Mạc huynh. Ta thế thiên bên dưới hàn môn vạn phần cảm ơn ngươi. Tần Phong ngữ khí rất nhanh, không cho Dạ Diễn cơ hội cự tuyệt, theo lời nói còn kèm theo kích động tiếng nức nở. Theo xả tiếng khóc, thân thể tựa hồ không cách nào ức chế run rẩy, kịch liệt run rẩy. Đứt quãng tiếng nghẹn nào, tựa hồ đem thiên hạ hàn môn ngày trước nhận qua hủy quất, đều phát tiết ra ngoài. Một màn này, để ở đây một chút hàn môn đệ tử, vì đó động dung. Không khỏi cảm kích nhìn Tần Phong, trong mắt mang theo ý kính nể. Nhưng ta chỉ là đi ra một bước kia, ngay cả ta tự thân đều kiến thức nửa đời, làm sao dạy người? Dạy cho người khác chẳng phải là hại người khác? Dạ Diễn khổ não nói. Tần Phong cái kia đã nhanh không đè nén được kích động, đột nhiên ngưng kết, nhưng phản ứng rất nhanh. Tần Phong đề nghị, Mạc huynh đem biết đều nói cho ta. Thiên hạ hàn môn, một người trí ngắn mọi người trí trưởng lão, có lẽ chúng ta có thể giúp Mạc huynh tiến thêm một bước. Đến lúc đó, nếu quả thật có một vị nào đó tiến thêm một bước, ta Tần Phong có thể chiếm thành của mình. Khi đó cái này lên trời kinh pháp khai thiên lao tổ, chưa chắc không thể là ta Tần Phong, cái kia tất cả vinh quang đều thuộc về ta. Ta tự không diễn ý, sợ lầm mọi người, trong lòng biết lại miệng khó trả lời. Dạ Diễn rất là khó xử. Ngươi nói nên làm cái gì? Tần Phong chớp mắt. Vậy dễ làm, Mạc huynh có thể hướng dẫn ta tu luyện, hướng dẫn trong cơ thể ta huyền khí vận chuyển kinh mạch lộ tuyến, ta tự mình trải nghiệm, liền có thể lý giải kinh pháp chân ý, Mạc huynh tự nhiên không cần mở miệng làm sáng tỏ, ta tự biết ý nghĩa. Tần Phong càng thêm kích động. Vì thiên hạ hàn môn phát biểu, bất quá là hắn lấy đại nghĩa bắt góc, mục đích thực sự là chính mình được đến. Chính mình được đến, mà người ngoài không chiếm được, cái kia không thể tốt hơn. Nhưng lần kinh pháp là thần lôi chi đạo, ẩn chứa cùng bạo lực lượng hủy diệt, rất nguy hiểm. Dạ Diễn lo lắng nhìn xem Tần Phong. Tần Phong đại khí nghiêm nghị nói, vì thiên hạ hàn môn, ta thì sợ gì nguy hiểm. Nguy hiểm? Hắn căn bản không tin. Hắn đối với chính mình thiên chất ngộ tính rất là tự tin, cho là mình thiên chất căn cốt không thua kém những cái kia tiên chủng, thực lực so tiên chủng hơi yếu, bất quá là không có tiên chủng ngang nhau tài nguyên, nếu như đồng dạng tài nguyên truyền thừa, hắn có tự tin vượt qua tiên chủng. Liên tính phía trước không liên quan đến Lôi Đình nói, cho dù thật không cách nào tu luyện, hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ cùng những cái kia rác rưởi một dạng, bởi vì cao thâm công pháp mà chết. Không cách nào tu luyện, cũng nhận được kinh pháp, cũng đáng. Vạn nhất, Dạ Diễn muốn nói lại thôi. Vạn nhất thật phế đi hoặc là chết, đó cũng là chuyện ta, cùng Mạc huynh không có quan hệ. Tần Phong đánh gãy Dạ Diễn lời nói. Vậy được rồi. Dạ Diễn gật đầu đồng ý Mạc huynh. Trúc Kiếm Ngâm mở miệng, muốn ngăn cản. Hắn lòng lang dạ thú, là lợi dụng ngươi thiện lương lừa gạt ngươi kinh pháp. Trúc tiên tử, không cần nhiều lời, vì thiên hạ hàn môn, ta việc nghĩa chẳng tử. Dạ Diễn chính khí nói. Ai? Trúc Kiếm Ngâm sâu sắc hít một tiếng, lần thứ nhất phát hiện nguyên lai quá thiện lương cũng không phải chuyện tốt. Sư tỷ người của ngươi, ngươi xử lý. Khương Vân Ly nhìn xem Giao Âm. Nàng không lo lắng, kinh pháp thật bại lộ thế gian, liền tính bại lộ, nàng tin tưởng, cũng không có khả năng có người tại cái này kinh pháp bên trên vượt qua người sáng tạo. Chỉ là nàng rất tức giận, sinh khí chính mình thiên mệnh chi tử, bị người như vậy lừa gạt vừa bỡn. Giao Âm không nói gì, chỉ là lạnh lùng mang theo Dạ Diễn hướng đi bên cạnh lầu các Tần Phong. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Tiêu Trạm Nguyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Phong, đã là trực tiếp uy hiếp. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, vẫn như cũ giang chống đỡ, hắn không tin, những này tiên đạo bọn họ thật sẽ đối với hắn thống hạ sát thủ, chỉ cần được đến kinh pháp nếu không rời xa Lôi Châu chi địa, đi hướng chân trời tạm thời ẩn nút. Lầu các bên trong, chỉ có Tần Phong cùng Dạ Diễn hai người, không có mặt khác người ngoài. Mạc huynh, mời đi. Tần Phong ngồi xếp bằng chờ không kịp nghĩ để Dạ Diễn truyền kinh. Dạ Diễn ngắm nhìn bốn phía, thưởng thức lầu các, thản nhiên nói, cái này lầu các, từ đặc thù chất liệu xây dựng, tuy không trận pháp, nhưng người ngoài một khi sử dụng bí pháp nghe lén hoặc là nhìn lén, lầu các lại phát ra nhàn nhạt tu quang. Tiến vào bí cảnh phía trước, Dạ Diễn liền từ tiên chủng bọn họ trong miệng biết những này lầu các tác dụng. Lầu các dùng cho các đại đạo thống tạm thời ngừng chỗ, đều là thiên hạ đỉnh cấp thế lực lớn, đại thủy triều không dám thất lễ. Hao tốn lớn tâm tư, thành lập những này lầu các, biểu hiện đại thủy triều thành ý cái kia càng tốt hơn, Mạc huynh kinh pháp sẽ không bị mặt khác đạo thống ngăn cắp, phần này kinh pháp là thuộc về hàn môn. Tần Phong lộ ra nụ cười, không sai lầu các, tốt nhất kinh pháp cũng chỉ có một mình ta biết liền được. Ý của ta là, người ngoài không biết giờ phút này tình huống. Dạ Diễn bàn tay rơi vào Tần Phong trên bả vai. Trước sau như một ôn hòa tràn đầy thiện ý ánh mắt biến mất, chỉ có cực hạn hờ hững. Tần Phong không khỏi trong lòng lạnh lẽo, quay đầu kinh hãi nhìn xem Dạ Diễn, biểu lộ cứng ngắc, "Mạc huynh, đừng dọa ta, nhanh chuyển công đi. Ai không biết ngươi là thuần lương người, là tuyệt thế người tốt. Tốt đến ngu xuẩn, bị ta tùy tiện lợi dụng ngu xuẩn. Ta có thể chưa hề nói qua, ta là người tốt." Dạ Diễn ngước mắt, trong mắt là nhìn bạn vật là vật chết hờ hững, không khí phảng phất ngưng kết thành thực chất công xiềng, để Tần Phong sâu trong linh hồn cũng vì đó run rẩy. "Chớ, Mạc huynh." Tần Phong biểu lộ mất khống chế, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cảm nhận được Dạ Diễn, cái kia không nhìn tất cả sinh linh hờ hững ánh mắt, hắn biết, sai, hắn sai, tất cả mọi người sai. Người này, căn bản không phải thuần lương thiện nhân, là lạnh lùng nhất người. Đừng nóng nổi, sau đó có thời gian để ngươi tại thiên hạ biểu hiện ra chính mình đáng thương một mặt. Trong tay Dạ Diễn dùng sức, cưỡng chế tính ngăn chặn dễ rủa Tần Phong, làm hắn không cách nào động đậy. Khoe miệng phát họa ra để Tần Phong dùng mình nụ cười. Chương 164, trò chơi bắt đầu chương 164, trò chơi bắt đầu cô động như thực chất lôi đỉnh, bao trùm Tần Phong toàn thân. Hắn toàn lực vận chuyển huyền khí, tại thần lôi tẩy lễ phía dưới nháy mắt tiêu tán, từng đạo thần lôi xiềng xích vây cuốn hắn thân thể, gò bó hắn phần cổ, khiến cho không cách nào động đậy, không cách nào ngôn ngữ. Dạ Diễn của mắt, thú vị nhìn xem vạn phần hoảng sợ Tần Phong. Không cách nào ngôn ngữ hắn, hoảng hốt cầu khẩn nhìn qua Dạ Diễn. Ngươi kêu Tần Phong đúng không? Ngươi rất chán ghét ta, lần đầu tiên ngươi liền hận lên ta, đúng không? Tần Phong liều mạng lắc đầu. Ta rất chán ghét chẳng biết tại sao địch nhân, đáng tiếc lúc ấy muốn chứa thành người tốt, chỉ có thể không nhìn ngươi ác ý. Dạ Diễn giống như lẩm bẩm cảm thán, người tốt chính là khó thực hiện, mỗi tiếng nói cử động đều muốn suy nghĩ thật lâu, liền sợ không phù hợp người tốt thân phận, không có chút nào tự tại. Tần Phong miệng kịch liệt run rẩy, thế mà thật không phải là người tốt. Ngươi rõ ràng vô tội nghiệt lực lượng, mỗi tiếng nói cử động đều biểu hiện ra tuyệt giai phẩm hạnh, đến cùng là nơi nào sai lầm? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có vô tận hoảng hốt che mất hắn, hắn không muốn nghe, cũng không dám nghe, hắn biết, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Trên lôi đài, lúc ấy liền nghĩ giết ngươi, trước mặt mọi người giết người, tóm lại có hơi phiền toái, vạn nhất ảnh hưởng tiến vào bí cảnh, liền phiền toái, chỉ phế bỏ ngươi một cánh tay thả ngươi một con đường sống. Dạ Diễn chậm rãi ngồi xuống, hờ hững đôi mắt cùng Tần Phong hoảng hốt hai mắt đối mặt. Ngươi vì sao không chân quý? Điệu thấp rời đi, liền tính biết ngươi hận ta, hận thấu xương, hận ta nhiều người, nhiều ngươi một cái hạng người vô danh, ta cũng lười đi tìm truy sát, vì cái gì không cố gắng sống tạm? Cho là ta là người tốt, làm cái gì, ta cũng sẽ không trách tội, sẽ không độc thủ, không có sợ hãi đúng không? Xem ra là lỗi của ta rồi. Tựa hồ mang theo ấy nấy tiểu ý Tần Phong tim đập đột nhiên gấp, Dạ Diễn này nấy nụ cười, để hắn giờ khắc này cảm giác được từ lúc chào đời tới nay lớn nhất hoảng hốt. Muốn lên trời kinh pháp, muốn ta truyền công. Đáp ứng ngươi ta không gạt người, hiện tại liền dạy cho ngươi, nhưng muốn học được. Dạ Diễn hai mắt trong lúc triển khai, có nhỏ bé thần lôi nhảy vọt lập lòe, uy nghiêm mà thần thánh. Thần lôi tại tay áo ở giữa du tẩu. Sau lưng ngưng tụ ra ba mẫu thần lôi quá chống dị tượng, bá đạo không gì sánh được. Chúc ngươi thành công. Dạ Diễn hai ngón tay thành kiếm, chỉ hướng hoàng hốt run rẩy Tần Phong mi tâm. Bá đạo không gì sánh được thần lôi cường thế xâm nhập Tần Phong linh đài thần hồn, tràn đầy hủy diệt, thẩm phán vạn vật lôi đỉnh chân ý, thô bạo tại Tần Phong thể phách bên trong nội cùng. Chói mắt thần lôi từ Tần Phong lỗ chân lông chui ra, máu tươi theo lỗ chân lông chảy ra, hắn rèn đúc không gì sánh được mạnh mẽ kinh mạch, tại thần lôi tàn phá bên dưới, bị cuồng bạo thần lôi xé rách, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Đau, vượt qua cực hạn chịu đựng đau, điên cuồng thôn phệ Tần Phong thần hồn. Ví như không phải thần lôi xiển xích vây khốn hắn, sớm đã lăn lộn đầy đất toàn thân bặm mẻo. Trước khi chết một khắc này, một đạo kim sắc lôi đình bảo vệ hắn không chịu nổi một kích thần hồn, tránh cho thần hồn sụp đổ. Chết, không dễ như vậy. Ngắn ngủi mấy hơi thở, mồ hôi, máu loãng, hôn tạm cùng một chỗ, thấm ướt Tần Phong dưới thân phiến đá. Thần lôi tiêu tán, Tần Phong tựa như một đám đốt chuỗi thịt nhau bị thần lôi xiềng xích trói buộc. Xem ra ngươi thiên chất không đủ, không nhập môn được. Thần lôi tại Tần Phong trong cơ thể du tẩu, chính là lên trời kinh pháp vận chuyển pháp môn. Điểm này Dạ Diễn không có lừa hắn. Tần Phong chống giống cho tàn hai mắt, chợt vật khẽ đảo mắt, đờ đẫn nhìn xem Dạ Diễn. Khô nước miệng khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì? Dạ Diễn bung ra một điểm cuốn quanh ở trên cổ hắn thần lôi xiềng xích, ban cho hắn thấp giọng nói lời nói tư cách. Giết ta, có bản lĩnh giết ta. Tiếp nhận không phải người cha tấn về sau, tinh thần sụp đổ Tần Phong, có chút điên. Hắn biết mình xong, kinh mạch đứt từng khúc, thể phách toàn tổn, đã là phế nhân. Có bản lĩnh tại chỗ này giết ta, nhìn ngươi bản giao thế nào? Chẳng lẽ mọi người thật sẽ tin tưởng, ta Tần Phong sẽ chết tại tu luyện kinh pháp bên trên? Muốn dùng chính mình sau cùng mệnh nhuộm đen Dạ Diễn, muốn để người bên ngoài phát hiện Mạc Vấn Thiên diện mạo thật sự. Dạ Diễn cười nói, ta có thể là các ngươi trong mắt người tốt, trên tay ha có thể dính máu. Tần Phong lộ ra giống như cười giống như khóc điên biểu lộ. Không giết ta. Cái kia phía sau ngươi bàn giao thế nào? Bên ngoài nhiều như vậy tiên đạo các tiền bối, hiện tại không biết, nhưng chung quy phải đi ra, tổng hội bại lộ, ngươi bàn giao thế nào? Tần Phong tĩnh mịch ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào phương hướng. Mơ hồ có thể nhìn thấy, bên ngoài có không ít bóng người, muốn đi ra ngoài. Dạ Diễn quay đầu, cũng nhìn hướng cửa ra vào phương hướng. Tốt, ta thả ngươi đi ra. Dạ Diễn vung tay lên, gò bó Tần Phong toàn thân thần lôi xiển xích nháy mắt tiêu tán. Hắn có thể động, có thể nói chuyện lớn tiếng. Nhưng hắn bối rối, hai mắt mất cháy xém lốc trệ nhìn xem Dạ Diễn, ngơ ngác đứng dậy, ngơ ngác hé miệng. Có thể động, có thể nói chuyện. Vừa rồi tại kịch liệt đau nhức bên trong liều mạng chống đỡ sống sót tín niệm, chính là không muốn uổng phí chết đi, biết chỉ cần sống quá lâu, thời gian càng lâu, không sớm thì muộn bên ngoài có người chờ không nổi sẽ đi vào xem xét. Đến lúc đó liền có thể trước mặt mọi người vạch trần hắn bộ mặt đáng sợ. Khổ tâm chờ cơ hội, cứ như vậy xuất hiện. Miệng mở rộng, động mấy lần, chỉ phát ra tây. Cứu. Hắn là. Âm thanh rất nhỏ, khó mà nói ra hoàn chỉnh một câu. Đi thôi. Dạ Diễn tránh ra con đường, đem Tần Phong đi hướng cửa lớn lộ tuyến, hoàn toàn ngừng lại, liền tại 10 mét bên ngoài. Liền vài chục bước khoảng cách. Tần Phong tan ra ánh mắt, một trận mở mịt. Liền toàn thân kịch liệt đau nhức đều quên. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Phong run rẩy nhìn xem Dạ Diễn, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt người này, đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết, ta sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ vạch trần ngươi. Ngươi tất cả đều đem mất đi. Ngươi sẽ không còn là tiên đạo thiếu niên anh hào, mà là đáng sợ quái vật, sẽ bị vạn người phỉ nhổ, sẽ bị trấn áp. Chẳng lẽ ngươi không sợ? Nhất định là đang trêu đùa ta, chỉ cần ta dám tiến về phía trước một bước, dám mở miệng cầu cứu, lập tức liền sẽ chết. Tần Phong một cử động nhỏ cũng không dám la lên cầu cứu. Làm sao? Liền đi bộ khí lực nói chuyện cũng không có. Ta có thể là hao tâm tổn trí bảo vệ ngươi một bộ phận, để tránh ngươi thật chết rồi. Tần Phong hiện tại còn sống, cũng không phải hắn cầu sinh ý chí tác dụng, là Dạ Diễn trong bóng tối che lại mạng chó. Ta không bạch chân ngươi, thả ta rời đi, để cho ta đi, ba ngươi. Tần Phong sợ, sợ. Dạ Diễn biểu hiện càng không quan trọng, hắn càng sợ. Hơi tỉnh táo lại về sau, vẫn là sợ chết, vẫn là muốn sống. Liên tính bị phế, sống còn có hy vọng, chết cái gì cũng bị mất. Ta chán ghét nhu nhược hạng người, ngươi nhất định phải phản kháng, nhất định phải đi ra không tiếc bất cứ giá nào. Giết chết ta. Dạ Diễn cự tuyệt. Tần Phong lại lần nữa sử sốt. Một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng linh đài, phịt một tiếng vô lực té ngã trên đất, bắp thịt toàn thân một chút xíu cứng ngắc đông kết. Ánh mắt mê man, hoảng hốt, khó có thể tin. Cuối cùng thay đổi đến điên cuồng. Điên cuồng nhìn xem Dạ Diễn. Ngươi chính là không thể nói lý người điên, người điên. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn sống, ngươi chỉ có một con đường, đó chính là được đến bên ngoài mọi người tín nhiệm, được đến mọi người trợ giúp, nếu như thất bại sau đó ta sẽ giết ngươi, trò chơi bắt đầu. Chương 165, tiên tử an ủi chương 165, tiên tử an ủi chỉ có được đến bên ngoài mọi người che chở, ngươi mới có thể từ trong tay của ta sống sót. Mặt khác, ngươi hẳn phải chết. Như vậy, trò chơi bắt đầu. Dạ Diễn không quản Tần Phong là phản ứng gì, cất bước hướng cửa lớn đi đến. Tại Tần Phong kinh hãi không thể nào hiểu được ngốc trệ trong ánh mắt, Dạ Diễn hai tay bắt lấy cửa lớn, dùng sức lôi kéo. Cửa lớn mở ra, bên ngoài ánh mặt trời chói mắt bắn ra đi vào, xua tán đi lầu các bên trong âm u bầu không khí, cũng xua tán đi Tần Phong trong nội tâm vô tận hoảng hốt. Đồng thời ngoài cửa, rất nhiều duyên dáng yêu kiểu tiên tử thân ảnh cũng đập vào ở trong mắt Tần Phong, có uy chấn thiên hạ, trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát thần tiêu hầu tiêu chẳng nguyệt. Có trách trời thương dân thánh nữ chi danh Khương Vân Ly, nổi tiếng khắp thiên hạ, thanh danh rất tốt điệu thẳng cùng, thiên kiếm tiên cùng chờ đại nhân vật. Có trong lòng hắn hoàn mỹ không một tỷ vết tiên tử giao âm. Mỗi một vị, ở trong mắt Tần Phong, hiện tại chính là thánh nhân, có thể đem hắn từ trong địa ngục giải cứu ra Bồ Tát. Tần Phong khỏe miệng không khỏi lộ ra điên cuồng nụ cười, không khỏi phát ra điên nụ cười. Hắn không biết Dạ Diễn mục đích ở đâu, không biết hắn vì sao điên cuồng như vậy, như thế cách làm, nhưng hắn biết, chính mình được cứu rồi, vạch trần hắn để hắn trả giá thật lớn cơ hội tới. Cứu mạng a. Tần Phong phát ra thê thảm tiếng cầu cứu, liều lĩnh lộn nhào hướng ngoài cửa phóng đi. Thống khổ, bi thương mang theo tiếng khóc nức nở hò hét, lập tức gây nên ngoài cửa đông đảo tiên tử đại nhân vật nhìn chăm chú. Lông mày cau lại, đây là Tần Phong, toàn thân cháy đen, tràn đầy máu đen. Lập tức rất nhiều tiên tử không khỏi lộ ra tâm hài lòng đến cười yếu ớt, để loại này mặt dày vô sỉ hạ người thật được đến lên trời kinh pháp, đó mới là thương thiên lớn nhất bất công. Hiện tại thất bại, tự mình chuốc lấy cực khổ, là hắn tự tìm, đáng đời. Tần Phong cầu cứu đồng thời, liều mạng hướng ngoài cửa bỏ đi, rất nhanh liền đi tới cửa, đi tới bên cạnh Dạ Diễn, không khỏi ngẩng đầu. Âm Lanh oán độc nhìn xem Dạ Diễn, ngươi xong, ta lập tức liền muốn vạch trần ngươi tất cả, sẽ đem ngươi túm vào trong địa ngục đến, ngươi sẽ vì ngươi điên cuồng ngạo mạn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, kết quả của ngươi lại so với ta thảm hại hơn, sẽ thảm gấp một bạn lần. Dạ Diễn cụp mắt dư quang, nhìn lướt qua Tần Phong, tới đi, để cho ta thưởng thức một chút, bị toàn thế giới vứt bỏ, liều mạng tự cứu cho hề, có hay không có ý tứ? Tần Phong bỏ ra ngoài cửa, hiện ra tại trong mắt mọi người, rất nhiều người không đi, đều muốn biết Tần Phong đến cùng có hay không tư cách học được cái kia lên trời kinh pháp, nếu như không đi Lôi đỉnh nói hắn đều có thể tu luyện, có hay không mang ý nghĩa chúng ta trong đó một chút người cũng có thể tu luyện, có hay không đối thiên chất yêu cầu không có cao như vậy. Tần Phong thê thảm giáng dấp, lập tức làm cho tất cả mọi người con ngươi co lại, hít vào khí lạnh. Liên tính ngây thơ thiếu niên cũng biết nhất định thất bại, không hổ là liên quan đến đạo tổ đỉnh pháp cấp bậc kinh pháp, vẫn là Lôi đỉnh bực này bá đạo con đường, quả nhiên phàm nhân không xứng tu luyện. Liên Tần Phong cũng không có tư cách, cái kia thiên hạ không có nhiều người có tư cách. Không ít người đối Dạ Diễn kinh pháp có ý tưởng người, bỏ đi suy nghĩ. Tần Phong phẩm hạnh tạm thời không thương nghị, thiên phú của hắn vẫn là được đến không ít đại nhân vật tán thành, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên phú, lấy Hàn Môn thân phận nắm giữ cùng thế lực lớn tiên tiêu tranh phong cảnh giới, đủ để hiện lộ rõ ràng thiên phú của hắn. Đây chính là không biết tự lượng sức mình hạ tràng, không cho các ngươi tu luyện ra truyền hiến pháp, không phải lao phu bất công, là không muốn hại các ngươi. Có lao giả thuận tiện, dùng cái này sự tình khuyên bảo gia tộc hậu bối. Các thiếu niên thiếu nữ, liều mạng gật đầu, cũng không dám lại tùy tiện ảo tưởng. Mau cứu ta, mau cứu ta. Tần Phong khàn cả giọng nhìn xem các đại nhân vật, dùng đỉnh cấp chữa thương bảo dược mau cứu ta, có lẽ ta vỡ vụn kinh mạch thể phách còn có thể cứu, có lẽ sẽ không trở thành phế nhân. Tần Phong nhìn thấy có không ít tiên tử, không ít đại nhân vật đi tới, trong mắt sáng lên, không hổ là tiên đạo, lòng mang thương sinh, sẽ không thấy chết không cứu. Sao? Rất là kích động Tần Phong, đờ đẫn nhìn xem đông đảo tiên tử các đại nhân vật, xa xa lách qua hắn, rất trực tiếp bày ra ghét bỏ thái độ, vòng qua hắn hướng đi cửa ra vào Dạ Diễn. Mạc huynh, không muốn tự trách, thất bại không có quan hệ gì với ngươi. Khương Vân Ly ngữ khí không gì sánh được ôn nhu. Mạc huynh, tuyệt đối không cần áy náy tại tâm, hắn thất bại là chính mình không biết tự lượng sức mình, là gieo gió gặt bão, ngươi vô tư đem kinh pháp kính dâng đi ra, đủ để không thẹn với lương tâm. Giao Âm đau lòng nhìn xem cụp xuống đầu Dạ Diễn, hắn không thể đem hắn ôm vào trong ngực, an ủi hắn tự trách thống khổ tâm linh. Đương một tiếng, Tiêu Trảm Nguyệt bá khí đem Dạ Diễn ôm vào trong ngực, cái chán lại lần nữa đụng phải sung mãn lại cực kỳ cứng rắn áo giáp bên trên, tùy tiện nói ra, tiểu tử, chớ tự ngại hối tiếc, tự tại điểm, đừng lương meo người khác nhân quả. Bản hầu thật không hiểu, ngươi cái này thiện lương vận ba tính tình, làm sao lại lĩnh ngộ thần lôi chân ý? Tựa vào Tiêu Trảm Nguyệt trong ngực Dạ Diễn, sắc mặt tối sầm, chết tiệt áo giáp, thật rất cứng. Về sau nhất định muốn đem cái này chết tiệt áo giáp cho tháo. Đầu đụng vào mấy lần, Dạ Diễn thực tế không nghĩ lại chịu. Hoa Linh Cơ, Trúc Kiếm Ngâm chờ tiên tử, cũng chen chúc ở bên người Dạ Diễn, nhẹ giọng an ủi. Mắt thấy tất cả những thứ này Tần Phong, triệt để mắt trợn tròn. Cả người phảng phất bị rót một chậu nước đá, toàn thân lạnh buốt, hỏng mất. Ta phải chết. Ta kinh mạch toàn thân nước từng khúc, huyết nục đều bị lôi đỉnh thiêu đốt cháy đen, các ngươi nhìn cũng không nhìn một cái, ngược lại không gì sánh được đau lòng một điểm thương thế đều không có hắn. Dựa vào cái gì? Hắn bé nhỏ không đáng kể cảm xúc chẳng lẽ so với ta mệnh còn trọng yếu hơn sao? Thế giới này đến cùng là thế nào? Điên rồi sao? Hắn không thể nào hiểu được. Vì vậy nhìn bốn phía những người khác, càng thêm sụp đổ, rất nhiều người không có hướng Khương Vân Ly các nàng như vậy chen chúc đi lên, nhưng cũng là quan tâm lo lắng thần sắc nhìn xem Dạ Diễn, không giới hạn tại tiên tử quý nữ, hạ nhạc, minh không hoặc là ngàn năm thế gia các lão giả, đều là như vậy. So với toàn thân kịch liệt đau nhức, lúc này Tần Phong thần hồn đau hơn. Triệt để điên cuồng. Tay run rẩy chỉ vào tiên tử trong nhóm Dạ Diễn, giận dữ hét, hắn là người xấu, là quái vật, là hung thủ giết người, hắn muốn giết ta. A. Phốc phốc. Rất nhiều người đầu tiên là sửng sở, sau đó một chút không quen che giấu mình cảm xúc các thiếu niên, phát ra cười nhạo âm thanh, thậm chí phình bụng cười to, im lặng nhìn xem Tần Phong. Các đại nhân vật, khoe miệng cũng mang theo khinh miệt cười yếu ớt. Nghe nói Vũ Thần Sơn từng động tới thu đồ Tần Phong suy nghĩ, có đạo thống thánh địa đại nhân vật, nhìn hướng Hạng Nhạc sư tôn. Hạng Nhạc sư tôn thu cùng mặt to, nháy mắt đỏ thẫm, cấp hiệu, ai nói, người nào nói xấu Vũ Thần Sơn, đây là phỉ báng. Rất sợ như vậy, dơ bẩn Vũ Thần Sơn thanh danh. Bực này phẩm hạnh, liền tính không có phế, cũng không xứng gia nhập Vũ Thần Sơn. Hạng Nhạc sư tôn ghét bỏ nhìn xem còn tại nói xấu Mạc Hiển chất Tần Phong, đều là Hàn môn đệ tử, làm sao chênh lệch to lớn như thế? Mất mặt xấu hổ. Tin tưởng ta, ta nói tất cả đều là thật, hắn không phải thật tâm muốn đem kinh pháp giao cho ta, là cố ý dùng thần lôi tổn thương ta, hắn là cố ý, hắn căn bản không phải người tốt, là đáng sợ nhất tác nhân. Tần Phong cuồng loạn gào thét, đem chính mình y phục rách nát xé nát, lộ ra cháy đen tràn đầy lôi đình vết thương thân thể. Đây chính là chân tướng. Chương 166, tuyệt vọng, sụp đổ. Chương 166, tuyệt vọng, sụp đổ. Tần Phong vứt bỏ tất cả tôn nghiêm, đem chính mình thê thảm một mặt bày ở mọi người trước mặt. Đổi lấy là cái gì? Cái gì cũng không có. Mọi người ánh mắt không có thay đổi, càng thêm chán ghét ghét bỏ nhìn xem Tần Phong. Đây rõ ràng chính là ngươi không biết tự lượng sức mình, muốn tu luyện lên trời lôi đỉnh kinh pháp, không nhập môn được, bị phản phệ hạ tràng. Thất bại liền thất bại. Thất bại nhận, yên lặng tiếp nhận hậu quả, chúng ta còn coi trọng ngươi một chút, ít nhất can đảm lắm. Nhưng không nhận, còn muốn trả đũa, oan uổng đại công vô tư, nguyện ý đem kinh pháp kính dâng đi ra người, đây chính là lời oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa hạ người, so tà ma còn khiến người khinh thường. Ngậm miệng, Mạc huynh tính tốt, không muốn cùng ngươi tính toán, tiểu tăng tính tình không so được Mạc huynh, ngươi nghĩ thử một lần tiểu tăng nắm đấm có đủ hay không cứng rắn. Minh không đứng ra, nắm quả đấm. Còn dám nói xấu Mạc huynh, đánh nát ngươi răng. Đồng dạng tính cách táo bạo hàm nhạt, cũng hoạt động thân thể, toàn thân phát ra xương cốt lốt bốp tiếng vang, tỏa ra dọa người huyết khí. Mặt khác tiên chủng không có như vậy trực tiếp, nhưng cũng tỏa ra khí thế cường đại. Mạc huynh, đó là chúng ta ân nhân cứu mạng, tại dưới tuyệt cảnh, mang theo chúng ta an toàn từ bí cảnh bên trong trở về ân nhân. Vẫn là thay đổi chiến cuộc, bảo vệ tiên đạo một đời thanh danh anh hảo. Há lại cho ngươi ăn nói linh tinh. Liên Quảng Hàn cung linh giác thiên tử, đều tỏa ra băng lãnh hàn khí. Ta không có gạt người, tin tưởng ta, ta nói tất cả đều là thật, ta thề với trời, không, ta đối đại đạo xin thề, nếu như ta có một câu lời nói dối, chết không có chỗ chôn. Tần Phong phát ra cực hạn gào thét, ngực kịch liệt rung động. Toàn thân không bị khống chế run run, đều tại kể ra hắn bất lực cùng tuyệt vọng. Thề với trời, cũng không có thay đổi bất luận người nào quan điểm. Thề với trời hữu dụng, cái kia thiên hạ liền không có nhiều như vậy bội bạc hạng người. Người tu hành đối đại đạo xin thề, xác thực có không nhỏ sức thuyết phục, có thể ngươi Tần Phong đều đã là phế nhân. Tần Minh, Dạ Diễn khó khăn từ Tiêu Trạm Nguyệt trong ngực ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng nói ra một cái tên. Rất nhẹ. Cùng loạn Tần Phong, nhìn thấy Dạ Diễn, nhìn thấy Dạ Diễn tóc rối bên trong ẩn tàng hai mắt, toàn thân run lên. Nhìn như rất tự trách trong ánh mắt, nhưng Tần Phong chỉ cảm thấy vô tận hoảng hốt, phản phất tại nói cho hắn biết, nếu như ngươi không cách nào thành công, sẽ chết. Nhưng tại những người khác trong hai, Dạ Diễn nhẹ nhàng hai chữ, đã bao hàm vô tận tự trách cùng thống khổ. Tiểu tử, nói để ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ngươi không sai. Tiêu Trạm Nguyệt lại lần nữa đem Dạ Diễn đầu đặt tại ngực mình, để Dạ Diễn đối áo giáp chán ghét càng thêm một bậc. Mạc huynh, ta có tính tâm chú, có thể trấn an tâm linh. Trúc kiếm ngâm miệng thơm khẽ mở, tiên tử niệm chú. Hoa linh cơ nâng hai tay, mọc ra một đóa thần kỳ đóa hoa, có thể tính tâm an hồn. Khương Vân Ly hai tay vung lên, tiên khí quanh quẩn bốn phía, ngăn cản Tần Phong âm thanh. Giao âm lạnh lùng nhìn xem Tần Phong, nói ra, Tần Phong đủ rồi, lại hung hăng càn quấy đi xuống, đừng trách ta vô tình. Thực chất sát khí, nàng nổi giận, còn dám nói xấu, chết đi. Cảm nhận được giao âm sát khí nghiêm nghị khí thế, nhìn xem bị đông đảo tiên tử an ủi Dạ Diễn, vô thượng đãi ngộ. Nhìn lại mình một chút, cùng trên sân khấu vai hề đồng dạng. Tần Phong hai tay nắm chắc óc, như phát điên xé rách, đấm lực dậm chân. Thân thể lúc thì cứng ngắc, lúc thì run rẩy. Lập tức mọi người rời xa Tần Phong, điên, hắn điên. Nhất định là chịu không được thất bại đả kích, chịu không được trở thành phế nhân hiện thực, lại ghen ghét Mạc Vấn Thiên cho nên điên. Điên điên khủng khủng Tần Phong, hô hấp nặng nề, phát ra như dã thú gào thét. Ngẩng đầu, nhìn xem hưởng thụ đông đảo không vào phàm trần tiên tử bọn họ vô thượng đãi ngộ Dạ Diễn, Tần Phong hai mắt đỏ thẫm, lộ ra cuồng loạn điên cuồng. Khoe miệng rách ra, cùng quái vật rách ra. Hiện tại hắn cái gì đều không để ý, chỉ muốn trả thù Dạ Diễn. Siêu hồn, chỉ cần siêu hồn, liền có thể biết ta nói tất cả đều là thật. Tần Phong oán độc nhìn chằm chằm Dạ Diễn. Không nghĩ tới đi, trên đời này có thể là có siêu hồn chi pháp, mọi người không tin ta nói, nhưng thần hồn ký ức sẽ không gạt người. Chỉ cần siêu hồn, vừa rồi lầu các phát sinh tất cả, liền sẽ bị mọi người biết, liền sẽ chân tướng rõ ràng. Siêu hồn. Mọi người sắc mặt đại biến, câm như hến. Càng là biểu hiện ra đối siêu hồn đại pháp căm thù đến tận xương tủy chi sắc. Siêu hồn đại pháp, hung danh lan xa, thậm chí là thế nhân chán ghét nhất hoàng hốt tà ác thuật pháp. Ai cũng không muốn bị siêu hồn, không nghĩ chính mình tất cả bí mật bị người khác biết, mà còn bị siêu hồn phía sau nhất định thần hồn có thiếu, nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì trở thành người điên. Bọn họ không nghĩ tới Tần Phong điên cuồng như vậy. Chẳng lẽ nói chính là thật? Thật có ẩn tình. Có một phần nhỏ người bắt đầu hoài nghi, liền siêu hồn bực này đại giới đều nguyện ý tiếp thu, không giống giả dối. Ẩn tình đạp mã cái sữa. Minh không trực tiếp hỏi đợi cả nhà, người này rõ ràng chính là điên, biết rõ nơi này không có tà ma, không người sẽ siêu hồn chi pháp, cố ý cho Mạc Minh hắt nước bẩn, hắn chính là ghen ghét Mạc Minh, từ vừa mới bắt đầu liền ghen ghét, dễ đều là xấu đến chạy mù trời sinh vô chủng. Đến, lục soát ta hồn, ta biết nhất định có người sẽ siêu hồn đại pháp, đến a. Tần Phong tràn đầy tơ máu con mắt, nhìn hướng người xung quanh. Người khác tránh né Tần Phong ánh mắt. Siêu hồn. Bọn họ không đốc, đây là tà ma chi thuật, bị thế nhân phỉ nhổ, liền tính trong bóng tối tu luyện, cũng không có khả năng quang minh chính đại trước mặt người khác sử dụng đi ra. Một khi sử dụng, thanh danh hỏng, sẽ còn tai họa gia tộc môn phái. Biết rõ không có khả năng có người đối với hắn siêu hồn, quả nhiên là hát nước bẩn. Đến a, siêu hồn a, vì cái gì không tới? Nhìn xem thờ ơ mọi người, Tần Phong phát ra tê tâm liệt phế thét lên, phát ra lời nói không có mạch lạc chửi mắng. Vì cái gì không tới? Bất lực tuyệt vọng Tần Phong, gào khóc. Rõ ràng tìm tới phá cục biện pháp, tìm tới vạch trần hắn biện pháp, vì cái gì các ngươi không đến? Ta để các ngươi siêu hồn, trong đầu ta có không ít kinh pháp, có không ít bí mật, vì cái gì không đến a? Không nhìn nổi, loại này người điên, vẫn là để hắn ngậm miệng đi. Một chút sùng bái Dạ Diễn thiếu niên chịu không được, rút đao ra phòng, ngươi lăn hay không, không lăn liền chết. Thật sự cho rằng chúng ta không dám giết người. Đông đảo sát ý thấu xương, để điên sụp đổ Tần Phong, hơi tỉnh táo lại. Vẫn là không muốn chết. Nếu như hắn có thể khám phá cửa ải sinh tử, cũng không đến mức phía trước làm ra nhiều như vậy mặt dày vô sỉ sự tình. Ta không thể đi, ta đi, việc khác phía sau nhất định sẽ giết ta. Tần Phong không dám chạy, hắn biết mình một khi đi, một khi biến mất tại mọi người trước mắt, cái kia đáng sợ ra hỏa, nhất định sẽ giết ta. Hắn tuyệt đối nói được thì làm được. Nhưng rất nhiều người đã không muốn xem trận này xấu xí phần diễn. Sát khí càng nặng. Ở chỗ này, đồng dạng sẽ chết. Tần Phong toàn thân run rẩy, các vị, ta đi, ta lúc này đi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không tự sát, ta tuyệt đối sẽ không bản thân kết thúc, nếu như ta chết rồi, nhất định là hắn giết ta, nhất định là hắn. Tần Phong chỉ vào tiên tử bên trong dạ diễn, muốn dùng cái này để ướp thuốc dạ diễn, để hắn không dám sau đó giết người. Khá lắm, tâm tư thật là ác độc, rõ ràng sau đó tính toán bản thân kết thúc, còn muốn dùng tính mạng của mình đi nói xấu Mạc Vinh Thanh danh, thật là hỏng. Tần Phong, không phải, không phải, ta không muốn chết, ta là vì mạng sống. Các vị, bất kể như thế nào, đừng ra nhân mạng, còn mời các vị không nên thương tổn Tần Minh, không muốn sau đó tìm hắn để gây sự. Dạ diễn cửa ra, Tần Phong không có cảm động, chỉ có hoảng hốt. Người khác thì kính nể nhìn xem dạ diễn, thật sự là không tì vết phẩm hạnh, quá hoàn mỹ. Không nên tin hắn, hắn là diễn, hắn nhất định sẽ giết ta, nhất định sẽ không bỏ qua ta. Tần Phong hét lên. Dạ diễn thất lạc thở dài một tiếng, Tần Minh, mặc dù ta không hiểu, nhưng ngươi đi đi, ta sẽ không trách ngươi, ta sẽ không để mọi người tổn thương ngươi, ngươi đi đi. A, ha ha ha. Chương 167, trời sinh hỏng loại. Chương 167, trời sinh hỏng loại. A, ha ha ha. Không phải cười. Tần Phong trong miệng phát ra tố chất thần kinh bệnh hoạn âm thanh. Cả khuôn mặt bởi vì cực hạn cảm xúc mà bặm mẹo, giống như là quỷ dị mặt quỷ, trong mắt tại trong hốc mắt cấp tốc chuyển động, cuối cùng dừng lại tại đoàn sủng trên thân dạ diễn, oan khí trùng thiên. Không hề che giấu oán hận. Khương Vân Ly lạnh lùng nhìn xem nổi điên Tần Phong, không có đồng tình, chỉ có phát ra từ nội tâm chán ghét. Lại nhìn về phía vẫn như cũ rộng lượng khuyên bảo Tần Phong rời đi dạ diễn. Lông mày cau lại. Một màn này, nàng mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc. Mạc huynh lòng từ bi, khoan dung độ lượng rộng lượng, cực kỳ đáng quý. Khương Vân Ly mở miệng nói ra, nhưng không có nguyên tắc thiện lương, không phải làm việc thiện, mà là phóng túng ác. Nhìn như có chút trách cứ, kỳ thực là quan tâm, trong mắt có tan không ra sầu lo. Khương Vân Ly lời nói, được đến rất nhiều người gật đầu tán thành. Dạ diễn nhìn hướng nàng, tỏa ra thương hại thế nhân thánh khiết khí chất nàng. Mạc huynh, một mặt không có lý do tha thứ trợ giúp người khác, kết quả thường thường sự tình cùng làm vậy. Lời này sao giải? Khương Vân Ly than nhẹ một tiếng, hình như có ngàn vạn vẻ u sầu, nói ra một cái tên, Dạ diễn. Nàng từ hiện tại trên thân Tần Phong, thấy được 2 năm trước Dạ diễn cái bóng. Khi đó, Dạ diễn bị chụp mũ bên trên dâm tặc chi danh, bị toàn thành người phỉ nổ chán ghét. Nghĩ tới đây, Khương Vân Ly không khỏi lo lắng, vô tận hối hận thôn vệ nàng. Hối hận 2 năm trước, vì sao không trực tiếp thống hạ sát thủ? Vì sao muốn lưu hắn một mạng? Nếu như nghe ý kiến của những người khác, trực tiếp giết Dạ diễn, cái kia về sau phát sinh tất cả sẽ không xuất hiện, cũng không đến mức giờ phút này đối mặt chân chính tiên mệnh chi tử, sẽ không bị khống chế sinh ra tự ti chi tâm. Dạ diễn danh tự xuất hiện một khắc này, ở đây rất nhiều người cho mày lộ ra không thích chi sắc. Hiện trường chỉ có Hoa Linh Cơ giải rác mấy người thực sự được gặp Dạ diễn, đại đa số người chỉ nghe nói chưa từng thấy, không trở ngại bọn họ nghe đến Dạ diễn danh tự vô ý thức lộ ra không thích chi sắc. Không cần lý do khác, hắn là ma, rơi vào ma đạo hung ma, huống chi hắn hôm nay tại bí cảnh giết người, còn họa loạn thiên hạ, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Không quản hắn có lý do gì, nhưng nhập ma chính là sai. Đây không phải là ân oán cá nhân, là lập trường đối lập. Ma không thể đồng tình, không thể tha thứ. Một người màu lót là vĩnh viễn không cách nào thay đổi, bản tính có rời, buông tha thiên tính vô chủng, sẽ không để hắn thay đổi triệt để, sẽ chỉ dung túng hắn tiếp tục làm ác. Khương Vân Ly chưa hề nói 2 năm trước sự tình, mà là nói ra một phen triết lý. Dạ diễn khoe miệng chậm rãi lộ ra một vệt nụ cười. A, nguyên lai ta rơi vào ma đạo, không có quan hệ gì với ngươi, là vì ta trời sinh vô chủng. Dạ diễn nụ cười càng thêm sán lạ. Không hổ là bổ thiên giáo thánh nữ, không hổ là ngươi Khương Vân Ly. Rất nhiều người gật đầu vẫn như cũ tán thành Khương Vân Ly thuyết pháp. Dạ diễn, bọn họ không hiểu rõ, nhưng nghe nói là vô pháp vô thiên tội ác chồng chất tuyệt thế hung ma. Loại người này, bản tính tuyệt đối là hỏng. 2 năm trước sự tình, ta phương pháp sai, nhưng bản tâm không có sai. Khương Vân Ly đến bây giờ không cho rằng chính mình có sai, vì để tránh cho thiên hạ sinh linh đổ thán, nơi nào có sai. Ngươi Dạ diễn bất quá ngồi tù, ta Khương Vân Ly cũng hy sinh cực lớn, ta hy sinh ngươi vị này chí hữu, vì sao ngươi không hiểu? Vì sao ngươi còn muốn nhập ma dây dưa không thả? Là ngươi chối bỏ tín niệm của mình. 2 năm trước, ta sai tại không đành lòng, muốn cho hắn cải cách cơ hội làm lại cuộc đời, muốn để hắn tại địa lao bên trong minh bạch như thế nào kính dâng đáng tiếc. Không như mong muốn, tạo thành đoạn này thời gian thiên hạ hỗn loạn. Khương Vân Ly tự trách nói, ngắm nhìn Dạ diễn, nôn từ khẩn thiết, Mạc huynh, ngàn bạn muốn lấy đó mà làm gương, hắn đã không có cứu, đã nhập ma. Không biết nói là Tần Phong, vẫn là Dạ diễn, hoặc là cả hai đều có. Tần Phong vẫn như cũ điên điên cùng cùng, tựa như oan quỷ, oan khí trùng thiên. Đây chính là thần niệm nhập ma dấu hiệu. Khương Vân Ly ân cần khuyên bảo, không thể chủ quan, phế nhân tiên đạo không thể đi, hắn nhất định sẽ đi tà ma chi đạo. Tà ma chi đạo, đối thiên chất căn cốt yêu cầu không có cao như vậy. Một chút tà ma kinh pháp, thậm chí không cần căn cốt thiên chất, ví dụ như huyết thần nói, oan quỷ nói. Chờ đường, chỉ cần đủ hung ác, chỉ cần oán khí đủ lớn, liền có thể tu luyện. cũng là bởi vì như vậy, ma tu vĩnh viễn không cách nào chân chính loại bỏ. Luôn có người sẽ tu luyện tà ma chi đạo. Hôm nay, Khương Vân Ly, vô luận như thế nào cũng sẽ không để Tần Phong sống rời đi. Phế đi không hề bảo hiểm. Hai năm trước, nàng cũng cho rằng, Dạ Diễn tuyệt không xoay người cơ hội, kết quả cho nàng trùng điệp một kích. Tần Phong, chỗ biểu hiện thiên chất, so hai năm trước Dạ Diễn vào tù lúc trước, càng đáng sợ. Khi đó, Dạ Diễn chỉ là ẩn long thành thiếu niên thiên tiêu, Tần Phong đã là danh khắp thiên hạ hàn môn thiên tiêu. Bao gồm Khương Vân Ly đối thủ giao âm, lúc này cũng không có làm trái lại, mà là gật đầu tán thành. Nói xấu người khác là tội, ngày trước chết tại Tần Phong trong tay, không biết bao nhiêu người, tất nhiên có hay không câu người, Mạc huynh. Luật pháp là giữ gìn thiên hạ thiện ý mà đứng. Khương Vân Ly mặt mày như họa, cười yếu ớt lấy nhìn qua Dạ Diễn. Cũng không phải khiến Mạc huynh ngươi làm trái tự thân thiện đạo. Tất cả đều là chính nghĩa cử chỉ. Dạ Diễn nhìn qua phong hoa tuyệt đại Khương Vân Ly. Nàng một phen đêm hai nói trình bày, có lý có cứ, được đến hiện trường các đại nhân vật tán thành, được đến các thiếu niên thiếu nữ hâm mộ ánh mắt. Quét. Một thanh hoa mỹ lôi đỉnh trường đao, xé ra tất cả. Bổ vào điên điên khủng khủng trên thân Tần Phong. Người trẻ tuổi tính tình chính là bà ba, không có chút nào nhiệt huyết xúc động. Tiêu Trạng Nguyệt thu hồi nhảy lên lôi đỉnh hồ quang điện đầu ngón tay, là nàng xuất thủ, một đao chém giết Tần Phong, diệt sát người xấu, không cần nói nhảm. Tần Phong bị một đao chém ra, thách ra thi hải hướng về hai bên phải trái ngã xuống. Làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi, buông tha các ngươi, ta muốn đem các ngươi. Tần Phong phát ra nhất oán độc nguyên rủa, oán khí bao phủ toàn bộ thiên địa. Đã có lệ quỷ chi tướng, xoẹt xẹt nhảy nhót lôi đỉnh, nháy mắt đánh tan tất cả oán khí, thần lôi từ cửu thiên rủ xuống, nện ở Tần Phong thi cốt bên trên, vỡ nát tất cả. Đừng nói thi cốt, liền dưới chân hắn đại địa đều hóa thành một biển. Thế mà còn dám uy hiếp? Tiêu Trạng mỉm cười, biến thành quỷ. Đi đoán quỷ nói, ngươi cũng phải có cơ hội mới được. Tần Phong hồn phách liền cặn bã đều không có còn lại, đừng nói biến thành lệ quỷ, xuống địa ngục đầu thai cơ hội đều không có. Giết đến tốt, không ít người vỗ tay bảo hay. Ai? Dạ Diễn thở dài một tiếng, thần hầu, ngươi để cho ta nuốt lời. Nói tốt hắn thất bại, sẽ đích thân giết hắn, sẽ để cho hắn cảm nhận được sống không bằng chết thống khổ. Ngươi làm sao có thể độc thủ? Nhưng tại Thần Tiêu hầu trong thai, đây rõ ràng chính là không đành lòng. Trong tay vừa dùng lực, lại lần nữa đem Dạ Diễn cho ôm. Tiểu tử, ngươi đăng thiên chi lộ, bản hầu có lẽ không dạy được ngươi bao nhiêu, chỉ làm đi thiên hạ kinh nghiệm, ngươi còn quá non, vẫn là để bốn sư tôn cho ngươi chống lên một mảnh bầu trời. Ngoan, kêu sư tôn. Đường đường đường. Chết tiệt áo giáp trở. Xoa chán mình Dạ Diễn, triệt để nổi giận. Hèn hạ. Không ít tiên chủng sư tôn nhìn xem vô sỉ Tiêu Trạng Nguyệt, thế mà dùng loại phương pháp này thu đồ. Vì cái gì chúng ta liền không nghĩ tới? Sư tôn không nhất định trên con đường tu hành sư tôn, dạy hắn đạo lý là người, đồng dạng có thể trở thành sư tôn. Sư tôn. Dạ Diễn cắn răng nói. Ngươi chờ. Thần ngoan. Tiêu Trạng Nguyệt kích động xoa Dạ Diễn gò má. Chương 168, đột phá, lại đi nửa bước chương 168, đột phá, lại đi nửa bước Tần Phong chết rồi. Không người nhớ lại, chỉ có khoái ý đồng thời cũng thành trò cười, chết vẫn là trở thành trong miệng mọi người, hèn hạ vô sỉ rơi vào ma đạo trời sinh vô chủng. Các lộ nhân mã theo thứ tự rời đi. Dạ Diễn không có lập tức rời đi, tiến đưa đông đảo tiên tử thiên kiêu bọn họ, Dạ Diễn tùy ý tiến vào cái nào đó lầu cát, chuẩn bị trước đột phá đến 6 cảnh, lại rời đi. Cảnh giới càng cao, đi đường tốc độ càng nhanh. Lầu cát trong mặt thất, Dạ Diễn quanh thân tỏa ra chói mắt lôi đỉnh. Tiêu Trạng Nguyệt cái này tiện nghi sư tôn, đích thân tại lầu cát bên ngoài chờ đợi. Bí cảnh bên trong, Dạ Diễn lấy thân hóa lôi, dung nhập lôi thần điện bên trong. Cảnh giới nước chảy thành sông đột phá. Không cái gì ngưng trệ cảm giác, không cái gì ngăn cản. Một tòa cao 3 trượng lôi thần điện, hiện thực tồn tại lầu cát ngược lại bao khỏa ở trong đó. Thần lôi bên trong, Dạ Diễn thể phách thần hồn phát sinh một lần kinh thiên động địa niết bàn thủy biến. Ngũ cảnh vào 6 cảnh, là cực kỳ trọng yếu một quan, so trước đó bất luận cái gì một quan đều trọng yếu hơn, tự nhiên thực lực tăng lên cũng là lớn nhất. 3 trượng lôi thần điện bên trong, trong đó tất cả đều là Dạ Diễn thần niệm nhận thấy. Bên trong thần điện là lĩnh vực, bị Dạ Diễn triệt để khống chế lĩnh vực. Trong thần điện, 3 màu thần lôi giao hội, vô số thần bí kinh văn phủ văn tại Dạ Diễn quanh thân hiện lên, là lên trời đại đạo kinh pháp cụ tượng hóa. Đột phá liền có thể rèn đúc 3 trượng thần điện, có 102 tại thế thiên phú. Lầu các bên ngoài, Tiêu Trạng Nguyệt tràn đầy dị sắc. Nàng đã từng rèn đúc thần điện, cũng là lôi thần điện. Nàng nhớ tới rất rõ ràng, chính mình rèn đúc thần điện vào 6 cảnh thời khắc, chỉ có 2 trượng 4 độ cao. 2 trượng 4 độ cao đã gây nên hành động to lớn. Luận tiên chất, Tiêu Trạng Nguyệt so rất nhiều tiên chủng càng cao, không phải mỗi một vị tiên chủng đều có tư cách trở thành đỉnh phong tôn giả. Không biết Đồ Nhi cực hạn là bao nhiêu, 9 trượng 9. Tiêu Trạng Nguyệt cho rằng, Dạ Diễn có cơ hội đạt tới thần điện cực hạn. 6 cảnh trung cảnh giới cao thấp, ngưng tụ cung điện hư ảnh, liền có thể một biết. Phàm điện cao 1 trượng, chỉ phàm là điện trên lý luận có thể đạt tới cao 1 trượng cấp độ, lại cao hơn phi phàm điện đột bảo, phàm điện đạt tới cao 1 trượng liền đại biểu cho rèn đúc phàm điện người, tại 6 cảnh đi đến cực hạn, đạt tới viên mãn cấp độ. Tại 6 cảnh không đường có thể đi, chỉ có thể tìm kiếm đột phá chi pháp. Vương điện, cao 3 trượng. Kim điện, cao 5 trượng. Bình thường thần điện cực hạn là 9 trượng, nhưng thần điện cũng có chênh lệch, nghe đồn thần điện cực cảnh thăng hoa người, có thể rèn đúc 9 trượng 9 thần điện. Thần điện vượt qua 9 trượng tiên tiêu, đều không ngoại lệ, đều là hành tẩu đăng thiên chi lộ. Lôi thần điện hư ảnh, vô số lôi đình dị tượng, dị thú, lôi trạch chờ tự nhiên dị tượng, không ngừng hiện lên. Cao 3 trượng thần điện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thần tốc nâng cao. 3 trượng 1, 3 trượng 2, 3 trượng 3. Trong thần điện, Dạ Diễn thần tốc dùng đại lượng ẩn chứa lôi tính vật chất bảo vật, đều là từ Tiêu Trảm Nguyệt nơi đó được đến. Nàng chính là tu luyện lôi đình nói, nắm giữ không ít lôi tính bảo vật, lúc này tiện nghi Dạ Diễn. Mà khắc thiên tiêu dùng bảo vật, cần cân nhắc thể phách căn cốt có thể hay không hấp thu, cần cân nhắc kinh pháp nhục thể cùng bảo vật là không phù hợp, quá liều thôn phệ bảo vật sẽ quá bổ không tiêu nổi, chẳng những không cách nào tăng lên cảnh giới, ngược lại sẽ tạo thành nhục thân tổn hại. Hấp thu bảo vật hiệu suất cũng là tiên chất chiến lệnh. Tất cả bảo vật tiến vào Dạ Diễn trong miệng, trải qua quá thủy ma điện nghiền ép, diệt thế đại ma nhất truyền, liền hóa thành tinh thuần nhất linh tính vật chất, dung nhập Dạ Diễn thể phách bên trong. Chỉ cần có đầy đủ bảo vật, Dạ Diễn có thể trong nháy mắt đột phá đến 6 cảnh viên mãn. Thiên tiêu chính là tùy hứng. Nhìn xem không ngừng tăng trưởng lôi thần điện, Tiêu Trảm Nguyệt thâm thụ đả kích. Tiêu Trảm Nguyệt cũng triệt để yên tâm lại. Biết, Đồ Nhi Ngoan đã vượt qua cửa ải khó khăn, lại không ngoài ý muốn phát sinh. Tràn đầy lực lượng thân thể mệt mỏi chậm rãi buông lòng đến, sau đó, nàng nhíu mày không giỏi nhìn lên trời một bên. Một canh giờ sau, Dạ Diễn mở ra hai mắt, tất cả khiêu động lôi đỉnh hồ quang điện, dung nhập trong cơ thể. Tất cả lôi tính vật chất toàn bộ nuốt lấy. Lôi thần điện đã trưởng thành đến 6 trượng chi cao, xem như là đạt tới thần điện cảnh hậu kỳ cảnh giới. Đứng dậy, Dạ Diễn toàn thân phát ra thanh thúy tiếng vang, vốn là hoàn mỹ thể phách, càng thêm hùng hồn có lực, tràn đầy sinh mệnh lực. Đây chính là 6 cảnh. Dạ Diễn nắm chặt lại nắm đấm, trải nghiệm trong cơ thể bạo tạc tính chất lực lượng. Thâm thúy đôi mắt nhìn hướng thương cung, thiên địa thay đổi. Phảng phất cảm giác được chính mình đứng tại đăng thiên chi lộ bên trên, nhìn hướng thần bí trời xanh, phía trước vốn là không đường. Giờ phút này, một đạo bất ổn hư ảo bậc thang, khó khăn chậm chạp hiện lên ở Dạ Diễn phía trước. 6 cảnh, đã đi nửa bước. Dạ Diễn không nghĩ tới còn có chuyện tốt bừng này, hắn vốn cho rằng 6 cảnh muốn phóng ra lên trời một bước, rất khó, không biết cần trả giá bao nhiêu tinh lực, thậm chí cố gắng cả đời có khả năng đều không thể lại đi ra lên trời một bước. Ví như không thể, chỉ có thể từ bỏ, lùi lại mà cầu việc khác, tại Lôi Đình nói lựa chọn giáo chủ pháp đăng đỉnh con đường. Ví cảnh phóng ra lên trời một bước lúc, thần điện đã có thần tính tương đương với thần điện thành, nửa bước 6 cảnh. Dạ Diễn suy tư, nếu như không phải bí cảnh hạn chế, khi đó Dạ Diễn có lẽ đã là 6 cảnh. Niềm vui ngoài ý muốn, Dạ Diễn tâm tình không tệ. Bước ra nửa bước, còn lại nửa bước liền đơn giản, nhất định có thể thành công, chỉ là vấn đề thời gian. Giang giác. Dạ Diễn mở ra lầu các cửa lớn, chói mắt ánh mặt trời rơi vào trên người hắn. Dạ Diễn ngước mắt nhìn lại, phía trước náo nhiệt tình cảnh đã biến mất, các đại đạo thống các đại thế gia đã rời đi, chỉ có trên người mặc áo giáp thần tiêu quân còn lưu lại ở chỗ này. Ít hầu gia, ngươi đi ra. Cửa ra vào chờ đợi hai vị nữ tướng quân, thái độ tôn kính. Trong đó một vị chính là Tạ Phá Lỗ. Nàng hơi cúi đầu, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy Dạ Diễn, hô hấp đột nhiên chỉ trệ. Một thân trang phục Dạ Diễn không hề bại lộ, nhưng nàng phảng phất nhìn thấy trang phục bên dưới cái kia hoàn mỹ đường cong, đao kia khắc dịu đục thể phách, tràn ngập nhân loại nguyên thủy nhất bản năng nhất lực lượng cảm giác. Tạ Phá Lô con mắt đột nhiên trở to. Dạ Diễn thể phách đối với người khác phái có nguyên thủy nhất trực tiếp nhất lực hấp dẫn. Lôi đài chi chiến lúc, nàng xem qua, không ngăn cản thấy qua, lại không có lúc này rung động. Trong con mắt là thuần túy khiếp sợ, gò má đằng địa một cái nổi lên đỏ ửng, lan tràn đến bên hai. Mặt khác nữ tướng quân đồng dạng. Dạ Diễn ánh mắt nhìn hướng nơi xa, một tôn đỉnh thiên lập địa thiên địa pháp tướng hiện ra ở chân trời, là Tiêu Trảm Nguyệt dáng dấp. Chân trời. Thần Tiêu Hầu, lão phu bất quá muốn gặp mặt vị kia thiên tiêu, hiểu rõ bí cảnh sự tình, ngươi vì sao ngăn cản? Tiêu Trảm Nguyệt đối diện, là Tống Lâm Văn thúc thúc, đại thủy triều quốc sư chi đệ. Phía trước hắn toàn lực chạy tới Ma đạo tế đàn, muốn tại tế đàn chỗ chặn đường Dạ Diễn, là chất tử báo thủ. Nửa đường liền nghe đến tiên trùng bọn họ trở về, không kịp chạy tới ngoài vạn dặm Ma đạo tế đàn, đội vã bay trở về. Lão thất phu, bất quá là tống gia các ngươi chết kỳ lân tử, không người kế tục, hiện tại để mắt tới Mạc Vân Thiên, làm sao? Nghĩ thu làm nghĩa tử? Nam mơ. Tiêu Trảm Nguyệt liếc mắt liền nhìn ra hắn mục đích. Tiêu Trảm Nguyệt, việc này cùng ngươi sao quan? Hắn là bản hầu đồ nhi, bản hầu tuyệt không cho phép lòng mang ý đồ xấu hạng người tiếp cận hắn. Cút. Tiêu Trảm Nguyệt pháp tướng bắn ra dọa người khí thế, Tống Lâm Văn thúc thúc bị bức ép lui lại. Một tiếng quát chói tai. Tống Lâm Văn thúc thúc một cái lảo đảo, kém chút từ trong hư không ngã xuống. Tiêu Trảm Nguyệt, lôi trạch bí cảnh từ ngươi phụ trách, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi khó thoát xử phạt, bản hầu muốn bạch tội ngươi một bản. Bản hầu thì sợ gì, Tống Lâm Văn đám người bị giết, vốn là gieo gió gặt bão, tống gia các ngươi cùng cái kia quản lý tuần dạ ti nữ nhân, cấu kết với nhau làm việc xấu, điều khiển luật pháp, đổi trắng thay đen, đáng đời. Tiêu Trảm Nguyệt kinh miệt nhìn xem hắn. Lão giả sắc mặt tâm trầm, Tiêu Trảm Nguyệt, ngươi chớ đắc ý, sớm muộn ngươi sẽ hối hận thời điểm. Cút. Tiêu Trảm Nguyệt pháp tướng để thiên địa cũng vì đó chấn động, lão giả thổ huyết bay rất ra ngoài. Tám cảnh lão giả, liền Tiêu Trảm Nguyệt khí thế đều không thể tiếp nhận. Chật vật thoát đi. Chương 169, phu nhân, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Chương 169, phu nhân, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Tiêu Trảm Nguyệt đại phát thần uy, dựa vào khí thế, liền đánh lui tám cảnh người. Thật mạnh. Dạ Diễn hai mắt nhắm lại, cảm nhận được tôn giả cường đại. Nàng tại tôn giả bên trong, cũng thuộc về đỉnh cấp cường giả. Dạ Diễn nhìn xem hiên ngang anh thân Tiêu Trảm Nguyệt, phát hiện có chút đánh giá thấp nàng, nàng hẳn không phải là không thể tu luyện thần tiêu thiên chú chân giải kinh mà là không muốn tu. Nàng lại đi độc thuộc về mình đường. Chỉ là mượn nhờ một bộ phận lôi đỉnh giáo chủ pháp chân ý điểm này, Dạ Diễn từ nàng kinh pháp bên trong liền có thể nhìn trộm ra một hai. Nàng tại sáng tạo thuộc về mình giáo chủ pháp, đối Dạ Diễn hành tẩu đăng thiên chi lộ trợ giúp rất lớn. Cái này tiện nghi sư tôn, so Dạ Diễn trong dự liệu, càng thêm tuyệt đại. Đừng sợ, có sư tôn tại, không có người xúc phạm tới ngươi. Tiêu Trảm Nguyệt rơi ở bên người Dạ Diễn, vô ý thức đưa tay một ôm, Dạ Diễn nhảy bén tránh thoát, mơ tưởng để cho ta tại đụng phải cái kia đáng chết áo giáp. Hả? Thất bại Tiêu Trảm Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Dạ Diễn, khóe miệng khẽ hất. Quả nhiên là chất phát thiếu niên. Bản hầu ôm ấp, chưa từng có mặt khác nam nhi có khả năng hưởng thụ, thân ngươi tại trong phúc không biết phúc, thẹn thùng. Ánh mắt thú vị đánh giá Dạ Diễn. Con ngươi có chút co rụt lại, tiểu tử này biến hóa làm sao to lớn như thế, vào sáu cảnh lại có lớn như thế thủy biến. Đều là Lôi Đình nói, Dạ Diễn thậm chí hấp thụ nàng kinh pháp bên trong một bộ phận tinh hoa, để nàng có khả năng cảm ứng được càng nhiều. Nếu không ngoan ngoãn đi theo sư tôn bên cạnh, tu luyện một thời gian. Tiêu Trảm Nguyệt không nỡ thả Dạ Diễn rời đi. Ta có chính sự muốn làm. Dạ Diễn cự tuyệt. Đừng nói ngươi một thân áo giáp, liền tính không có, hiện tại cũng đừng hòng ngăn cản ta, để Lăng Thanh Tuyển mẫu nữ đoàn tụ. Tiêu Trảm Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, ghét bỏ phất phất tay, đi đi đi, nhanh đi, nhớ tới gặp phải nhiều người dài một cái tâm nhãn, nhưng cũng đừng sợ, ngươi bây giờ, liền tính ma đạo đều muốn bận tâm thân phận của ngươi, đại nhân vật thế lực lớn, sẽ không đối ngươi dùng âm nhu quỷ kế. Nhìn như ghét bỏ, kỳ thực quan tâm dặn dò. Tiêu Trảm Nguyệt không lo lắng Dạ Diễn an nguy. Tự thân vốn là mạnh đáng sợ, tăng thêm bây giờ được rất nhiều thánh địa hữu nghị, ai dám trên mặt nổi đối phó hắn, chính là đắc tội đông đảo vạn năm thánh địa, đắc tội nàng Tiêu Trảm Nguyệt. Ma đạo những lao quái vật kia cũng không dám làm loạn. Không phải vậy ma đạo lấy lớn hiếp nhỏ tùy ý nhằm vào tiên đạo thiên tiêu, vậy liền đừng trách tiên đạo đám lao già này đi diện sát ma chủng, đại giới ai cũng đảm đương không nổi. Tạm biệt Tiêu Trảm Nguyệt phía sau, Dạ Diễn tính toán rời đi, lưu lại Tiêu Trảm Nguyệt, hơi có phiền muộn nhìn xem vắng ngắt Lôi Trạch di chỉ, thở dài một tiếng, dạng này rầm rộ, về sau lại khó xuất hiện, Lôi Trạch bí cảnh không người lại có thể đi vào. Lôi Trạch bí cảnh chỉ có làm ngưng tụ ra chín đạo thần tính Lôi Đình về sau mới có thể thông qua tế đàn ra vào. Thiên Lôi bản nguyên đều bị Dạ Diễn được đến, bí cảnh bên trong cũng không còn cách nào sinh ra bất luận cái gì thần tính thần lôi. Đại biểu cho người bình thường không cách nào thông qua tế đàn tiến vào bí cảnh bên trong. Cái kia không có Thiên Lôi bản nguyên phía trước, cái này thánh địa lao tổ lại như thế nào tiến vào? Không đi xa Dạ Diễn nhịn không được phát ra nghi vấn. Hẳn là bí pháp, nhưng không có truyền xuống, bí cảnh đã mất cơ duyên, liền tính tiến vào cũng vô dụng. Tiêu Trảm Nguyệt cũng không biết, Dạ Diễn không tại hỏi thăm. Trước khi đi, đi qua tế đàn chỗ, không khỏi đưa tay đụng chạm. Cái này bí cảnh, để hắn thu hoạch to lớn. Ân. Trong mắt Dạ Diễn có chút sáng lên, hắn cảm giác chính mình có thể đi vào, có thể đi vào Lôi Trạch bí cảnh bên trong. Thiên Lôi bản nguyên duyên cớ. Dạ Diễn rất bình tĩnh rời đi tế đàn chỗ. Nhất phi trùng thiên, biến mất tại Tiêu Trảm Nguyệt không thôi trong ánh mắt. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, một tòa hùng trì thiên khuyết phi thuyền bên trong cung điện. Mẫu thân, thông tin xác định, tiên chủng bọn họ đều đã đi ra, bí cảnh bài xích tất cả, ma chủng hẳn là cũng đi ra. Lăng Thanh Tuyển sư ca lạc kinh thiên, sắc mặt rất khó nhìn. Sư muội bị bắt, không biết phải bị như thế nào, không phải người làm đụng, chính mình cũng đem trở thành trò cười. Ngay lập tức liền toàn lực chạy tới Ma đạo tế đàn, hy vọng có thể trước thời hạn tại Ma đạo tế đàn ngăn lại Dạ Diễn, cứu trở về sư muội, diệt sát hung ma. Nhưng quy tắc này tình báo, vỡ vụn trong lòng hắn hy vọng cuối cùng. Không kịp, căn bản không kịp đi hướng Ma đạo tế đàn. Đã chậm. Hiện tại Dạ Diễn hơn phân nửa đã theo Ma đạo tế đàn đi ra, đã ly khai. Lạc Kinh Thiên tuyệt vọng, tràn đầy chờ mong ánh mắt nhìn hắn mẫu thân, trăm năm trước liền giành khắp thiên hạ nữ kiếm tiên Lạc Linh Lung, 24 kiếm tông Xuân Thần núi cung chủ. Lạc Linh Lung tuyệt đại thân ảnh độc lập với cung điện đỉnh. Thẩm thấu ra không cho phép kẻ khác khinh nhờn cao quý khí độ, một bộ trắng thuần váy dài tay áo rộng, tay áo không gió mà bay. Ung dung hoa quý lại phiêu dật xuất trần. Đuôi tóc kéo cao. Thành danh đã lâu, Lạc Linh Lung khuôn mặt lại nhìn không ra sát thực tuổi tác, giữa lông mày rút đi thiếu nữ ngây ngô, lắng đọng xuống là kinh tâm động phách phong vận, cùng với quan sát chúng sinh lạnh nhạt uy nghi. Dạ Diễn. Lạc Linh Lung tĩnh mịch như đầm sâu hai mắt, hình như có ngồi sao vẫn diệt. Không có cha không có nương con hoàng, trước khi chết không sợ chết, liền tính vào địa ngục, bản tôn cũng sẽ lôi ra hắn đê tiện linh hồn, để đợi đợi kiếp kiếp gào thét. Trong mắt Lạc Linh Lung chỉ có ý lạnh. Đồ nhi bị bắt, không chỉ là đồ đệ, trong lòng nàng vẫn là tương lai nhi tức. Quen thuộc cao cao tại thượng Lạc Linh Lung, làm sao có thể tiếp thu loại khuất phục này? Đi kinh thành, cung điện phi thuyền, thay đổi phương hướng, lại đi ma đạo tế đàn cũng là chuyện vô bổ. Bị mất Dạ Diễn vết tích, Lạc Linh Lung quyết định cùng Đại Thụy Triều Quốc sư, cùng Tuần Dạ Ti người nữ nhân thần bí kia hợp tác. Bọn họ có đầy đủ tình báo nơi phát ra, càng có cơ hội phát hiện Dạ Diễn vết tích. Một mình rời đi Dạ Diễn, tùy tiện thay đổi hình dạng, biến thành bình thường bốn cảnh người. Sau khi xác định không có người theo dõi, cấp tốc bay về phía Vũ Châu phương hướng, tiến về Thiên Bằng Cung. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, Thiên Bằng Cung, cái nào đó độc lập trong tiểu viện, bị tầng tầng trận pháp phong ấn, người ngoài không thể tiến vào, chỉ có hai vị nữ yêu tại trong tiểu viện, giám thị Thôi Phu Nhân, khiến cho không thể tự sát. Lôi Trạch bí cảnh đã kết thúc. Trong tiểu viện, Thôi Phu Nhân một thân một bộ bó sát người đai lưng màu đỏ tía váy dài, trong lúc vô hình phát họa ra huyền chuyển đường cong, phong vận tự nhiên, mang theo đốt người thành thủ. Phu nhân phong tình vạn trùng, trong năm tháng đã lạc ấn tại trong xương. Mày như sa lông mày, ưu sầu sóng mắt bên trong, yên lặng tính toán thời gian. Bị Dạ Diễn bắt đi phía sau, nàng liên bị nhốt tại gian này tiểu viện, đã hơn một tháng, dựa vào mặt trời mọc rồi lại lặn tính ra thời gian. Lôi Trạch bí cảnh thời gian, đã đi qua mấy ngày lâu. Hắn không có khả năng thành công. Thôi Phu Nhân nỗi lòng lo lắng rơi xuống, lười biếng dựa vào tại trong lương đỉnh. Cái này một tháng, trong lòng nàng suy nghĩ vô số lần. Cũng không nghĩ đến, Dạ Diễn có khả năng tại Lôi Trạch gì chỉ tổn thương quý giá nữ nhi cơ hội. Đừng nói hắn một người. Thiên Bằng Cung tất cả đại yêu tiến đến tương trợ, cũng không có cơ hội. Xem ra bản phu nhân cũng sắp chết. Thôi Phu Nhân ngước mắt bên trong, không có đối tử vong sợ hãi, mà là chờ mong. nàng từ đầu đến cuối cũng không tin Dạ Diễn nói. Thất bại liền sẽ thả nàng, để nàng trở về cùng người nhà đoàn tụ. Loại chuyện hoang đường này, thôi phu nhân căn bản không tin. Hắn thất bại, sẽ chỉ tức hổn hển đến bắt nạt bản phu nhân, đến thỏa mãn hắn chật hẹp biến thái tính tình. Đáng tiếc bản phu nhân không cách nào tự thiêu lấy chứng nhận trong sạch. Thôi phu nhân nhìn một chút nơi xa hai vị cảnh giác nhìn chằm chằm nàng hai vị nữ yêu. Thân thể cũng bị Thanh Huyền yêu tôn phong ấn nàng, chính là nữ nhân bình thường, không có phản kháng lực lượng, liền làm bị chó cắn. Thôi phu nhân âm thầm cắn răng, dù sao trong mắt thế nhân, bản phu nhân đã bị ăn xong lau sạch, liền tính tự do cũng không có mặt trở về. Thôi phu nhân hiện tại cái gì đều không để ý, thậm chí chờ mong Dạ Diễn nhanh xuất hiện. Ngắm nghĩa cẩn thận sau khi thất bại, tức hồn hển hắn trò hề. Nếu như trực tiếp chết tại lôi trạch di chỉ, cái kia không thể tốt hơn. Thôi phu nhân trong bóng tối mượn rùa. Mị thái liên tục xuất hiện khuôn mặt bên trên, tràn đầy chờ mong. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trong mắt nàng, con người ngưng kết. Phu nhân, lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? Chương 170, phu nhân, ngươi khóc sớm. Chương 170, phu nhân, ngươi khóc sớm. Thôi phu nhân ưu nhã ngồi tại tiểu viện trong lương đình, một tay chống đỡ tinh xảo cằm, rơi vào trầm tư. Lông mày lúc thì nhíu chặt, lúc thì giãn ra, lúc thì bên trên trọn. Nghĩ đến đáng sợ Dạ Diễn, mắt hạnh bên trong tự nhiên toát ra sợ hãi chi sắc. Lại nghĩ tới hắn, giờ phút này có khả năng đã thất bại bị giết, toát ra hài lòng thái độ. Thôi phu nhân sóng mắt tan rã, rời rạc ánh mắt vượt qua phương xa biển mây, tâm tư không tại phong cảnh, mà tại nội tâm trong suy nghĩ. Hả? Người nào? Trong mắt thôi phu nhân đột nhiên nhiều thêm một bóng người, từ phía trên một bên mà đến. Vừa bắt đầu nàng xem thường, làm người ảnh càng ngày càng gần lúc. Người biếng hài lòng thần sắc đột nhiên ngưng kết. Dạ Diễn. So với nàng thanh âm hốt hoảng, nàng run run rẩy rẩy đứng lên sủi lơ thân thể, càng lộ ra sợ hãi. Phu nhân, lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? Dạ Diễn rơi vào đỉnh nghỉ mát bên ngoài, cười nhìn xem khí sắc không tệ thôi phu nhân. Thôi phu nhân môi son lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi huyết sắc, nàng hít sâu một hơi, tính toán duy trì thong dong, nhưng tại Dạ Diễn nụ cười phía dưới, thân thể không tự giác lui lại nửa bước. Nhìn thấy Dạ Diễn, nàng liền nhớ lại hơn một tháng trước, tại hầu phủ bên trong chỗ gặp phải tất cả, đó là ác mộng. Cho đến hôm nay, cả ngày lẫn đêm còn giày vò lấy nàng. Thôi phu nhân không ngừng xoa ngực hít sâu, bình phục bối rối hoảng sợ tâm thần, lấy dũng khí ngước mắt nhìn chăm chú Dạ Diễn, chính là hắn, không phải huyết tượng, là thật. Ánh mắt trên dưới dò xét, khóe môi lộ ra một tia đắc ý mỉa mai cười lạnh. Nàng không thấy được Lăng Thanh Tuyển, Dạ Diễn chỉ là một người. Thất bại, nhất định thất bại. Đồ ước ngươi thua, còn cùng bản phu nhân đánh cược, còn to tiếng không biết thẹn muốn để mẫu nữ chúng ta đoàn tụ, khẩu suất cùng nôn, ngươi căn bản làm không được. Kết quả xấu nhất chưa từng xuất hiện. Thôi phu nhân lập tức không sợ Dạ Diễn, lớn mật đối Dạ Diễn đối mặt, không nói một lời, nhưng trong mắt khinh miệt khinh bị ánh mắt đã cho thấy thái độ của nàng. Càng đánh lượng, trong mắt thôi phu nhân khinh thường chi ý càng dày đặc. Ngươi thế mà còn thần thái sáng láng, xuân quang đầy mặt. Thôi phu nhân nghiêm trọng hoài nghi, cái này hơn một tháng Dạ Diễn căn bản cái gì cũng không làm. Không phải vậy, lấy ngươi kinh pháp chỉ cần tham dự chiến đấu, khoảng cách tử vong liền sẽ thêm gần một bước, làm sao có thể tinh thần tỏa sáng? Nhất định là sợ, sợ. Thấy được lôi trạch di chỉ nơi đó đông đảo cường giả, không dám bại lộ, chỉ dám điệu thấp thoát đi. Trở về. Thôi phu nhân lộ ra dịu dàng nụ cười, xem ra đổ ước bạn phu nhân thua. Nói xong nói mát, kỳ thực trào phúng, trực tiếp trào phúng, nàng không dám. Âm dương quái khí vẫn có chút dũng khí. Đó là tự nhiên. Thôi phu nhân che miệng khẽ cười một tiếng, vẫn còn giả bộ. Nhìn xem tiến lên đi tới Dạ Diễn, trong lòng thôi phu nhân hoảng hốt, liên tiếp lui về phía sau, tối hừ mấy tiếng, quả nhiên bên ngoài thất bại bị khinh bỉ, liền biết trở về ước hiếp bản phu nhân lấy lại danh dự. Ngay tại lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, che khuất bầu trời kim bằng kỳ thú, hóa thành tóc vàng kiệt ngạo thanh niên, nháy mắt rơi ở bên người Dạ Diễn. Thiên bằng cung thiếu chủ, Phệ Long kim bằng. Dạ huynh, nghe nói ngươi làm một kiện ghê gớm đại sự. Kim bằng cùng nhiệt sùng bái nhìn qua Dạ Diễn. Thiên bằng cung có tin tức của mình nơi phát ra. Tăng thêm vừa bắt đầu liền có tiên đạo đại năng trước đến thiên bằng cung, đến xác định Dạ Diễn có bao nhiêu hủy diệt tính kỳ vật. Kim bằng biết lôi trạch bí cảnh một chút thông tin, hợp tình lý. Đồng thời xuất hiện, còn có Thanh Huyền yêu tôn, quanh thân quanh quần yêu dị thành quang huyền thanh yêu tôn, trong mắt tràn đầy dị sắc nhìn chăm chú ở trên người Dạ Diễn. Nghe lôi trạch bí cảnh càng nhiều nghe đồn, tôn giả cảnh giới nàng càng kiếp sợ. Vốn cho rằng là trước khi chết liều mạng một lần, biết rõ không thể làm mà thôi, thế mà thật làm được. Không khỏi đối trước mắt cái này nhân loại thiếu niên, dâng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ, còn có một chút vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, cũng nên chết, không phải vậy nhất định có thể trở thành tiên bằng cung trọng yếu nhất minh hữu, trở thành tiên bằng cung tương lai xây dựng lại trọng yếu trợ lực, mà lại nhiều nhất chỉ có 2-3 tháng có thể sống. Dạ huynh, ngươi thật diệt sát tiên chủng, mà lại là đang vây công dưới tình huống diệt sát. Kim bằng kích động hỏi thăm. Nghe đến có quan hệ Dạ Diễn chi tích, hắn sợ ngây người. Thôi phu nhân lông mày cau lại, môi đỏ khẽ nhếch. Cái gì? Có tiên chủng bị hắn diệt sát? Không có khả năng, tiên chủng đều là vạn năm đạo thống trọng yếu nhất đệ tử, chẳng những có người hộ đạo, còn có hộ thân kỳ vận, thực lực bản thân cũng là cùng cấp bậc tối cường một trong. Nhất định là giả tạo nghe đồn. Thiên bằng cung bực này xa xôi khu vực, có thể biết rõ cái gì? Thôi phu nhân không tin. Sớm biết lôi trạch bí cảnh có bực này đại sự, sớm biết yêu tộc tế đàn cũng có thể tiến vào, ta cũng đi. Kim bằng rất là tiếc nuối. Theo thời gian, thế lực lớn đã điều tra rõ, lôi trạch bí cảnh không chỉ là ma đạo tế đàn phong ấn bị hủy, yêu tộc tán tu tế đàn phong ấn đồng dạng bị ma tử hủy diệt, hoặc là phong ấn một thể cùng tồn, một chỗ hủy thì toàn bộ hủy. Nếu như ta cũng đi, Dạ huynh cũng không đến mức tứ cố vô thần, không đến mức triệt để mất khống chế. Ai? Kim Bằng vô lực một quyền nện ở bên cạnh trên vách tường ầm vang sụp đổ. Hắn nhìn xem lúc này thần thái sáng láng Dạ Diễn, nhưng biết, hắn sắp chết. Hiện tại rất nhiều người đều biết, Dạ Diễn sắp chết, lập tức liền phải chết, không có cứu, ai cũng cứu không được hắn phải chết tình cảnh. Thôi phu nhân sóng mắt hơi động một chút. Mặc dù Kim Bằng không có nói rõ, từ thần thái của hắn phản ứng đến xem, Dạ Diễn tình huống không ổn, rất không ổn, cảm giác sắp chết đồng dạng. Thần thái sáng láng là giả vờ, kỳ thật sắp chết. Chẳng lẽ hắn thật đi lôi trạch di chỉ, lấy mạng tương bác? Chẳng lẽ chết đi tiên chủng là Thanh Tuyền? Thôi phu nhân khuôn mặt trắng xám không có chút máu, tất cả sinh cơ phảng phất bị rút ra, thê thê thảm thảm. Bốn miệng mai đôi mắt, lúc này sưng đỏ có nước mắt. Run rẩy lông mi không ngừng phủi xuống càng nhiều bóng ánh. Phẫn nộ cùng tuyệt vọng trong mắt thiêu đốt, đối Lăng Thanh Tuyền lo lắng, đối Dạ Diễn phẫn nộ, giờ phút này để lại nội tâm của nàng đối Dạ Diễn hoảng hốt. Ngươi đến cùng đem Thanh Tuyền làm sao vậy, nói cho ta. Thanh Tuyền làm sao vậy? Thôi phu nhân đột nhiên tiến lên một bước, thân thể gắt gao dán vào phong ấn bên trên, hai mắt đẫm lệ đe dọa nhìn Dạ Diễn. Có lỗi với ngươi, hầu phủ đã bỏ ra đại giới, bản phu nhân đều bị ngươi bắt, còn chưa đủ hả? Tại sao muốn sát hại Thanh Tuyền? Nghẹn ngào thanh âm khàn khàn phát ra cực kỳ bi thương chất vấn. Lừa đảo lừa đảo, ngươi nói qua muốn để mẫu nữ chúng ta đoàn tụ, ngươi chính là nói không giữ lời lừa đảo, là lan lộn. Trong mắt Thôi phu nhân mãnh liệt cực hạn tức giận, cảm xúc gần như sụp đổ, lộ ra điên cuồng. Đừng có gấp, lập tức mẫu nữ các ngươi liền có thể đoàn tụ. Đến a, giết thiếp thân. Thôi phu nhân hiểu đoàn tụ là trong địa ngục đoàn tụ. Nàng nước mắt như mưa, nắm chặt nắm đấm, điên cuồng đánh lấy phong ấn trận pháp, mang theo tuyệt vọng tìm chết cố chấp. Phu nhân, ngươi khóc sớm. Dạ Diễn ánh mắt từ trên thân Thôi phu nhân, rời đi, ta hiện tại liền muốn mang đi nàng. Đương nhiên, đây là Dạ huynh chiến lợi phẩm của ngươi. Kim Bằng không hề nghĩ ngợi, sau đó nhìn hướng trong trận pháp hai vị nữ yêu. Nữ yêu mở ra phong ấn trận pháp. Dạ huynh, đây là phong ấn trong cơ thể nàng huyền khí bí bảo. Kim Bằng còn từ Thanh Huyền yêu tôn trong tay lấy ra một kiện vật phẩm kỳ lạ, giao cho Dạ Diễn. Vật này liền có thể điều khiển Thôi phu nhân tất cả. Chương 171, cái gì đều nguyện ý làm chương 171, cái gì đều nguyện ý làm phong ấn trận pháp phá. Tựa hồ thoát lực Thôi phu nhân, bất lực yếu ớt mềm trên mặt đất, đã từng cao quý phu nhân, lúc này bất lực giống một đứa bé, vùi đầu nức nở. Dạ Diễn tiếp nhận phong ấn kỳ vật, nhìn thoáng qua Kim Bằng. Ngươi còn chưa từng đột phá 6 cảnh. Phía trước căn cơ có hại quá lâu, tính toán tích lũy càng nhiều thử lại lấy đột phá. Kim Bằng trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, Thiên Bằng cung nghèo túng, đã bị mất rèn đúc thần điện phương diện cơ duyên bí địa. Chỉ có thể dựa vào đần biện pháp, gia tăng nội tình, gia tăng rèn đúc thần điện sát suất. Với bạn, ta có một vật. Dạ Diễn lấy ra một đóa tiểu diễm kỳ hoa, là thần tính lôi đỉnh biến thành. Thần tính lôi đỉnh, Dạ Diễn còn có lục đạo. Đối Dạ Diễn không có tác dụng lớn. Vật này có thể đổi lấy gia tăng cảnh giới bảo vật. Dạ Diễn cũng không phải cho không, muốn đổi lấy đại lượng bảo vật. Vô luận là lôi đỉnh nói, vẫn là ma đạo, đều cần đại lượng bảo vật gia tăng cảnh giới. Dạ huynh, vật này chẳng lẽ là lôi trạch bí cảnh cơ duyên? Loại bảo vật này quá mức chân quý. Kim Bằng hô hấp thay đổi đến gấp rút, nhưng không có đưa tay đón. Dạ huynh, ngươi vì sao không cần? Ngươi có lẽ. Kim Bằng lời nói hoàn toàn mà tới, đã đạt tới liên đột phá cũng không dám trình độ. Thật chết chắc. Hắn nhìn ra được, Dạ Diễn Thái Thủy Ma Kinh hẳn là không có đột phá 6 cảnh, vẫn là yếu ớt địa cảnh. Không phải Dạ Diễn không nghĩ đột phá. Cái kia thần bí tảng đá tổ đỉnh điện, còn tại thôn phệ tiên lôi bản nguyên, còn tại chậm rãi phát sinh biến hóa trưởng thành, Dạ Diễn tính ra, ít nhất còn muốn 1 tháng mới có thể hoàn toàn thủy biến. Dạ Diễn cũng thử qua sử dụng thần tính lôi đỉnh, cũng không thể tăng nhanh tốc độ phát triển, chỉ có thể chờ đợi. Trong truyền thuyết tổ đỉnh điện, Dạ Diễn có kiên nhẫn đi chờ đợi. Dạ huynh, không biết ngươi còn có bao nhiêu tuế nguyệt? Kim Bằng nhịn không được hỏi thăm. Còn có thể sống bao lâu? 3 tháng? 1 tháng? Vẫn là ngắn hơn. Ai biết, sinh tử giao cho tương lai. Dạ Diễn thoải mái lạnh nhạt, không quan tâm ngoại giới nghe đồn, đều cho rằng ta sắp chết, vậy liền nhanh chết đi. Dạ Diễn lười đi chứng minh cái gì, mà còn sắp chết Dạ Diễn, có lẽ đối với kế tiếp kế hoạch càng có lợi hơn. Kim Bằng nói ra, đạo này thần tính lôi đỉnh, ta tiếp, bảo khố tất cả bảo vật, Dạ huynh muốn cái gì, đều có thể lấy đi, có cái gì tâm nguyện chưa hết sự tình, cần ta đi làm. Gia tăng cảnh giới bảo vật là được, không có đặc thù yêu cầu. Tại Kim Bằng đi chuẩn bị bảo vật lúc, Dạ Diễn dạo bước đi đến sủi lơ trên mặt đất, ta thấy mà yêu Thôi phu nhân trước mặt, nâng lên nàng tinh xảo cằm. Nguyên lai ngươi cũng sắp chết. Mang theo nước mắt Thôi phu nhân, lộ ra thoải mái chi sắc, một bàn tay đánh vào Dạ Diễn làm ác bàn tay, đã không sợ hãi, chết tốt lắm, như ngươi loại này hèn hạ vô sỉ hạ lưu chi đồ, đáng chết. Ngươi chôn cùng cho Thanh Tuyền đi. Dạ Diễn chậm rãi từ túi càn khôn lấy ra giống người túi, phu nhân, ghi nhớ lúc này dũng khí. Bản phu nhân không sợ ngươi, uy hiếp của ngươi bản phu nhân không quan tâm, ngươi đến a, có bản lĩnh đem ngươi cái kia hèn hạ vô sỉ thủ đoạn dùng để a. Cho rằng Lăng Thanh Tuyền đã chết, Thôi phu nhân cái gì đều không để ý mở ra giống người túi, nháy mắt đem không sợ hai Thôi phu nhân thu vào trong đó. Dạ Diễn từ Thiên Bằng cung được đến đại lượng tu luyện bảo vật, cũng không lưu lại, cùng Kim Bằng tạm biệt về sau, nhất phi trùng thiên, biến mất ở chân trời. Ẩn tang khí tức, che giấu tung tích. Mãi đến rời xa Thiên Bằng cung khu vực, rơi vào liền Dạ Diễn cũng không biết xa xôi khu vực, Dạ Diễn mới dừng lại phi hành. Tùy tiện tìm một cái không người sơn động, lấy đá vụn cỏ dại ngăn chặn sơn động, lấy ra giống người túi. Dạ Diễn biến mất trong sơn động, giống người túi rơi trên mặt đất. Giống người trong túi cũng không phải là không có vật gì, mà là hòn non bộ xếp thạch, khúc nước hành lang, tựa như giang nam đình viện, trong viện phồn hoa như gấm. Một tòa độc đáo đình viện. Tòa này đình viện, Dạ Diễn là tại dọc đường, gặp phải một chỗ thế gia vọng tộc vừa vận thành lập đình viện, còn chưa ở người, Dạ Diễn liền dùng người loại túi thu nạp vào tới. Trống rỗng giống người túi. Cái kia so sánh được trước mắt. Thôi phu nhân luôn cũng đứng tại đình viện phồn hoa bên trong. Đưa tay đụng chạm mềm mại bá hoa, là thật. Nơi này là. Thôi phu nhân mở mịt nhìn bốn phía. Rõ ràng mới vừa rồi còn tại Thiên Bằng Cung, làm sao nháy mắt liền xuất hiện tại cái này thần bí địa phương. Nàng nhìn bốn phía, đình viện ngoài trăm thước, chính là một mảnh đen kịt, phảng phất là đen nhánh màn trời bao phủ phiến thiên địa này. Ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh, không có mặt trời, cũng không có vạn dặm mây trắng, cả thiên không đều không có. Nơi này là cái nào đó động thiên. Thôi phu nhân không phải không kiến thức thiếu nữ, chẳng lẽ đây là một vị nào đó đại năng có động thiên phúc địa? Vị kia đại năng thuận tay đã cứu ta. Loại cấp bậc này đại năng, thôi phu nhân thần thái lập tức thay đổi đến khiêm tốn tôn kính. Nàng không biết rất mạnh lao tổ mới có thể nắm giữ thần thông như vậy, nhưng nàng rõ ràng, trợ phu mình uy danh hiển hách thần thương hậu, làm không được. Không biết là vị nào tiền bối, thiếp thân vô cùng cảm kích. Thôi phu nhân khẽ không người, bất kể là ai, cũng so rơi vào Dạ Diễn trong tay muốn tốt. Đây chính là ngươi cảm kích thái độ. Qua loa, quỳ xuống để bày tỏ thành ý. Dạ Diễn ngoạn vị âm thanh ở trong không gian vang lên. Thôi phu nhân thân thể mềm mại run lên, hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy Dạ Diễn liền tại sau lưng. Vừa vặn dâng lên hy vọng, nhìn quanh sinh huy đôi mắt, lại lần nữa sưng đỏ chứa đầy ủy khuất cùng tuyệt vọng, nước mắt vỡ đê mà xuống, vô lực nhỏ xuống tại nàng trên bờ áo, ướt nhẹ một mảnh. Không phải muốn cảm kích, thuốc thiết chính là của ngươi cảm kích phương thức. Dạ Diễn tiến lên, thú vị nhìn xem thôi phu nhân, không khỏi đưa tay. Giang giác. Thôi phu nhân mở ra miệng nhỏ, dùng sức một cắn, muốn cắn đoạn Dạ Diễn ngón tay, nhưng bị Dạ Diễn nhẹ nhõm tránh thoát. Ngươi có gì có thể đắc ý, ngươi cũng sắp chết, chỉ xứng ức hiếp bản phu nhân, là ngươi thua, đánh cược là ngươi thua, ngươi không thể mang về thanh tuyển, vô dụng nam nhân. Thôi phu nhân trực tiếp dán mặt chảo phúng. Phải không? Dạ Diễn lộ ra để trong lòng thôi phu nhân không hiểu hoảng hốt đủ cười. Dạ Diễn chậm rãi cưỡng chế tính chuyển động thôi phu nhân chán. Để nàng nhìn hướng giống người túi một chỗ phương hướng. Nơi đó, màu đen màn trời khoảng cách đỉnh viện thêm gần, những phương hướng khác màu đen màn trời, tựa như ngã bát, mà bên này màn trời, là một đạo thẳng tắp vách tường. Nhìn kỹ một chút, nơi đó có ai tại? Dạ Diễn lôi kéo thôi phu nhân đi tới cái này nói thẳng tắp màn trời phía trước. Để nàng nhìn kỹ một chút bên trong có ai? Bên trong có Lăng Thanh Tuyển. Lăng Thanh Tuyển tại lôi trạch bí cảnh, liền bị Dạ Diễn nuốt vào giống người trong túi, không rảnh để ý tới nàng, liền tại giống người trong túi, chế tạo ra một chỗ tuyệt đối phong bế hắc ám không gian, để nàng một thân một mình giam ở trong đó. Thôi phu nhân chậm rãi thò người ra, cổ cong thành một đạo duyên dáng thiên nga đường vòng cùng, khuôn mặt ghé vào màu đen màn trời phía trước, dáng người nghiêng về phía trước, trong lúc lơ đãng phát họa ra đường cong hoàn mỹ. Thôi phu nhân nhìn xem tấm màn đen bên trong, có chút nhíu lên đôi mi thanh tú, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nàng đôi mắt bên trong một mảnh đen kịt, đột nhiên chậm rãi sáng lên, nàng nhìn thấy Lăng Thanh Tuyển. Môi đỏ kiềm nén không được nữa chậm rãi mở ra. Còn sống, Thanh Tuyển còn sống. Giờ khắc này như chút được gánh nặng, ngăn cách huyền khí màn trời, nghe không được âm thanh, thôi phu nhân vẫn là một cái liền nhận ra, nàng chính là Lăng Thanh Tuyển, thần thái biểu lộ khí chất, tuyệt đối không có sai. Run rẩy tay, xích sao che lại chính mình môi son. Mất mà được lại, cho rằng chết đi nữa nhi, còn sống, thôi phu nhân đôi mắt quẩn quẩn lấy vui sướng. Vui vẻ sao? Đoàn tụ. Dạ Diễn âm thanh tại thôi phu nhân vang lên bên tai. Thôi phu nhân run lên, quay đầu lại. Dung động lông mi cho thấy nội tâm của nàng luôn cuống cùng bối rối, vờ môi gắt gao cắn, hai tay bắt lấy Dạ Diễn, buông tha nàng, buông tha nàng, thiếp thân cái gì đều nguyện ý làm, cái gì đều đáp ứng, buông tha nàng. Không có phía trước cao ngạo, chỉ có hèn mọn cầu khẩn, cái gì đều nguyện ý. Chương 172, đoàn tụ chương 172, đoàn tụ đối mặt đến gần Dạ Diễn. Thôi phu nhân giống mai con bị hoảng sợ, dưới hai tay ý thức che ở trước ngực, bản năng phòng ngự tư thái. Phu nhân, ta nhìn không thấy ngươi thành ý. Dạ Diễn dừng bước lại, ngược lại hướng Lăng Thanh Tuyển phương hướng đi đến. Lại cho ta một cái cơ hội, ta cái gì đều nguyện ý. Thôi phu nhân thân thể căng thẳng lòng xuống, kháng cự tư thế biến thành tiếp thu. Trong ánh mắt hỗn tạp không cam lòng hoảng hốt xấu hổ, cuối cùng hướng nhận mệnh. Lấy dũng khí, chủ động tới gần Dạ Diễn. Vung tha Thanh Tuyển, làm sao đối đãi thiếp thân đều có thể. Thôi phu nhân tính hai đều hiện lên một vẻ từng đỏ, âm thanh khẽ run, so bình thường âm thanh thấp rất nhiều, mang theo không dễ dàng phát giác khiếp ý nhiều hơn một phần thiếu nữ ngượng ngùng cảm giác. Dạ Diễn ánh mắt rơi vào mặc chàng ngắt lấy thái độ trên thân thôi phu nhân, nói ra, phu nhân, trò chơi không có vừa lên đến liền nâng cao nhất yêu cầu. Cần tiến hành theo chất lượng, ngươi bây giờ chỉ có thể nâng một chút tiểu điều kiện, từng bước một gia tăng tự thân phân lượng, mới có tư cách có cao hơn yêu cầu. Đương nhiên được đến cái gì, liền muốn trả giá cái gì, điểm này phu nhân có lẽ rất rõ ràng. Thôi phu nhân buông thong chán, muốn đem tất cả xấu hổ quấn bách đều giấu ở tóc đen bên trong. Ngươi không đối Thanh Tuyển độc thủ, thiếp thân cần làm cái. Không gấp. Dạ Diễn đánh gây thật vất vả lấy dũng khí thôi phu nhân. Phu nhân yêu cầu, đều liên quan tới nàng. Dạ Diễn chỉ vào Lăng Thanh Tuyển, tiếp tục nói, nàng có hiểu rõ tình hình quyền, nàng đồng ý phu nhân kính dâng, giao dịch mới tính đạt tới. Thôi phu nhân bỗng nhiên nắm chặt váy, ung dung hoa quý phong thái mặt trứng ngông đốt đỏ bừng. Tường đỏ bên trong lại trộn lẫn không cách nào che giấu ôn nộ cùng xấu hổ giận dữ. Không, không được. Thôi phu nhân giang chống đỡ lấy ngẩng đầu, cầu khẩn nhìn xem Dạ Diễn. Nàng đã nhận mệnh. Vừa rồi đã là nàng lớn nhất dũng khí. Có chút danh giới cuối cùng, một người có thể đột phá, có thể thuyết phục chính mình, có thể yên lặng tiếp nhận, nhưng không cách nào bại lộ, không thể để ngoại nhân biết, càng không thể để thân cận người biết, không còn mặt mũi đúng. Tuyệt đối không cần, không muốn. Dạ Diễn vung tay lên, màu đen màn trời tiêu tán, trong bóng tối Lăng Thanh Tuyển cuối cùng có thể nhìn thấy bên ngoài, nghe đến âm thanh. Rốt cuộc đã đến. Trong bóng tối ngồi xếp bằng Lăng Thanh Tuyển, cảm nhận được ánh sáng, hô hấp thay đổi đến rối loạn, liều mạng che giấu hốt hoảng ánh mắt, lấy sắc bén quật cường ánh mắt duy trì mặt ngoài trấn định. Bị giống người túi thu vào trong đó một khắc này, Lăng Thanh Tuyển sụp đổ qua, triệt để tuyệt vọng qua, Tiêu Ngạo tiên tử từng yên lặng nước nở qua. Theo thời gian, nàng sợ hãi làm nhục cũng không đến, thậm chí ảo tưởng, cứ như vậy trong bóng đêm yên lặng chết đi, cũng tốt. Tiêu tán hắc ám, nói cho nàng, nên tới từ đầu đến cuối môn tới. Lãnh Diễm khuôn mặt càng biến đổi thêm sắc bén, ánh mắt sắc bén, cố gắng hiện ra chính mình tuyệt không chịu thua thái độ. Nàng nhìn hướng ánh sáng chỗ, con người co lại, tất cả bày ra quật cường thái độ, nhìn thấy thôi phu nhân một khắc này, sụp đổ. Lăng Thanh Tuyển liều lĩnh vọt tới, cho dù nơi đó có đáng sợ tà ma giả diễn. Lăng Thanh Tuyển đỡ lấy thân thể yếu ớt mềm thôi phu nhân, vì sao thân thể như vậy chi nóng chi đỏ? Lăng Thanh Tuyển căm hận nhìn chằm chằm Dạ Diễn, tuyệt diễm khuôn mặt bởi vì mất khống chế cảm xúc, thay đổi đến bặm mẹo, giữa chúng ta ân oán, là chúng ta sự tình, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, tổn thương vô tội tính là gì nam nhân, có cái gì hướng về phía ta tới? Mở hai tay ra, gắt gao đem thôi phu nhân bảo hộ ở sau lưng. Đừng một bộ ta tội ác tại trời giáng dấp. Dạ Diễn nhìn xem nhe răng trợn mắt Lăng Thanh Tuyển, đâu còn có cao lãnh xuất Trần Tiên tử răng dấp, cũng mắt nói, so với các ngươi xem sinh mệnh người khác làm tiến hôi, tùy ý giết sát, ta tuyệt đối xem như là người tốt, nắm lấy các ngươi, ta có thể cái gì cũng còn không có làm. Thôi phu nhân chán buông xuống càng sâu. Lăng Thanh Tuyển hơi bình tĩnh một chút, nghe đến thôi phu nhân không bị đến trả tấn, một bộ liều mạng tư thái hơi thu liễm một chút. Thân nhân và tụ, chẳng lẽ các ngươi không vui, một cái nghiến răng nghiến lợi, một cái cúi đầu không dám gặp người, vui vẻ lên chút, cười lên. Hai nữ thờ ơ rơi vào quỷ dị trong trầm mặc. Vương tha mẫu thân của ta, có cái gì nhận đối ta xuất ra, ta không sợ ngươi. Lăng Thanh Tuyển cắn răng nói, liền du côn lưu manh đều biết rõ, họa không đến người nhà, cựu nhân của ngươi là ta. Dạ Diễn cười, ngươi là tại cùng ma tu giảng đạo lý. Ma tu cũng là người. Hai năm trước, ta trong mắt ngươi cũng không tính toán người, em hai điểm là sâu kiến, khó nghe chút, lúc ấy ta trong mắt ngươi cùng chó một dạng, đúng không? Lăng Thanh Tuyền trầm mặc, cắn chặt bờ môi, không phản bắt được. Nhìn thoáng qua Dạ Diễn, có hoảng hốt, cứu hận, phẫn nộ, còn có một tia xem thường. Đúng, chính là xem thường ngươi, ngươi Dạ Diễn cô nhi thân phận thấp, bất quá may mắn cược mệnh học được ma kinh. Mà ta Lăng Thanh Tuyền, hầu môn bí nữ, chạy xuôi ngàn năm thế gia huyết mạch, vô thượng kiếm tông tiên chủng, từ nhỏ dưỡng thành tiêu ngạo, để nàng xem thường thân phận tiên phú thấp hơn nàng mọi người. Hai người đều có yêu cầu, phu nhân vừa rồi điều kiện của ta, liền từ ngươi cho nàng nói rõ, đừng để chúng ta quá lâu. Dạ Diễn quay người rời đi, cho Lăng Thanh Tuyển hai người độc lập không gian. Nhìn xem Dạ Diễn đi xa, tại ngoài mấy chục thực nhàn nhã ngồi tại trong lương đỉnh. Lăng Thanh Tuyển mới chậm rãi thả xuống cảnh giác để phòng tư thái, quay người, nhìn qua thôi phu nhân, điều kiện gì? Hắn để điều kiện gì? Thôi phu nhân âm thanh rất thấp, đem vừa rồi sự tình nói ra. Đây rõ ràng là đùa bỡn chúng ta, không thể đáp ứng, hắn là tà ma, làm sao có thể làm tròn lời hứa? Lăng Thanh Tuyển không tin Dạ Diễn nói tới bất luận một chữ nào. Thôi phu nhân cười khổ, không có lựa chọn, chúng ta bị bắt làm tù binh, chỉ có thể tuân thủ yêu cầu của hắn, phản kháng. Đổi lấy chỉ là dùng sức mạnh. Thôi phu nhân chỗ nào không biết. Để Dạ Diễn chân chính buông tha Lăng Thanh Tuyển sát suất gần như không có. Nhưng có thể làm sao? Ít nhất trước ổn định hắn, để hắn không đối Lăng Thanh Tuyển hạ thủ, cũng là tốt, kéo đi xuống có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lăng Thanh Tuyển trầm mặc, cảm thụ trong cơ thể bị phong ấn huyền khí, nhìn xem bốn phía đen nhánh màn trời. Vô lực thấp kém cao ngạo không chịu thua chán. Vậy ta đi. Thôi phu nhân đưa tay bưng kín Lăng Thanh Tuyển ảm đạm bờ môi. Bị bắt ngày đó, ta đã thanh danh quét rác, trở thành trong mắt thế nhân tàn hoa bại liễu, có hay không thất thân, đều không thay đổi được, nhưng Thanh Tuyển ngươi khác biệt, chỉ cần ngươi một mực bảo trì hoàn bích chi thân, một ngày kia thoát đi đi ra, tự nhiên có biện pháp tự chứng nhận trong sạch. Lăng Thanh Tuyển hận không thể cắn nát hàm răng của mình. Đôi mắt tràn đầy tơ máu, thẩm thấu ra cực hạn băng lãnh. Nàng hận, nàng hối hận. Thống hận chính mình, vì cái gì hai năm trước không có lựa chọn trực tiếp diệt sát hắn. Không, còn có sinh cơ. Lăng Thanh Tuyển giữ chặt đứng dậy thôi phu nhân, nhẹ giọng nói, không cần phải một bước kia, trong cơ thể ta có thể vận chuyển một chút nguyên khí, chỉ cần theo thời gian, ta có thể sử dụng càng nhiều thực lực, mà hắn sụp đổ thân thể càng ngày càng nghiêm trọng, không sớm thì muộn có thể đánh bại hắn. Dạ Diễn không quen phong ấn thuật pháp, dùng ma khí phong ấn Lăng Thanh Tuyển, có chút lỗ thủng. Tại giống người trong túi, Lăng Thanh Tuyển thử qua các loại biện pháp, cuối cùng mở ra trong cơ thể phong ấn một cái khe hở, có thể sử dụng một chút nguyên khí. Thật, trong mắt thôi phu nhân sáng lên, rất nhanh lại ảm đạm xuống, nhưng hắn sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Chỉ cần hy sinh chính mình, là Thanh Tuyển chỉ hoãn thời gian, sáng tạo cơ hội, quyết không thể để hắn thân thể tiếp xúc đến Thanh Tuyển, để tránh bại lộ. Chương 173, từng bước một rơi vào vực sâu. Chương 173, từng bước một rơi vào vực sâu cùng tà ma lá mặt lá trái, một chút xíu treo hắn, cho hắn một chút xíu ngon ngọt. Lăng Thanh Tuyển có chút không dám nhìn thôi phu nhân tương đương với đem nàng đẩy hướng ma tu trong ngực. Phần này xỉ nhục khắc vào trong linh hồn của nàng, sâu tận xương thủy, để trong lòng nàng dâng lên ngập trời hận ý cùng quất đủ. Thôi phu nhân ngược lại thản nhiên tiếp thu, tệ hơn kết quả nàng đều tính toán tiếp nhận. Vậy chúng ta trước nâng yêu cầu nhỏ, từng bước một từ từ sẽ đến, chỉ hoãn thời gian, liền sợ hắn không có nhiều kiên nhẫn. Thôi phu nhân lo lắng nhất điểm này, trò chơi. vạn nhất hắn không có hào hứng, không có kiên nhẫn, làm ra điên cuồng cử chỉ làm sao bây giờ? Không biết ta ngắn ngủi rời đi giống người túi, đi hướng ngoại giới cần trả giá giá lớn bao nhiêu? So với tự thân, trong lòng Lăng Thanh Tuyền càng lớn hy vọng là tử mẫu thạch. Vì để tránh cho bại lộ, nàng đã đem tử thạch nuốt tại trong bụng, giấu ở trong cơ thể. Chỉ cần rời đi giống người túi, không có người loại túi ngăn cách năng lực nhận biết, mẫu thạch liền có thể cảm giác được tử thạch phương hướng, Mạc đạo hữu liền có thể mang theo sư tôn nhóm cường giả trước đến cứu viện. Không được, vừa lên đến liền đưa ra rời đi giống người túi điều kiện, quá mức mạo hiểm, nhất định sẽ gây nên hắn cảnh giác. Lăng Thanh Tuyền lắc đầu. Bởi vậy để hắn hoài nghi, kiểm tra thân thể, phát hiện bắt đầu sụp đổ phong ấn, phát hiện trong cơ thể tử thạch, vậy liền xong. Thảo luận làm sao? Nơi xa Dạ Diễn có chút không kiên nhẫn nói, không có nghe lén, có chút không biết, mới có niềm vui thú. Dù sao các nàng vô luận như thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay. Lăng Thanh Tuyền trong cơ thể phong ấn có chỗ giải ra, Dạ Diễn đã sớm phát hiện, chạy không thoát ánh mắt của hắn, huống chi nhận chủ nhân trùng trong túi, Dạ Diễn có thể điều khiển tất cả, chính là thần linh đồng dạng tồn tại. Đến mức tử thạch, Dạ Diễn rất hiếu kỳ, làm nàng biết, trong lòng nàng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ một chút hy vọng sống, kỳ thật vừa bắt đầu liền tại trong tay địch nhân, có thể hay không sụp đổ. Trước nâng một cái yêu cầu nhỏ, xem hắn cần được cái gì. Hai nữ thần tốc đạt tới thống nhất ý nghĩ. Lăng Thanh Tuyền quay người, nếu mày vẫn như cũ mắt lạnh nhìn Dạ Diễn, ta đói, ta cần đồ ăn, trả giá cái gì có thể đổi lấy đồ ăn? Trả giá cái gì, từ các ngươi quyết định. Trong mắt Lăng Thanh Tuyền có chút sáng lên. Chúng ta quyết định, không đem làm sắc lấy người, nhưng trả giá, không cho ta hài lòng thì là thất bại. Dạ Diễn lời nói, để Lăng Thanh Tuyền vừa vặn dâng lên vui mừng lập tức ngưng kết. Các ngươi trả giá, không thể thấp hơn yêu cầu của ta, mà yêu cầu của ta liền tại trên tờ giấy này. Dạ Diễn từ trong túi càn khôn lấy ra một tờ bình thường trang giấy, thần tốc viết, sau đó để lên bàn, nói đi, các ngươi tính toán trả giá cái gì, đổi lấy đồ ăn. Vương trà rót nước. Thôi phu nhân e ngại nhìn xem Dạ Diễn. Ngàn năm thế gia thôi gia nữ, nàng từ nhỏ liền không có làm qua bực này việc nặng, hiện tại cùng nha hoàn đồng dạng hèn mọn bưng trà rót nước, nàng cho rằng tuyệt đối có thể đổi lấy đồ ăn, trả giá tuyệt đối vượt qua. Dạ Diễn không có tỏ thái độ, vung tay lên, trang giấy bay về phía thôi phu nhân. Nàng đội vàng tiếp lấy, định nhãn xem xét, sắc mặt thay đổi đến bối rối xấu hổ giận dữ. Trên giấy bất ngờ viết hai chữ, hiến múa. Rất dễ lý giải, khiêu vũ có thể đổi lấy đồ ăn. Cái này, quá đáng, chỉ là thức ăn thông thường, cũng không phải là gan rồng phượng thủy, làm sao cần trả giá to lớn như thế. Thôi phu nhân hoa dung thất sắc, hiến múa. Cho một cái nam nhân hiến múa. Nàng chưa hề làm qua, thần thương hầu đều không có hưởng thụ qua bực này đãi ngộ. Cho nam nhân hiến múa, đó là đê tiện vũ nữ mới sẽ làm việc. Thân là cao quý phu nhân, nghĩ đến chính mình chủ động tại Dạ Diễn trước mặt nhẹ nhàng nhảy múa hình ảnh, xấu hổ giận dữ muốn chết. Ngươi rõ ràng là tại làm nhục chúng ta. Lăng Thanh Tuyền phẫn nộ lăng liệt nhìn chằm chằm Dạ Diễn. Ngươi khi nào sinh ra hảo giác, cho rằng ta không có tại làm nhục các ngươi? Dạ Diễn hỏi lại. Lăng Thanh Tuyền phẫn nộ thần thái đột nhiên ngưng kết. Vậy chúng ta không đổi đồ ăn. Dạ Diễn cười lạnh, trò chơi quý củ, các ngươi trả giá chưa từng đạt tiêu chuẩn, cần hoàn thành điều kiện của ta, đúng. Bởi vì không có đạt tiêu chuẩn, cho nên yêu cầu của các ngươi không chiếm được thỏa mãn. Muốn nhảy, đồ ăn không có. Gian thương, thiên hạ liền không có bực này không công bằng hiệp ước. Lăng Thanh Tuyền mặt đỏ cái cổ đỏ, toàn thân trên dưới đều thấm vào bất mãn không phục. Hôm nay cho các ngươi hảo giác, chẳng lẽ là ta rất khỏe nói chuyện? Dạ Diễn ánh mắt hờ hững, doa người khí thế bao phủ cả người loại túi không gian, bạo lực thủ đoạn, quá cầu thả. Tại ta không có mất đi kiên nhẫn cùng hứng thú phía trước, không muốn dùng thô giáp thủ đoạn. Để thôi phu nhân Lăng Thanh Tuyền hai người, ngọc dung thất sắc, cuối cùng kịp phản ứng. Người trước mắt là vô pháp vô tiền tuyệt thế hung ma. Vừa rồi Dạ Diễn thương lượng giọng ôn hòa, để các nàng sinh ra một chút không nên có ảo giác cùng ảo tưởng. Còn có một điểm, các ngươi thân bằng hảo hữu rất lý trí, tạm thời không làm ra phản ứng quá kích động, để cho ta có hào hứng cùng các ngươi chậm rãi chơi, không phải vậy các ngươi. Dạ Diễn khỏe miệng cười lạnh. Lăng Thanh Tuyền thân thể kéo căng, vẫn như cũ quật cường không chịu thua tư thái, dáng chống đỡ. Ngại, nhưng ta không có học qua, ngại không giỏi. Thôi phu nhân vội vàng đứng ra. Sợ hãi thế cục tệ hơn. Thôi phu nhân thân thể cứng ngắc, chậm chạp đi đến chống trải khu vực. Đối mặt Dạ Diễn ánh mắt, nàng vô ý thức nâng lên tay áo, nửa che khuôn mặt, lộ ra luống cuống hai mắt. Vụ bề nhảy lên cung đình múa, khó chịu xấu hổ giận dữ che mất nàng, thôn phệ nàng chỉ có tôn nghiêm. Cung đình múa thôi phu nhân không có học qua, nhưng nàng là sáu cảnh cường giả, huyền khí liền tính bị phong ấn, thể phách không phải người thường có thể so sánh, lại cao hơn khó khăn giáng múa, đều tin tay nhặt ra. Trong đầu không khỏi nhớ lại, trong phủ thưởng thức những cái kia vũ nữ phong thái. Vũ nữ, tại cao quý thôi phu nhân trong mắt, lấy sắc lấy người không biết xấu hổ người, những cái kia xấu hổ động tác, nàng từ tâm ngọn nguồn xem thường. Nghĩ đến chỗ này lúc, chính mình cùng những cái kia lấy sắc lấy người vũ nữ một dạng, tại trước mặt một người đàn ông, không ngừng hiện ra đường cong, bày ra xấu hổ giáng múa, không có tôn nghiêm, ngược lại càng nhạy càng tốt. Phía sau Lăng Thanh Tuyền, cắn phá bờ môi, một vệt máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Không có dũng khí ngẩng đầu nhìn, khuất nhục đồng dạng nuốt xuống nàng, đầu ngón tay đâm rách lòng bàn tay. Giết hắn, nhất định giết hắn. Một khúc múa về sau, thôi phu nhân đổ mồ hôi đầm địa. Là khiêu vũ, không phải lên phần mộ dựa theo phu nhân yêu cầu, loại vẻ mặt này, nên vậy giết. Dạ Diễn không hài lòng, vũ đạo muốn sắc, nghệ thuật, vận, cảnh kết hợp mới có mỹ cảm. Gương mặt lạnh lùng, quá phá hư bầu không khí. Lăng Thanh Tuyền ép không được nội tâm phẫn nộ, nhịn không được nói ra, ngươi là tà ma, chẳng lẽ muốn là chết đi nha hoàng chủ trì công đạo? không, chỉ là từ nhân cách bên trên nhìn xuống các ngươi. Dạ Diễn nói ra, không nhìn tầng dưới chót chi mệnh các ngươi, đối với các ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không sinh ra nửa điểm không đành lòng chi tâm. Lăng Thanh Tuyền cùng Thôi Phu Nhân hai người ngậm miệng không nói, có tự mình hiểu lấy, biết mình ngày trước cũng không để ý tầng dưới chót tính mạng người, tính vượt qua kiểm tra, như vậy bắt đầu lần thứ hai giao dịch. Dạ Diễn một câu, để cho hai người tâm lại lần nữa nhấc lên. Hôm nay không giao dịch. Thôi Phu Nhân bối rối xua tay, đổi lấy thức ăn bình thường, đều như vậy, nàng sợ. Ngày mai lại nói, có thể kéo một ngày là một ngày. Không giao dịch. Có thể, cái kia trực tiếp thỏa mãn yêu cầu của ta. Dạ Diễn âm thanh, như ác ma nói nhỏ. Muốn để các nàng, chính mình một chút xíu chủ động đánh vỡ chính mình kiên thủ danh giới cuối cùng, để các nàng chính mình rơi vào vô gian địa ngục, tại thân nhân chứng kiến bên dưới, từng bước một rơi vào thâm nguyên. Chương 174, để ta chết đi chương 174, để ta chết đi thời gian trôi qua. Mấy ngày thời gian. Thôi Phu Nhân danh giới cuối cùng vừa bỡ lại phá. Thanh Tuyền thật có thể đi ngoại giới một chút thời gian. Thôi Phu Nhân tránh né ánh mắt không dám nhìn Dạ Diễn. Đương nhiên. Được đến câu trả lời Thôi Phu Nhân, khẽ cắn hàm răng, không chần chờ nữa. Hồi lâu sau, Lăng Thanh Tuyền mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn xem từ trong nhà đi ra Dạ Diễn. Giống như là một tôn không có sinh khí tượng đá, đẹp thì đẹp thật, lại không có linh tính. Đi thôi, ngươi được đến ngắn ngủi rời đi giống người túi cơ hội. Dạ Diễn vung tay lên, trên không xuất hiện một đạo lối đi hình tròn liên tiếp ngoại giới. Lăng Thanh Tuyền không nói một lời. Trong bóng tối sớm đã chết chết nắm chặt nắm đấm. Tha thiết ước mơ cơ hội đang ở trước mắt, có thể nàng không vui, nghĩ đến Thôi Phu Nhân trả ra đại giới, nàng lòng như lao cát. Làm sao? Muốn từ bỏ, đây chính là Thôi Phu Nhân thật vất vả đổi lấy, đừng một bộ lạnh như băng bộ dạng, nàng chỗ trả giá là trải qua người gật đầu đồng ý. Dạ Diễn lời nói, chết để đánh nát Lăng Thanh Tuyền duy trì bình tĩnh. Tràn đầy tơ máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Diễn. Đâm rách lòng bàn tay kịch liệt như kim châm cảm giác mới có thể để cho nàng duy trì mất khống chế cảm xúc. Nàng biết, cái quái vật này chính là tại không kiêng nể gì cả trả đạp nàng tôn nghiêm. Cứng ngắc chuyển động thân thể, hướng thông đạo đi đến, không thể lãng phí, nhất định muốn đi ra, nhất định phải để cho Mạc đạo hữu thông qua tử mẫu thạch cảm giác được phương vị của ta, nhất định muốn báo thù, để hắn cũng cảm nhận được tôn nghiêm không ngừng bị giẫm đạp xỉ nhục. Lăng Thanh Tuyền ra giống người túi phía sau, ngắm nhìn một phía, là hoang vu xa xôi không người khu vực, từ hoàn cảnh xung quanh nàng không cách nào biết vị trí nơi nào. Chỉ có một canh giờ, Mạc đạo hữu, ngươi thuần lương phẩm tính, biết ta bị bắt, nhất định mỗi giờ mỗi khắc đều tại sử dụng mẫu thạch cảm giác vị trí của ta, nhất định là mau tới. Lăng Thanh Tuyền liền ngơ ngác ngồi tại trên đỉnh núi, không có làm ra bất luận cái gì quá khích hành động, không có chạy, chỉ có thể vận dụng thưa thất huyền khí nàng biết trốn không thoát. Như pho tượng ngồi tại đỉnh núi, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng sóng lớn mãnh liệt, không ngừng cầu nguyện. Một canh giờ đi qua rất nhanh, Lăng Thanh Tuyền bất đắc dĩ hướng đi thông đạo, nàng không dám phản kháng, chỉ cầu đảo cái này một canh giờ, không biết ở phương nào Mạc Vấn Thiên cảm giác được nàng đại khái phương hướng. Khoảng thời gian này, nhất định phải đem hắn chỉ hoãn tại giống người trong túi, không thể để hắn rời đi nơi đây. Giống người trong túi một chỗ, Lăng Thanh Tuyền thấp giọng cùng Thôi Phu Nhân tương lượng. Ly khai, cứu viện tới cũng tìm không được. Lăng Thanh Tuyền không dám nhìn tới Thôi Phu Nhân. Đây là muốn cầu, phải trả giá thật lớn. Thôi Phu Nhân chỉ là yên lặng gật đầu, sau đó đi vào trong nhà. Lăng Thanh Tuyền tim như bị đao cắt nhìn xem Thôi Phu Nhân bóng lưng. Lúc không người, nàng cuối cùng lộ ra mềm yếu bất lực biểu lộ, còn có sâu sắc sầu lo. Nàng hoảng sợ phát hiện, Thôi Phu Nhân kháng cự tựa hồ so trước đó thiếu một chút. Phát hiện này để nàng hoảng hốt bất phận. Nhất định là sợ ta khó chịu, đem kháng cự cảm xúc che giấu. Nhất định là. Thời gian trôi qua, Lăng Thanh Tuyền một mực chỗ chờ mong cứu viện cũng không đến. Thời gian quá ngắn, vừa lúc không có cảm giác được vị trí. Lăng Thanh Tuyền đóng lại thống khổ hai mắt, còn không thể kết thúc sao? Ác mộng còn muốn tiếp tục. Ngay tại lúc này, Lăng Thanh Tuyền tuyệt vọng phát hiện, Thôi Phu Nhân thế mà nét mặt tươi cười như hoa vui vẻ đi tới. Thanh Tuyền, hắn có thể giải trừ ngươi phong ấn, thậm chí có thể giúp ngươi rèn đúc thần điện vào sáu cảnh, hắn có thần tính lôi đỉnh. Thôi Phu Nhân kích động nói. Nhưng Lăng Thanh Tuyền không có vui mừng, kinh ngạc mở ra vui vẻ Thôi Phu Nhân, khoe miệng lộ ra cứng ngắc nụ cười biểu lộ. Tu luyện vào sáu cảnh, cơ hội trời cho. Loại sự tình này Lăng Thanh Tuyền liền ảo tưởng cũng không dám, nhưng cơ duyên lớn như thế, nàng không dám suy nghĩ cần trả giá cái gì. Lăng Thanh Tuyền yên lặng nhìn xem Thôi Phu Nhân, Thôi Phu Nhân khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Cũng không biết phải bỏ ra đại giới cỡ nào, mà còn Thanh Tuyền ngươi muốn đồng ý. Thôi Phu Nhân nói ra ý nghĩ của mình, nói ra chính mình tính toán trả ra đại giới. Xấu hổ giận dữ khó nhịn. Loại sự tình này, làm sao có thể cùng Thanh Tuyền thương lượng? Làm sao có thể, làm loại sự tình này, so Thanh Lâu nữ nhân còn. Lăng Thanh Tuyền giận dữ đứng lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm Thôi Phu Nhân. Ngươi làm sao có thể làm như thế? Làm sao có thể chủ động? Làm sao có thể như vậy làm tiện chính mình? Vì Thanh Tuyền ngươi, ta nguyện ý. Thôi Phu Nhân mặc dù xấu hổ giận dữ, nhưng ánh mắt kiên định. Hắn làm sao có thể đáp ứng, giải ra phong ấn của ta, làm sao lại để cho ta rèn đúc thần điện vào sáu cảnh? Lăng Thanh Tuyền không tin, chẳng lẽ hắn không biết, ta vào sáu cảnh, sẽ không sợ hắn. Nhưng Dạ Diễn hắn phía trước nói tới tất cả, đều thực hiện, hắn không gạt người. Cái gì Dạ Diễn, là tà ma, là bệnh hoạn tà ma. Lăng Thanh Tuyền phản ứng càng thêm kịch liệt. Nhưng cuối cùng, Lăng Thanh Tuyền bất lực nhìn xem Thôi Phu Nhân bóng lưng rời đi, đau đến không muốn sống. Trong lòng yên lặng xin thể, nhất định muốn đem Thôi Phu Nhân tổng mà quật bên trong giải cứu ra. Mặt xám như cho Lăng Thanh Tuyền, như chết người đồng dạng ngồi xếp bằng tại trong hoa viên. Mãi đến Dạ Diễn thật giải khai trong cơ thể nàng phong ấn, nàng tĩnh mịch biểu lộ, mới có một điểm sinh cơ. Thật giải khai. Cuối cùng lại lần nữa cảm nhận được trong cơ thể mênh mông huyền khí, Lăng Thanh Tuyển kém chút vui đến phát khóc. Kinh ngạc nhìn hướng Dạ Diễn, thế mà nói lời giữ lời. Lăng Thanh Tuyển ngăn chặn nội tâm báo thủ ý nghĩ, huyền khí trở về, cảnh giới trở về, nhưng yếu ớt điện cảnh nàng, không có giúp khi hướng Dạ Diễn xuất thủ. Tám vị tiên chủng liên thủ đều không thể thắng. Liên tính suy đoán Dạ Diễn trạng thái tuyệt đối không bằng bí cảnh thời kỳ, cũng không dám cược. Nàng sợ, sợ lãng phí thôi phu nhân trả giá lớn như thế đại giới, mới đổi lấy tình cảnh hiện tại. Còn tại nhìn quanh, tinh tâm, dù sao cũng là tiên chủng, chẳng lẽ không biết đột phá lúc, cần tâm cảnh thanh thản, báo nguyên trống coi thiếu. Nghe đến tràn đầy tra vị răn dạy âm thanh, Lăng Thanh Tuyển sắc mặt đen nhánh, chỉ có thể khép chặt đôi môi, không nói một lời. Một chữ cũng không dám nói, nàng biết, cái này có thể ác nam nhân đã không phải ngoài miệng hoa hoa, đùa thật. Dạ Diễn tử trong túi càn khôn lấy ra một đạo thần tính lôi đỉnh. Trong mắt Lăng Thanh Tuyển sáng lên. Lại là thật, hắn thật muốn dùng thần tính lôi đỉnh giúp ta tu luyện, cái này. Lăng Thanh Tuyển khó mà tin được. Hắn làm sao dám? Lăng Thanh Tuyển tuyệt không tin tưởng Dạ Diễn là hảo tâm. Nhất định là cho rằng ta Lăng Thanh Tuyển, đạo tâm vỡ vụn, không có khả năng đột phá thành công, muốn mượn nhờ việc này lại lần nữa đả kích trà đạp tôn nghiêm của ta. Buồn cười. Bổn tiên tử tuyệt không nhận vua, tuyệt không chịu vua, trong tuyệt cảnh cũng sẽ thủ vững đạo tâm, thần điện cho ta hiện ra. Lăng Thanh Tuyển khẽ môi mang theo tràn đầy tự tin cười yếu ớt. Nhưng một nén hương về sau, Lăng Thanh Tuyển không cười được. Nàng thất bại. Một đạo thần tính lôi đỉnh, nàng không thể rèn đúc thần điện thành công. Sau khi thất bại Lăng Thanh Tuyển, mất hết can đảm, trong mắt triệt để không có sinh cơ, chỉ có một lòng tìm chết tự ý thống khổ vạn phần. Lăng Thanh Tuyển không cách nào tha thứ chính mình, vì cái gì, vì sao lại như vậy vô dụng, vì sao lại thất bại? Thôi phu nhân trả giá to lớn như thế, mới đổi lấy cơ hội, vì cái gì liền thất bại? Ta Lăng Thanh Tuyển chính là phế vật. Lần này thất bại, đánh tan Lăng Thanh Tuyển tất cả ngạo khí, cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Thôi phu nhân quan tâm lo lắng lời nói, không cách nào làm cho Lăng Thanh Tuyển tĩnh mịch ánh mắt một lần nữa nắm giữ ánh sáng. Nàng không cách nào tha thứ chính mình lãng phí lần này cơ duyên. Chết đi, để cho ta chết đi. Phế vật, bất quá chỉ là thất bại, sẽ chết muốn sống, ngươi Lăng Thanh Tuyển chính là như thế hạng người vô năng. Cũng xứng xưng là tiên tử, hai năm trước ngươi ngạo mạn tư thái, đi nơi nào? Dạ Diễn trào phúng gian dạy. Lăng Thanh Tuyển tĩnh mịch ánh mắt lại có một ít thần sắc. Liên một lần thất bại đều tiếp nhận không nổi, ngươi cùng ngươi chỗ xem thường sâu kiến, có khác biệt gì? Chu Tâm lời nói, ngược lại để Lăng Thanh Tuyển xuống lại. Thôi phu nhân muốn đoán trách nhìn xem Dạ Diễn, trách hắn nói chuyện quá khắc bạc, nhưng nhìn xem Lăng Thanh Tuyển một lần nữa tỏa ra sự sống, thôi phu nhân đoán trách ánh mắt biến thành cảm kích, trong lúc lơ đãng mị ý liên tục xuất hiện. Chương 175, Cao Ngạo Kiếm Tiên Tử chương 175, Cao Ngạo Kiếm Tiên Tử Lăng Thanh Tuyển cắn răng. Nhìn xem không ngừng răn dạy chính mình Dạ Diễn, yên lặng tiếp nhận. Nàng hoảng sợ phát hiện, hắn tựa hồ tại quan tâm chính mình. Tựa hồ thật hy vọng chính mình đột phá sáu cảnh. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể là loại người này, hắn là tà ma, là chiếm lấy thôi phu nhân tà ma, không có khả năng. Chẳng lẽ hắn thật đem mình làm cái kia thân phận, hiện tại ta trong mắt hắn là hậu bối. Lăng Thanh Tuyển nội tâm bối rối không gì sánh được. Nhất định là muốn tiếp tục đùa bỡn trà đạp ta tất cả, mới không cho phép ta chết. Nhất định là. Một lần không được, còn có lần thứ hai, thần tính lôi đỉnh ta còn nhiều. Dạ Diễn bước xuống cái này một lời, nhìn thoáng qua nháy mắt đỏ bừng mặt thôi phu nhân, tiêu sái rời đi. Trả giá thần tính thần lôi. Dạ Diễn cũng không phải là hưởng thụ, mà là thí nghiệm, muốn nhìn xem, cần bao lâu, cần gì phương thức phương pháp mới có thể lặng yên không một tiếng động, để một cái rèn đúc thần điện sáu cảnh thiên tiêu, tại không có phát giác dưới tình huống triệt để rơi vào ma đạo. Tất cả là Khương Vân Ly chuẩn bị. Khương Vân Ly là rèn đúc thần điện sáu cảnh thiết tử. Hiện tại Lăng Thanh Tuyển cảnh giới không so được, vì ngăn chặn ngoài ý muốn, tốt nhất để Lăng Thanh Tuyển cũng rèn đúc thần điện vào sáu cảnh. Dùng cái này thí nghiệm mới có thể được đến chính xác số liệu. Nếu như thất bại, Mạc Vấn Tiên thân phận bại lộ việc nhỏ, nhưng bị mất đem Khương Vân Ly kéo nhập ma đạo địa ngục cơ hội, Dạ Diễn không muốn tiếp thu. Thanh Tuyển, đừng thương tâm, ta sẽ vì ngươi tranh thủ càng nhiều cơ duyên, ngươi nhất định có thể rèn đúc thần điện đột phá sáu cảnh. Thôi phu nhân an ủi. Lăng Thanh Tuyển kinh ngạc nhìn xem thôi phu nhân, muốn nói lại thôi. Tựa hồ muốn hỏi thôi phu nhân, chẳng lẽ ngươi quên đi thân phận của mình? Vì hiện tại như vậy nhẹ nhõm liền tiếp thu thực tế, thật chẳng lẽ châm luân quên đi chính mình là người có vợ thân phận? Nhưng nàng không có dũng khí nói, biết mình là người được lợi, đâu còn có mặt mũi đi chất vấn thôi phu nhân. Thôi phu nhân tựa hồ nhìn thấy Lăng Thanh Tuyển suy nghĩ trong lòng, cười khổ một tiếng, ta trong lòng hắn đã là người chết, hắn so với ai khác đều hy vọng ta chết sớm một chút, liền tính an toàn rời đi, ta cũng trở về không đi, trở về cũng sẽ lặng yên không tiếng động chết đi, kết quả tốt nhất cũng là mai danh nhận tích. Bị bắt đi một khắc này, thôi phu nhân liền biết chính mình kết quả. Nàng làm sao không hiểu rõ thần thương hầu tính tình, tuyệt đối không có khả năng tiếp thu nàng trở về, nàng trở về mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ để thần thương hầu mất hết thể diện, không mặt mũi gặp người. Cứu ra ngươi, ta liền cùng hắn cùng nhau xuống địa ngục à, hắn hẳn là cũng không bao lâu có thể sống. Thôi phu nhân nhìn hướng nơi xa Dạ Diễn, thoải mái tiếp thu chính mình kết quả. Kết quả như vậy có lẽ cũng không tệ. Thôi phu nhân di ngôn lời nói, để Lăng Thanh Tuyển cảm nhận được tan nát cõi lòng thống khổ. Không, nàng không thể tiếp thu loại kết quả này. Nàng nhìn qua thôi phu nhân, trong lòng yên lặng xin thể, nhất định muốn cứu ra nàng, mà còn ai dám ăn nói linh tinh, nhất định giết hắn. Thế nhân dung không được thôi phu nhân, nhưng Lăng Thanh Tuyển rõ ràng, thôi phu nhân vì nàng bỏ ra bao nhiêu, nàng không thể chứa không dưới. Trong lòng thậm chí đối xa tại kinh thành thần thương hầu dâng lên oán khí. Lâu như vậy, cái gì cũng không làm, liền thật như vậy sợ mất mặt sao? Lăng Thanh Tuyền biết Thần Thương Hầu ý nghĩ, cứu người, rất dễ dàng triệt để chọc giận ngày giờ không nhiều Dạ Diễn, có khả năng để Dạ Diễn trước mặt mọi người đối Thôi phu nhân làm ra cái gì điên cuồng cử chỉ, sẽ để cho hắn càng thêm mất mặt, cho nên đến bây giờ trên mặt nổi một mực thờ ơ giả vờ như cái gì đều không có phát sinh, kỳ thật chính là trơ mắt nhìn Thôi phu nhân đi chết. Hy vọng Thôi phu nhân an tĩnh chết đi. Sau một ngày, Lăng Thanh Tuyền lại lần nữa được đến một đạo thần tính lôi đỉnh. Báo nguyên thủ nhất, ngưng thần đại chi. Dạ Diễn cùng sư tôn một dạng, không ngừng nhắc nhở Lăng Thanh Tuyền. Phế đi không ít tâm tư thần. Chờ nàng triệt để tĩnh tâm sau khi xuống tới, lại lấy ra một đạo thần tính lôi đỉnh. Lăng Thanh Tuyền ánh mắt kiên định cùng tự tin, lại lần nữa thôn phệ hết đạo này thần tính lôi đỉnh. Trong bóng tối hung hăng quét Dạ Diễn một cái, toàn lực đột phá. Sau lưng ngưng tụ ra kiếm các hư ảnh. Theo thời gian, ngồi xếp bằng Lăng Thanh Tuyền tựa như ra khỏi vỏ thần kiếm. Sắc bén ngạo khí kiếm tiên tử khí độ, cuối cùng lại lần nữa quanh quẩn tại nàng quanh thân. Cung điện hư ảnh, bắn ra ngàn vạn kiếm khí. Cả người loại trong túi, tràn ngập dọa người kiếm khí. Cung điện thần tốc biến hóa, xa nhà tựa như từng trôi to lớn thần kiếm, chống đỡ lấy toàn bộ cung điện, mỗi một mảnh gạch ngói vụn hư ảnh từ kiếm khí ngưng tụ mà thành, yếu ớt trên điện số nhà hiện lên, hiện ra ba chữ to kiếm thần điện. Lăng Thanh Tuyền rèn đúc thần điện thành công. Thần điện cao tới 1,8 triệu, cất bước không tính quá thấp. Lăng Thanh Tuyền chậm rãi đứng dậy, vũ ý không gió mà lên. Hai đầu lông mày lăng lệ mà phong mang lộ ra ngoài. Nàng không nói một lời, quay đầu, ánh mắt lăng lệ rơi vào trên người Dạ Diễn. Ánh mắt chỗ sâu lại không phía trước, đau khổ che giấu tuyệt vọng cùng thống khổ, ánh mắt thanh lãnh như hàn tinh. Nàng tìm về thuộc về mình tất cả. Cao cao tại thượng khinh thường tất cả kiếm tiên tử, tái hiện. Cách bổn tiên tử xa một chút. Âm thanh thanh lãnh cùng ngạo khí mười phần, một đạo rồng ngâm hổ gầm rút kiếm thanh âm, vô hình sáu thanh phi kiếm ngưng tụ tại quanh thân, chém về phía liền tại mấy mét bên ngoài Dạ Diễn. Ai cho phép ngươi tới gần bổn tiên tử? Bổn tiên tử đã đúc thần điện sáu cảnh, hôm nay không giống ngày xưa. Không sai. Dạ Diễn nhẹ nhõm tránh thoát mũi kiếm chém giết. Thú vị nhìn xem ngông nghênh lăng lệ kiếm tiên tử Lăng Thanh Tuyền, thế này mới đúng sao? Phía trước, Dạ Diễn đều cho rằng nàng đạo tâm triệt để sụp đổ, muốn xa đoạn. Dạ Diễn, ngươi quá cuồng vọng, thế mà ngây thơ cho rằng bổn tiên tử không cách nào rèn đúc thần điện, để ngươi thất vọng rồi, bổn tiên tử thành công. Lăng Thanh Tuyền ngạo mạn nhìn chằm chằm nhìn xuống Dạ Diễn. Ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng ngạo mạn trả giá đắt. Không muốn chết liền mở ra giống người túi, có lẽ còn có thể thả ngươi một con đường sống. Lăng Thanh Tuyền cầm kiếm chỉ vào Dạ Diễn. Kiếm khí sắc bén, bao phủ Dạ Diễn, đồng thời đem Thôi phu nhân bảo hộ ở sau lưng. Liền như thế tự tin. Dạ Diễn nghiền ngẫm nhìn xem nàng, ngươi tại kiêng kỵ cái gì? Vì sao không trực tiếp công tới? Lăng Thanh Tuyền đôi mắt ngưng lại. Khí thế bất phàm, nhưng từ đầu đến cuối cảnh giác kiêng kỵ nhìn xem Dạ Diễn. Gen đúc thần điện bảo sáu cảnh, nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối cầm xuống Dạ Diễn. Dạ Diễn tại lôi trạch bí cảnh cái kia một trận chiến đấu, mang cho nàng đáng sợ đã khắc vào trong xương. Thôi phu nhân mở miệng vội la lên, Thanh Tuyền, không nên xúc động. Nàng sợ, sợ Dạ Diễn. Nàng khẳng định, Dạ Diễn tất nhiên dám để cho Lăng Thanh Tuyền gen đúc thần điện vào sáu cảnh, khẳng định có sức mạnh. Hắn điên cuồng, hắn tà ác, nhưng tuyệt đối không phải ngu xuẩn hạng người. Mở ra giấu người túi, để chúng ta rời đi. Lăng Thanh Tuyền lại lần nữa nói ra chính mình điều kiện. Hiện tại mấu chốt nhất là trước cam đoan có khả năng rời đi giấu người túi. Trả thù, về sau lại nói. Bổn tiên tử biết, ngươi ma khí trạng thái mất khống chế rất đáng sợ, nhưng tình trạng của ngươi lại lần nữa mất khống chế, nhất định mất mạng tại chỗ. Lăng Thanh Tuyền ngữ khí hơi chẳng phải lăng lệ, ngươi không sợ chết, nhưng ngươi chân chính địch nhân, ngươi thống hận nhất địch nhân hẳn là Khương Vân Ly mới đúng, chết rồi, vĩnh viễn mất đi trả thù cơ hội của nàng. Bổn tiên tử không biết ngươi còn có cái gì con bài chưa lật, nhưng không đáp ứng. Kết quả tốt nhất là mọi người cùng nhau mất mạng hoàn toàn, nhưng bổn tiên tử tin tưởng, chân chính kết quả là ngươi chết. Lăng Thanh Tuyền một bộ nhìn thấu Dạ Diễn tất cả tự tin ánh mắt. Trải qua phía trước sâu tận xương tủy đả kích trà đạn, để Lăng Thanh Tuyền học được biện báo, học được cân nhắc lợi hại. Phu nhân, không nghe lời nên làm cái gì? Dạ Diễn nghiền ngẫm nhìn xem Thôi phu nhân. Thôi phu nhân thân thể run lên. Danh xưng như thế này, để nàng rất xấu hổ. Thôi phu nhân nói ra, có chuyện thật tốt nói, tất cả đều có thể nói. Không có gì có thể nói. Lăng Thanh Tuyền cắn răng nói. Còn nói, chẳng lẽ còn cùng phía trước thời gian một dạng, tất cả đều muốn giao dịch. Loại kia dơ bẩn biệt khuất giao dịch, nàng vĩnh viễn không có khả năng lại để cho xuất hiện, vĩnh viễn. Tuyệt đối sẽ không. Mở ra giống người túi, không phải vậy cùng bổn tiên tử kiếm đến nói. Lăng Thanh Tuyền điều khiển phi kiếm, tạo thành kiếm trận. Ngươi nói cái gì? Dạ Diễn nghiêng tai lắng nghe hình, đồng thời chậm rãi kéo lên tay phải tay áo, bàn tay lộ ra. Bổn tiên tử để, còn chưa nói xong, năm ngón tay như mực, ẩn chứa ngàn vạn ma khí bàn tay, hướng Lăng Thanh Tuyền quặn cuẽ nạo mạn khuôn mặt mà đến. Chương 176, ngươi đối với ta làm cái gì? Chương 176, ngươi đối với ta làm cái gì? Không thể nói lý người điên. Rõ ràng đã trình bày lợi và hại, Lăng Thanh Tuyền không nghĩ tới, Dạ Diễn thế mà còn muốn chủ động công tới. Hoàn toàn không quan tâm lại lần nữa ma khí mất khống chế. Lăng Thanh Tuyền ánh mắt lăng lệ. Tìm chết, như ngươi mong muốn, bổn tiên tử đích thân tiễn ngươi một đoạn đường. Sáu chuôi giống như thực chất mùa xuân tiết khí phi kiếm, kéo lấy thật dài kiếm mang dài lụa, đâm thẳng ma trưởng. Kiếm khí trung thiên, chói tai xuyên qua âm thanh bên trong, kèm theo nổ tung thanh âm. Sáu thanh phi kiếm, ngăn không được ma trưởng, không ngừng nổ tung. Lăng Thanh Tuyền khẽ môi ngược lại lộ ra khinh miệt chi cười. Hai năm trước, bổn tiên tử bởi vì ngạ mạn, buông tha ngươi, nhân sinh sai lầm lớn nhất, mà ngươi, sai lầm lớn nhất chính là trơ mắt nhìn xem bổn tiên tử vào sáu cảnh. Lăng Thanh Tuyền hai tay hiện ra kiếm chỉ, nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi tại bổn tiên tử trong thần điện, ta là tôn. Kiếm chỉ một cái, ngàn vạn kiếm khí sắc bén, tạo thành từng đạo kiếm quang sáng chói, bao trùm Dạ Diễn quanh thân tất cả không gian. Sáu thanh phi kiếm tại ma trưởng bên trong, hoàn toàn tan vỡ. Nhưng Dạ Diễn toàn thân bị kiếm khí xuyên qua, tựa như vô số kiếm khí lông tơ, cắm đầy toàn thân, bao gồm đầu ngực trở chỗ chí mạng. Vốn không muốn đơn giản như vậy diệt sát ngươi, ngươi muốn cho bổn tiên tử tại trong địa ngục nhận hết tra tấn cốt nhục, bổn tiên tử cũng giống như thế. Lăng Thanh Tuyền nhìn qua hẳn phải chết Dạ Diễn, trong mắt lộ ra thoải mái chi ý nàng phía sau thôi phu nhân. Nhìn qua một màn này, từng vô số ảo tưởng xuất hiện hình ảnh, nhưng nàng phát hiện cười không nổi, khẽ cắn môi, ánh mắt mở mịt. Lăng Thanh Tuyền bước ngạo mạn bước chân, chậm chậm mà đến, đi tới Dạ Diễn trước mặt. Trên cao nhìn xuống bên Nghệ Trì, xem tại ngươi đang thương phân thượng, nói ra ngươi gì ngôn. Dạ Diễn nâng lên cắm đầy kiếm khí lông tơ hai mắt, hờ hững nhìn xem Lăng Thanh Tuyền, nói, thần điện sáu cảnh, chỉ có cấp độ này. Lăng Thanh Tuyền tao lại, còn tại mạnh miệng. Sau một khắc, nàng khiếp sợ nhìn xem, ẩn chứa ngàn vạn ma khí ma trượng, hướng nàng khuôn mặt mà đến. Không, không có khả năng. Ngươi trái tim linh đài cái trán đều bị kiếm khí quán xuyên, làm sao có thể sống? Trong chốc lát trong thất thần, Lăng Thanh Tuyền toàn thân bắn ra dọa người kiếm khí, lấy thân hóa kiếm, ngăn không được. Trơ mắt nhìn xem kiếm khí lĩnh vực bị ma trưởng phá hủy thôn vệ. Trơ mắt nhìn xem ma trưởng cách mình càng ngày càng gần, cao lãnh tuyệt diễm khuôn mặt bị Dạ Diễn ma trưởng bắt lấy, đầu đập đầm ầm tại trên mặt đất, cả người loại túi không gian vì đó chấn động. Năm ngón tay dùng sức, Lăng Thanh Tuyền không nhận ý chí không chế phát ra thống khổ thanh âm, không ngừng ngưng tụ kiếm khí, tại ma khí thôn vệ bên dưới, hướng hư vô. Tại sao có thể như vậy? Liều mạng phản kháng Lăng Thanh Tuyền không thể nào tiếp thu được. Rõ ràng đã rèn đúc thần điện vào sáu cảnh, vì sao vẫn là không thắng được? Bí cảnh bên trong, nàng có thể lừa mình dối người, là kinh pháp không bằng, mà không phải người nàng không được. Hiện tại, Lăng Thanh Tuyền tràn đầy tơ máu hai mắt, xuyên thấu qua Dạ Diễn ngón tay khe hở nhìn xem cao cao tại thượng hắn, tìm không được bản thân giải thích lý do. Hắn không phải sáu cảnh, vì cái gì ma khí mất khống chế về sau, chỗ biểu hiện thực lực so trước đó còn mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn mất khống chế thời kỳ. Toàn thân bị xỏ xuyên, cũng không hề có tác dụng. Hắn đến cùng là quái vật gì? Lăng Thanh Tuyền nhìn xem, Dạ Diễn quanh thân ngàn vạn kiếm khí hào quang bị hắn thôn phệ. Kiếm khí hào quang vốn nên lưu lại vô số vết thương, thế mà bị rách ra thân thể thay thế, ma khí không kiểm soát. Lăng Thanh Tuyền phảng phất thấy được thắng lợi có thể. Sau một khắc, nổ tung thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, chưa từng lưu lại nửa điểm vết sẹo. Lăng Thanh Tuyền ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi cùng Dạ Diễn đối mặt. Ánh mắt hờ hững, không phải phía trước mất khống chế thời kỳ điên cuồng. Chẳng lẽ hắn có thể khống chế trạng thái mất khống chế? Có thể được khống chế, làm sao có thể tính toán mất khống chế? Nàng không thể nào hiểu được. Hắn không phải người, hắn tuyệt đối không phải người. Nhân loại làm không được loại sự tình này. Khiếp sợ, khó có thể tin, không hiểu, hoảng hốt, tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Thanh Tuyền trong đầu rất nhiều loại cảm xúc chuyển đổi. Dãy rủa lực lượng càng ngày càng nhỏ. Dạ Diễn nắm Lăng Thanh Tuyền cái cổ trắng ngọc, chậm rãi nhấc lên nàng, thú vị nhìn qua từ bỏ chống lại Lăng Thanh Tuyền, ngươi vừa rồi tự hồ quá đáp ý vong hình. Lăng Thanh Tuyền ánh mắt tĩnh mịch một mảnh. Không, không được. Thôi phu nhân quỷ bỏ qua tới. Bắt lấy Dạ Diễn ống quần, đau khổ cầu khẩn, cặp kia nhìn quanh sinh huy mắt hạnh, bị nước mắt ướt nhẹp, búi tóc tán loạn, tấm kia xinh đẹp khuôn mặt, mang theo nước mắt, cầu. Cầu ngài buông tha Thanh Tuyền. Thôi phu nhân âm thanh nghẹn ngào. Tự tin của ngươi phản kháng, đổi lấy trước mắt tất cả, có hài lòng hay không? Lăng Thanh Tuyền tĩnh mịch đôi mắt chậm rãi rủ xuống, nhìn qua nằm rạp trên mặt đất Thôi phu nhân. Tinh thần cùng thân thể, đạt tới tiếp nhận cực hạn, trước khi hôn mê một khắc, ánh mắt cuối cùng có biến hóa. Thống khổ, hối hận, vô tận hối hận. Không biết là hối hận vừa rồi tự cho là đúng, vẫn là hối hận 2 năm trước. Không nên đi ẩn Long Thành, không nên treo chọc trước mắt cái này đáng sợ quái vật. Thật mất. Nguyên lai tiên tử đạt tới cực hạn lúc cũng sẽ thế xịu bản thân bảo vệ, không gì hơn cái này. Dạ Diễn đầu ngón tay buông lỏng, Lăng Thanh Tuyền đập xuống đất. Thôi phu nhân cuốn quýt bỏ qua đi kiểm tra. Không chết, chỉ là đã hôn mê. Thở phào một hơi. Nhưng sau một khắc, nàng thân thể mềm mại run lên, cảm giác được một đôi không kiêng nể gì cả bá đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Phu nhân, ta có thể thỏa mãn tình cầu của ngươi. Đã hôn mê, nằm trên mặt đất thật lâu Lăng Thanh Tuyền. Đột nhiên bị một chậu nước lạnh đổ xuống. Bộ kia nằm ngang trên mặt đất bạch ngọc pho tượng thân thể run lên bần bật, ướt đẫm tóc đen dính tại trên gương mặt, lộng lấy lông vũ ôm sát tại trên da thịt, phát họa ra đường cong. Thống khổ đè nén âm thanh từ nàng phần môi tràn ra. Mở ra mê man ánh mắt, nhẹ nhàng rời đi ánh mắt rơi vào Dạ Diễn lúc, xuất hiện trước nay chưa từng có khủng hoảng. Hai tay cực lực muốn chống lên thân thể, chỉ là phí công. Trong đầu không ngừng hiện lên trước khi hôn mê hình ảnh. Cảm giác bất lực phô thiên cái địa đánh tới, vô lực tiếp thu hiện thực, duy trì nằm ngang tại trên mặt đất tư thế. Ngay cả đánh ngậm vết toàn thân, cũng không đủ sức đi che lấp. Đầu ngón tay gắt gao chạm đất, tuyệt vọng trong mắt còn có một điểm không chịu dập tắt hỏa diễm, đó là nàng còn sót lại kiêu ngạo. Không sai, trong lòng còn có không chịu thua suy nghĩ. Dạ Diễn hài lòng vỗ vỗ khuôn mặt của nàng. Nàng còn hữu dụng, còn không thể đạo tâm triệt để sụp đổ, còn không thể bản thân từ bỏ. Liên tính bạn ác thêm tại thân ta, cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Lăng Thanh Tuyền ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Dạ Diễn, tuyệt sẽ không. Vậy là tốt rồi. Dạ Diễn càng rót đầy hơn ý đứng dậy quay người rời đi, để lại một câu nói, trong cơ thể ngươi ta thả một chút đồ vật, tìm ra. Đơn giản một câu, lại làm cho Lăng Thanh Tuyền sợ hãi và phần, hốt hoảng kiểm tra thân thể của mình, chẳng lẽ đã bị trà đạp? Không, sợ hãi vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, muốn đem đồ chết tiệt bước đi ra. Tuyệt đối, không thể tiếp nhận vì hắn truyền thừa huyết mạch vận mệnh, chết cũng sẽ không.
Sao?
Nhưng nàng phát hiện, nàng đoán nghĩ đáng sợ kết quả cũng không xuất hiện. Ít nhất mặt ngoài không có bị tao đạp vết tích, vẫn là hoàn bích chi thân, không có cái kia đáng sợ đồ vật tại thể nội. Đến cùng thứ gì tại trong cơ thể ta? Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Chương 177, ma nữ, tổ điện thành chương 177, ma nữ, tổ điện thành dạ diễn lưu tại trong cơ thể nàng đồ vật, là một sợi ma niệm. Ma niệm tiến vào thần hồn của nàng bên trong. Muốn nhìn xem, gen đúc thần điện 6 cảnh, có thể hay không tìm ra đạo kia yêu đất ma niệm. Rời đi dạ diễn đi tới phòng tu luyện. Lại lần nữa nội thị, quan sát thái thủy ma đạo tổ đỉnh pháp tiến trình. Thuế biến đã qua nửa, còn chưa hoàn toàn hoàn thành, còn tại yếu ớt địa cảnh, nhưng dạ diễn đã cảm nhận được trong truyền thuyết tổ đỉnh điện cường đại. Phía trước nhẹ nhõm chấn áp 6 cảnh lăng thanh tuyển, liền có tổ đỉnh chi uy. Tổ đỉnh chấn áp ma khí, dạ diễn có thể ngắn ngủi tự chủ tiến vào mất khống chế trạng thái. Toàn bộ phương diện gia tăng thực lực đồng thời, thân thể có thể tự chủ nổ tung dung hợp một bộ phận, bởi vậy có thể không nhìn tới phía trước lăng thanh tuyển ngàn vạn kiếm khí xuyên qua không phải là dạ diễn thân thể, mà là chủ động nổ tung bộ vị, mang không được bất luận cái gì thương thế. Dạ diễn rất chờ mong tổ điện hoàn toàn thuế biến ngày đó. Đi ra cửa bên ngoài, lại lần nữa đi tới thần sắc hốt hoảng lăng thanh tuyển trước mặt. Ngươi đến cùng tại trong cơ thể ta thả thứ gì? Lăng thanh tuyển mất thong dong, nàng kiểm tra thân thể mỗi một chỗ, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Không có phát hiện, nàng càng sợ. Thần hồn bên trong, dạ diễn điểm một cái nàng cái chán. Lăng thanh tuyển con người co rụt lại, thần hồn nàng cũng kiểm tra, cũng không có khác thường, cũng không có ngoại vật. Lại lần nữa kiểm tra, vẫn là không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nhỏ bé che giấu ma niệm, mới vừa vào thần điện 6 cảnh khó mà phát hiện. Dạ diễn được đến số liệu, sau đó chủ động dẫn động tiềm phục tại lăng thanh tuyển thần hồn bên trong cái kia sợi ma niệm. Ma niệm bắt đầu gặm nuốt lăng thanh tuyển thần hồn. Đôi mắt thẩm thấu ra mấy sợi ma khí. Lăng thanh tuyển ánh mắt từ mê man, hoảng sợ, chậm rãi rơi vào trong điên cuồng. Thần hồn chúng tà niệm liên tục xuất hiện, áp chế rất nhiều cảm xúc, không bị khống chế bộc phát. Quan Cuế quật cường chi sắc khuôn mặt có biến hóa, khóe môi dương lên, nhiều hơn một loại khác thường sắc thái, cao ngạo kiếm tiên tử chậm rãi có một tia ma nữ hương vị. Ngươi muốn cho ta nhập ma đạo? Lăng Thanh Tuyển thanh minh ánh mắt mang theo lạnh lùng cùng khát máu. Ma niệm tính toán đem nàng kéo vào vĩnh hằng tham lam, tội ác, giết chóc, ghen ghét, sát dục các loại mặt trái trong địa ngục. An mòn đạo tâm của nàng, lôi kéo nàng rơi vào thâm nguyên. Lăng Thanh Tuyển cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức để nàng thần hồn thanh minh, hai mắt bên trong hình như có kiếm quang ngưng tụ. Lấy kiên định không thay đổi kiếm đạo, trấn áp thần hồn bên trong cái kia một sợi ma khí. Tranh gieo dắt tuyệt luân kiếm minh, tại Lăng Thanh Tuyển thần hồn chỗ sâu vang lên. Trong chốc lát, Lăng Thanh Tuyển thần hồn bên trong ngưng tụ ra một thanh óng ánh thần kiếm, đó chính là kiếm tâm của nàng, kiêu ngạo, quật cường, thẳng tiến không lùi, tuyệt không chịu thua kiếm ý chấn áp tà vọng. Kèm theo Lăng Thanh Tuyển quát khẽ một tiếng, thần hồn kiếm tâm chém về phía ma niệm, xé nát ngàn vạn tà niệm dục vọng. Không thể chém nát ma niệm, nhưng kiếm tâm bao trùm ma niệm, khiến cho không cách nào lại tiếp tục gặm nuốt Lăng Thanh Tuyển thần hồn. Quá ít, dựa vào tự thân liền có thể trấn áp. Dạ diễn lại lấy được số liệu. Cái này một sợi ma niệm, là hắn sử dụng cực kỳ nhỏ ma niệm. Không sai. Dạ diễn tán thưởng luốt Lăng Thanh Tuyển đầu. Lăng Thanh Tuyển biểu tình ngưng trọng, thế mà đem bổn tiên tử xem như sủng vật, giờ phút này kém chút kiếm tâm nổ tung thả ra ma niệm. Dạ diễn vây tay một cái, thu hồi trong đầu của nàng cái kia một sợi ma niệm. Sau đó lại bỏ vào càng lớn một sợi ma niệm. Trong cơ thể ngươi còn có đồ vật, tìm ra. Dạ diễn để lại một câu nói, đồng thời ném xuống một chút tu luyện bảo vật, lấy cung cấp Lăng Thanh Tuyển tu luyện, nàng căng mạnh, được đến số liệu cẩn thận. Lăng Thanh Tuyển gắt gao cắn răng, phẫn hận nhìn chằm chằm Dạ diễn bóng lưng. Nàng phát giác, đối phương rõ ràng chính là đang từ đùa bỡn chính mình. Tuyệt sẽ không rơi vào ma đạo. Trong mắt Lăng Thanh Tuyển không chịu dập tắt hỏa diễm, càng hơn. Trong lòng mỗi giờ mỗi khắc đều đang vì mình cổ vũ động viên. Còn có hy vọng. Kiếm tông đời thứ nhất lão tổ, bách chiến bách bại, rèn đúc bất khuất kiếm tâm, từ đó đang đỉnh, khốn khổ bất quá là ma luyện kiếm đạo đá đặt chân. Lăng Thanh Tuyển ánh mắt càng kiên định. Nàng không tin, Dạ diễn thật có thể đánh vỡ hẳn phải chết số mệnh. Mặc dù không biết hắn vì cái gì còn có thể mất khống chế không chết, nhưng trong lòng tin tưởng vững chắc, hắn không sớm thì muộn sẽ chết. Thời gian là đứng tại nàng bên này, trừ tự thân, còn có mặt khác hy vọng. Lăng Thanh Tuyển cảm giác trong cơ thể tử thạch vẫn còn ở đó, cũng không bị phát hiện. Chỉ cần rời đi giống người túi, không sớm thì muộn sẽ bị Mạc Đạo Hưu phát hiện, hắn sẽ mang theo sư tôn nhóm cường giả trước đến cứu viện, nhất định sẽ tới. Tất cả những thứ này mang cho Lăng Thanh Tuyển kiên trì lòng tin. Bổ tiên tử tuyệt sẽ không nhập ma đạo. Lăng Thanh Tuyển lại lần nữa xem xét thần hồn, muốn tìm ra ẩn nút ma niệm. Theo thời gian, Dạ diễn không ngừng tăng lớn mỗi lần rót vào ma khí số lượng. Lăng Thanh Tuyển dương mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dạ diễn, khoe miệng ngậm lấy lau như có như không nguy hiểm nụ cười. Không phải muốn để ta rơi vào ma đạo mặc cho ức hiếp, vì sao không đến? Sợ ngủ lúc ta đối với ngươi làm những gì? Phát ra tràn đầy mị hoặc tiếng cười. Lúc nói chuyện, đầu lưỡi thỉnh thoảng khẽ liếm ở môi. Mị hoặc bên trong tràn đầy mùi nguy hiểm. Dựa vào bản thân không cách nào chấn áp. Dạ diễn được đến hài lòng số liệu. Thu hồi tại Lăng Thanh Tuyển trong đầu ma niệm. Khôi phục thanh minh Lăng Thanh Tuyển, nguy hiểm mị hoặc ánh mắt lập tức thất thần, lười biếng dựa vào Dạ diễn trên người thân thể, cứng ngắc ngưng kết, chậm rãi rời đi. Không có ma niệm gặm nuốt thần hồn. Nhưng vừa rồi phát hiện tất cả, chân thực ký ức khắc vào trong đầu của nàng. Nàng không thể nào tiếp thu được, chính mình thế mà lại nói ra câu nói như thế kia, làm ra loại kia trêu chọc tư thế. Đây không phải là ta, không phải ta, đó là ma nữ ngụy trang. Một bên thí nghiệm, một bên chờ đợi tổ đình thủy biến, thời gian nhàn hạ, ước hiếp thôi phu nhân. thời gian trôi qua rất nhanh. Dạ Diễn ngồi một mình ở trong phòng tu luyện, bình tĩnh nhìn tổ đỉnh thôn vệ cuối cùng một tia thiên lôi bản nguyên. Thuế biến liền tại hôm nay, không có kinh thiên động địa, chỉ có vô thanh vô tức, tổ đỉnh thành. Không đến cao một trượng, đơn sơ tảng đá điện hư ảnh ngưng tụ tại Dạ Diễn quanh thân. Không có kim điện mạ vàng lóe ánh, cũng không thần điện mênh mông thần thánh cảm giác. Chỉ là từ phía trước ba khối đơn sơ tảng đá, biến thành rất nhiều đá vụn tạo thành. Phản phất là viễn cổ thời đại nhân loại xây dựng công sự, đơn sơ một mạng. Trong phòng tu luyện, đột nhiên bao phủ các loại đáng sợ khí tức, cực hạn sát khí, lệ khí, hóa khí. Đột phá thời điểm, 18 vị hung ma hư ảnh hiện ra. Muốn tại nguy hiểm nhất đột phá thời kỳ, thôn vệ hết Dạ Diễn. Làm 18 vị hung ma mở ra ngang ngược ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Dạ Diễn lúc, đều ngây dại. Dâng ra bản nguyên, cút. Dạ Diễn miệt thị 18 vị hung ảnh, tổ đỉnh trấn áp mà xuống. 18 vị vô pháp vô thiên cuồng bạo hung ma, bị ép lưu lại con đường bản nguyên đồ vật, mang theo khuất nhục nước mắt tản đi. Dễ dàng từ 18 vị hung ma, được đến vượt xa đột phá ngũ cảnh thời kỳ bản nguyên đồ vật. Không cần giống đột phá ngũ cảnh thời điểm, kinh lịch sinh tử đau khổ. Ít nhất đột phá thất cảnh lúc, đều không cần cân nhắc sinh tử kiếp khó. Dạ Diễn hài lòng nhìn xem tổ đỉnh điện. Hài lòng đồng thời, chân mày hơi nhíu lại. Hắn mơ hồ cảm giác được, Thái thủy tổ đỉnh điện truyền ra, muốn thôn phệ lên trời lôi thần điện nhu đồ. Lôi thần điện đã là thần điện cực cảnh. Thật vất vả lôi đỉnh chờ nói, nhanh đổi kịp Thái thủy ma đạo, lại kéo ra chênh lệch. Dạ Diễn vừa buồn vừa vui, ma kinh tương lai hẳn phải chết số mệnh, còn chưa chân chính đánh bỡ. Dạ Diễn rất hiếu kỳ. Trong truyền thuyết ma tổ đến cùng lại như thế nào tu luyện, lại có thể sống. Dạ Diễn bắt đầu tìm tòi tổ đỉnh bí mật. Sau đó không lâu, trong túi càn khôn đột nhiên truyền đến động tĩnh, Khương Vân Ly đưa cho thanh đồng kính, tỏa ra nhàn nhạt tinh quang. Muốn lấy thanh đồng kính cùng Dạ Diễn liên hệ. Rốt cuộc đã đến. Dạ Diễn chờ đợi một ngày này đã rất lâu rồi. Vì để tránh cho nàng không cách nào liên hệ đến chính mình, thời khắc đều mở ra giống người túi một cái khe, chính là lo lắng tuyệt thiên cách địa giống người trong túi không thể nào tiếp thu được tin tức. Chương 178, công chúa ước hẹn. Chương 178, công chúa ước hẹn. Dạ Diễn thay đổi dung mạo mặc về sau, mới từ trong túi càn khôn lấy ra thanh đồng kính. Cho hoa như tiên Khương Vân Ly xuất hiện tại thanh đồng trong gương, so trước đó càng thêm thánh khiết không tì vết. Đoạn này thời gian, nàng trôi qua vừa lòng đẹp ý chán ghét nhất Dạ Diễn, triệt để mai danh nhận tích, hơn phân nửa chết rồi, không chết cũng là cùng đổ mặt lộ. Nhìn xem Mạc Vấn Tiên Khương Vân Ly chân mày mỉm cười, đây mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Có trước mắt người, Khương Vân Ly không tại hối hận 2 năm trước vứt bỏ Dạ Diễn, có càng tốt hơn. Mạc huynh, chúc mừng ngươi đột phá 6 cảnh. Rất tự nhiên xưng là Mạc huynh, mà không phải đạo hữu. Dạ Diễn tại lôi trạch gì chỉ chỗ đột phá 6 cảnh, thần tiêu quân rất nhiều người đều thấy được. Khương Vân Ly đã sớm biết được Dạ Diễn đột phá lúc thần điện ban đầu thời kỳ liền có 3 trượng chi cao, Khương Vân Ly càng thêm tin chắc, hắn chính là độc nhất vô nhị thiên mệnh chi tử, tuyệt không có ý bên ngoài. Dạ Diễn về cảm ơn về sau, ôn hòa hỏi ngược lại, "Khương tiên tử, không biết gặp được chuyện gì?" Như vậy vui vẻ. "Mạc huynh, xưng ta là Vân Ly là được, có thể đảm nhận không lên tiên tử chi danh." Khương Vân Ly cũng không trả lời, nàng thanh lãnh thận trọng tính tình, không cách nào nói thẳng ra bởi vì nhìn thấy ngươi, từ đó vui vẻ. "Vân Ly." Dạ Diễn thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn nhớ tới, tại tuần dạ ti thời kỳ, bởi vì không phải là bản thổ người, Dạ Diễn không có như vậy gò bó theo khuôn phép, đối người khác xưng hô tự nhiên không có nghiêm túc như vậy, đã từng hô qua Vân Ly chi danh. Lúc ấy Khương Vân Ly nghiêm túc nói cho hắn biết, tại tuần dạ ti thời kỳ, không có họ tên, chỉ có chức trách, là cự tuyệt. Hiện tại chủ động để hắn xưng là Vân Ly. Dạ Diễn chỉ cảm thấy buồn cười. Ở trong mắt Khương Vân Ly, Dạ Diễn có chút thẹn thùng khó kêu ra miệng phản ứng, chứng minh hắn hoàn toàn chính là chất phát thanh niên, cùng mặt khác nữ tử cũng không từng có bao nhiêu thân cận kinh lịch. Ta là cái thứ nhất. Khương Vân Ly mỉm cười chân mày, càng thêm long lanh. Ẩn chứa thần tiêu thiên chú chân giải kinh chân ý dị dương, ta đã được đến, không biết Mạc huynh khi nào có thời gian. Khương Vân Ly lấy ra thần bí hộp, trong đó bày ra một cái tử kim sắc dị dương, lập loè lôi đỉnh. Ngăn cách ngàn vạn dặm, không cách nào trực tiếp cảm giác dị dương ẩn chứa lôi đỉnh chân ý, nhưng Dạ Diễn có thể cảm giác được trong cơ thể lôi đỉnh mơ hồ có chỗ cầm mình. Vật này đối với hắn tác dụng cực lớn. Chẳng những nhận được thần tiêu thiên chú chân giải kinh phía sau mấy cảnh tu luyện tinh pháp, đối phóng ra lên trời một bước cũng có trợ giúp. Mạc huynh, không bằng sau 10 ngày, chúng ta tại phần thiên điện thánh địa gặp nhau. Khương Vân Ly chủ động đưa ra địa điểm thời gian. Phần Tiên Điện. Dạ Diễn nhíu mày. Phần Tiên Điện có hiểu biết, không tại Đại Thủy Triều kinh thành phụ cận, thậm chí cách nhau mấy ngàn dặm. Phần Tiên Điện cùng Đại Thủy Triều quan hệ không gần không xa, thuộc về nước giếng không phạm nước sông, cùng Bổ Tiên giáo quan hệ đều không tính thân cận, bất quá đều thuộc về Tiên đạo thánh địa mà thôi. Vì sao muốn đi Phần Tiên Điện? Không hiểu. Đối Phần Tiên Điện Dạ Diễn duy nhất hiểu rõ người, chỉ có cái kia giấu không được lời nói thích tung tin đồn nhảm sinh sự Trần Mặc. Mạc huynh, chẳng lẽ không có nghe? Khương Vân Ly thoáng kinh ngạc. Nghe cái gì? Từ lôi trạch bí cảnh rời đi về sau, đến hôm nay đã 1 tháng nhiều thời gian. Dạ Diễn chín thành thời gian đều tại giống người trong túi, gần như cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, không phải ước hiếp thôi phu nhân, chính là coi Lăng Thanh Tuyển là thành chuột bạch, chơi quên cả trời đất, đối với ngoại giới phát sinh tất cả cũng không quan tâm quan tâm. Khương Vân Ly thần sắc thay đổi đến nghiêm trọng, trầm giọng nói, sinh tử luân hồi điện ma tử lệ tự tại, muốn hỏi kiếm phần thiên điện. Ồ. Dạ Diễn thờ ơ, nếu như chỉ là luân hồi điện cùng phần thiên điện, thế hệ tuổi trẻ giao phong luận đạo không nghiêm trọng lắm. Khương Vân Ly đôi mắt bên trong mang theo một tia lo âu. Thế hệ tuổi trẻ luận đạo giao phong rất bình thường. Tiên đạo thánh địa ở giữa cũng thì có phát sinh. Bao gồm nàng, cùng Hồng Trần nữ liền từng luận đạo qua. Chỉ là ngày trước, không có giống luân hồi điện như vậy, dòng trống thua chiêng, huyên náo thiên hạ đều biết. Hiện tại tiên đạo thánh địa đều lo lắng, luân hồi điện ma tử lệ tự tại, không vẹn vẹn hướng phần thiên điện đạo tử luận đạo, mà là muốn hướng toàn bộ tiên đạo thánh nữ nói tử vân kiếm. Nếu như vậy, thân là bổ thiên giáo thánh nữ Khương Vân Ly chắc chắn đối mặt. Dạ Diễn không quan tâm, tiên đạo thế hệ tuổi trẻ có hay không bị ma tử từng cái trả đạp. Hắn chỉ hiếu kỳ, cái kia mất mặt xấu hổ, đều sắp bị tiên đạo khai trừ chính đạo chi quê quán Trần Mặc, còn có đảm lượng trở về, dám lộ diện, không biết phải chăng là được đến dạy dỗ, hẳn là sẽ không tiếp tục tung tin đồn nhảm sinh sự, chỉ cần không tạo ta tin bịt, Dạ Diễn mặc kệ. Cùng Khương Vân Ly vị công chúa này, đạt tới ước định thời gian địa điểm, cắt ra kết nối. Dạ Diễn nụ cười ấm áp, chậm rãi rút đi, thay đổi đến lãnh gốc, hướng phía cửa đi tới, chuẩn bị dọn dẹp một chút, bắt đầu đi đường. Mở cửa trong nháy mắt đó, Dạ Diễn đột nhiên dừng lại, suýt nữa quên mất. Dạ Diễn lập tức biến thành lúc đầu dáng dấp, đổi trang phục. Nếu như lấy Mạc Vấn Thiên thân phận đi ra, xuất hiện tại Lăng Thanh Tuyển trước mặt, Dạ Diễn sợ nàng sẽ trực tiếp sụp đổ điên mất. Nàng còn hữu dụng, còn cần tiếp tục thí nghiệm, bảo đảm không có sơ hở nào. Chờ dung đủ rồi, liền không quan tâm nàng có hay không sụp đổ. Trong hoa viên, khổ tâm tu luyện Lăng Thanh Tuyển, nghe đến tiếng mở cửa, lập tức đình chỉ tu luyện, giả vờ như bảy nát nằm ngửa rằng rớp. Trong lòng nàng không ngừng nói với mình, hiện tại muốn cầu. Trong bóng tối tu luyện, một chút xíu mạnh lên, sau đó một tiếng hót lên làm kinh người, triệt để trấn áp Dạ Diễn. Giả vờ như bảy nát Lăng Thanh Tuyển, dư quang lén lút quan sát Dạ Diễn. Vừa rồi trong phòng xuất hiện rất nhiều đáng sợ khí tức, phát sinh cái gì? 18 vị hung ma xuất hiện lúc, trong lúc lơ đãng tỏa ra các loại dùng mình khí thế, gần như bao phủ cả người loại túi không gian. Loại khí tức này, Lăng Thanh Tuyển nhớ tới rất rõ ràng. Dạ Diễn mất khống chế thời kỳ, liền xuất hiện qua. Nhất định là hắn đã duy trì không được mất khống chế trạng thái, nhất định là hắn nhanh xong đời. Trong lòng Lăng Thanh Tuyển yên lặng nguyền rủa, lại kiên trì kiên trì, cuối cùng nhất định có thể kéo chết hắn. Trước đó, tuyệt đối không thể rơi vào ma đạo. Nghĩ đến bị ma niệm ảnh hưởng lúc, chính mình ngả ngớn điên cuồng cử chỉ, Lăng Thanh Tuyển xấu hổ giận dữ khó nhịn. Cảm giác được Lăng Thanh Tuyển nhìn lén, Dạ Diễn hờ hững ánh mắt liếc nhìn nàng. Nàng không khỏi run lên trong lòng. Người đang sợ. Dạ Diễn đi đến Lăng Thanh Tuyển trước mặt, bước lên nàng tinh xảo cằm. Lăng Thanh Tuyển mày kiếm dựng thẳng, cái cổ trắng ngọc chính trực, không chịu thua nói, ai sẽ sợ ngươi? Phải không? Dạ Diễn ở giữa hiện ra cực hạn ma khí, ẩn chứa trong đó có thể đem trước mắt tiên tử kéo vào tội ác thâm viên ma niệm. Lăng Thanh Tuyển thân thể mềm mại run lên, chỉ có thể dựa vào loại này ma đạo thủ đoạn ức hiếp người, ngươi cũng bất quá như vậy. Dùng khoa trương trào phúng ngữ khí, che giấu nội tâm bối rối. Toàn thân đều hiện ra ngạo kiều bất khuất chi ý, nếu như ta nghĩ, ngươi đã sớm trở thành ma nữ. Dạ Diễn thu hồi ma niệm, buông ra Lăng Thanh Tuyển. Chịu đựng chờ lấy ngươi chủ động nhập ma đạo ngày đó. Lăng Thanh Tuyển cắn hàm răng, hung hăng nhìn chằm chằm Dạ Diễn bóng lưng rời đi, lại muốn ta chủ động rơi vào ma đạo, chủ động nhập thừa, tuyệt đối không thể. Mãi mãi đều không có khả năng. Dạ Diễn mở ra giống người túi, lộ ra kết nối ngoại giới thông đạo. Trong mắt Lăng Thanh Tuyển sáng lên, kém chút nhịn không được vọt thẳng hướng thông đạo, lao ra liền tự do. Có thể nhìn đến chỗ lối đi Dạ Diễn, nàng chần chờ. Nàng sợ, nàng không dám, không còn dám lô mãng làm việc, một khi không thành công, đại giới nàng không thể nào tiếp thu được. Tại giống người túi Dạ Diễn không tại phong ấn cảnh giới của nàng thực lực, để nàng có thể tu luyện, đối với Lăng Thanh Tuyển là chuyện tốt. Nhưng có một việc, nàng khó mà tiếp thu, chính là cảnh giới trở về, cảm giác quá nhạy cảm. Giống người túi không gian lại không tính lớn, có chút động tĩnh, nàng không muốn nghe cũng không được, nghĩ đến chịu khổ thôi phu nhân nàng nhịn xuống xúc động suy nghĩ, nhưng vẫn là rất muốn ra ngoài. Nam Mộng cũng muốn đi ra ngoài. Cầu thôi phu nhân. Trước khi đi, Dạ Diễn quay đầu, nghiền ngẫm nhìn xem khát vọng ngoại giới Lăng Thanh Tuyển. Cái sau sắc mặt tối sầm, ngầm phi một tiếng, nghĩ ra ngoài, hoặc là đi cầu thôi phu nhân, hoặc là chính mình chủ động trả giá. Lăng Thanh Tuyển hừ lạnh một tiếng, quay người không đi nhìn. Lòng lang dạ thú dâm tặc, ngươi mơ tưởng. Không nhìn. Lăng Thanh Tuyển cũng cảm giác được, Dạ Diễn từ thông đạo bay ra ngoài, ly khai giống người túi, thân thể căng thẳng nháy mắt buông lòng xuống, quật cường không chịu thua ánh mắt, toát ra mềm yếu chi sắc. Quyết không thể nhận thua, hắn chết tử tế nhất ở bên ngoài. Tiến lặng động viên, tiến lặng mượn rùa. Chương 179, phần thiên điện, hai nữ tranh chấp chương 179, phần thiên điện, hai nữ tranh chấp phần thiên điện. Nam ở Đại Thụy triều Viêm Châu, thuộc về Đại Thụy triều cảnh nội vạn năm đạo thống, nhưng phạm vi ngàn dặm đều là hướng phần thiên điện tất cả. Viêm Châu đều là phần thiên điện đặt tên. Phần thiên điện lịch sử so Đại Thụy triều lâu dài hơn. Là uy trấn thiên hạ tiên đạo thánh địa, đi là thiên hạ ngũ hành đại đạo bên trong hỏa nói, thiên hạ hỏa nói khôi thủ. Mang theo áo choàng, Mạc Vấn Thiên hành tẩu tại nóng dục Viêm Châu. Khoảng cách phần thiên điện càng gần, nhiệt độ không khí càng nóng dục. Trong dặm trong vòng, đã là người bình thường không thể chịu đựng được nhiệt độ cao. Dạ Diễn ngẩng đầu, nhìn thấy nơi xa một tòa cao vút trong mây ngọn núi, một mảnh đỏ thẫm cùng cháy đen, ngọn núi bốn phía không khí vặn mèo phảng phất bị châm lửa, tựa như hừng hực liên hỏa. Nội sơn phong, càng là có nhiều chỗ hỏa suối, không ngừng có dung nham từ ngọn núi vô số khe hở bên trong chảy xuôi mà xuống, tại dưới ngọn núi tạo thành một mảnh to lớn cắt sở hồ nước. Trong hồ nước, có không ít dục hỏa mà thành hỏa tính dị thú. Cắt sở hồ nước bên ngoài, lúc này rộn rộn ràng ràng, có không ít người. Không có người bình thường, đều là tu luyện giả, cũng đều không phải kẻ yếu, bốn cảnh ở trong đó chỉ có thể tính bình thường, ngũ cảnh sáu cảnh cũng không ít, còn có cấp bậc cao hơn quái vật tồn tại. Không ít tiên đạo thánh địa cũng tới người, trừ tiên đạo, còn có ma đạo cường giả thiên kiêu bọn họ. Trước đây người trong ma đạo không dám tùy tiện tới gần phần thiên điện bực này thánh địa phụ cận, hôm nay khác biệt, là quang minh chính đại mà đến, phải chứng kiến luân hồi điện ma tử cùng phần thiên điện thế hệ tuổi trẻ luận đạo chi chiến. Chỉ cần không làm ra cái gì quá mức cử động, tiên đạo cường giả hôm nay sẽ không tại nơi đây đối tà ma xuất thủ. Tiên ma lưỡng đạo cường giả, tiên chủ tiên tiêu bọn họ hiếm thấy không có gặp mặt liền đánh, nhưng bầu không khí cũng chưa nói tới hòa hợp, đối chọi gay gắt, lẫn nhau trào phúng. Tại lôi trạch bí cảnh bên trong, ma đạo thất bại thảm hại, hôm nay là không chịu thua, muốn lấy lại danh dự. Tới chỗ này địa tàng cung minh không, trực tiếp mở ra trào phúng. Con lựa chọn, ngậm miệng a, lôi trạch bí cảnh là chúng ta thắng. Có ma trùng đứng ra, tóc tím ma trùng đã từng tiến vào lôi trạch bí cảnh, còn cung minh không đám người chiến đấu qua, hắn khinh thường nhìn xem minh không, các ngươi bất quá số chó ngáp phải rồi tốt, không phải vậy các ngươi đã sớm trở thành tù nhân. Vật khí, các ngươi ma đạo khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, chuẩn bị đầy đủ, liền nghĩ tại lôi trạch bí cảnh ép chúng ta một đầu, cuối cùng chẳng được gì, cái này còn không phải bại. Nghe nói ma tử lục đạo phân thân đều bị diệt, cái gì ma tử, mất mặt xấu hổ, sau cảnh chơi lại đi lôi trạch bí cảnh, lấy nhiều khi ít, lấy lớn hiếp nhỏ, còn thất bại thảm hại, còn không chịu thua vẫn còn muốn tìm về trang tử, quả nhiên là vô sỉ ma tu. Ta ma trời sinh chính là vô sỉ hèn hạ hạng người, há lại chúng ta tiên đạo đối thủ. Không ít tiên đạo tiên kiêu nhịn không được trào phúng, phần lớn không có tham dự lôi trạch bí cảnh. Nhưng lôi trạch bí cảnh sự tình, cái này hơn một tháng, trong đó chuyện phát sinh đã sớm truyền khắp thiên hạ, mọi người đều biết. Ma đạo tiên kiêu bên này sắc mặt tối sầm, bất lực phản bác, là sự thật. Trong lòng nhịn không được oán trách ma tử lệ tự tại, ngươi hôm nay tốt nhất biểu hiện tốt một điểm, hung hăng trả đạp tiên đạo tiên kiêu, không phải vậy ngươi mơ tưởng làm ma đạo cùng thế hệ người thứ nhất, chúng ta không phục. Các ngươi có gì có thể đắc ý, lôi trạch bí cảnh các ngươi đám này thánh địa tiên chủng bọn họ thất bại thảm hại, cuối cùng toàn bộ nhờ cái kia Hàn Môn Tiên Kiêu Mạc Vấn Tiên chống đỡ chẳng tử, không có hắn, các ngươi sớm thua. Cũng chính là Mạc Vấn Tiên vận khí tốt, không có tại bí cảnh bên trong gặp phải giả diễn, không phải vậy sớm đã bị diệt, đâu còn có hắn phách lối phần. Huống chi, tại lôi trạch bí cảnh bên trong, các ngươi người chết, còn chết mất hai cái, còn có một người bị bắt, chúng ta ma đạo lại không dùng, cũng không đến mức bị giết bị bắt. Lần này, tiên đạo tiên kiêu bọn họ trầm mặc. Ma đạo tiên kiêu nói đồng dạng là sự thật. Nhất là kinh lịch cuộc chiến đấu kia, Huyền Thanh đạo sĩ, Hạng Nhạc đám người, lúc này sắc mặt tái xanh. Còn lại thiên tiêu, thần sắc cũng là kiêng kỵ và phần. Dạ diễn chiến tích, sắc thực sợ hãi không ít người. Không cần kiêng kỵ. Trúc Kiếm Ngâm mở miệng. Lúc này nút ở trong đám người dạ diễn, không khỏi nhìn hướng nàng. Nhìn ra nàng đã đột phá 6 cảnh, hẳn là gen đúc thần điện vào 6 cảnh. Nàng đã không phải là tiên chủng, hiện tại là Thiên Kiếm Tiên Cung duy nhất kiếm tử. Địa vị càng hơn một bậc, thuộc về cùng thế hệ bên trong cấp cao nhất thiên kiêu một trong, nàng mở miệng nói chuyện, lập tức tràn diện yên tĩnh rất nhiều. Dạ diễn rất mạnh, nhưng hắn không phải chúng ta tương lai đối thủ cạnh tranh, đối thủ của hắn là sinh tử. Chính là tiên đạo thiên tiêu bọn họ kịp phản ứng, hẳn phải chết hoặc là đã chết người, liền tính tiên chất lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, có làm được cái gì? Muốn dùng dạ diễn tới áp chế chúng ta cũng không đủ, hắn còn sống hay không đều không nhất định. Tu luyện trên đường tranh là thao thao bất tuyệt, không phục lời nói, có bản lĩnh để dạ diễn đi ra cùng chúng ta tranh tài một trận chiến, xem ai có thể thắng. Tiên đạo thiên tiêu bên này khí thế hoàn toàn ngăn chặn ma đạo thiên tiêu bên này, tức chết cô nãi mãi, ai dám nói tiểu sư thúc chết rồi, hắn không có chết, hắn còn sống, mà còn sống thật tốt điện. Tóc trắng nha đầu Bạch Chỉ Nguyên sù lông đứng ra, khí thế hùng hổ, hai mắt phun lửa, sau lưng càng là ngưng tụ ra kinh người thần điện hư ảnh. Nàng cũng vào 6 cảnh, gen đúc thần điện 6 cảnh. Doa ngươi khí thế, lập tức đẩy mạnh không ít tiên đạo tiên kiêu bọn họ lui lại. Liên tiên chủng Huyền Thanh đám người, thân thể bắt đầu bất ổn. Cảnh giới chênh lệch, hắn còn sống hay không cũng không trọng yếu. Trúc Kiếm Ngâm đứng ra, đồng dạng ngưng tụ ra thần điện hư ảnh, ngăn cản được Bạch Chỉ Nguyên khí thế, lạnh lùng nói, ta chỉ biết là Mạc huynh tại bí cảnh vượt qua hắn. Nàng rất không hài lòng, vừa rồi ma đạo lại còn nói, Mạc huynh không bằng Dạ Diễn. Làm sao có thể không bằng? Mạc huynh dựa vào chính mình, phóng ra lên trời một bước, mà Dạ Diễn bất quá là đi theo tiền nhân con đường, đứng tại tiền nhân trên bả vai tu luyện, cả hai không thể so với. Ta nhổ vào. Bạch Chỉ Nguyên tức giận dương nhanh muốn bước, ai cũng không có khả năng so ta tiểu sư thúc, ta tiểu sư thúc có 102 một đời, cùng thế hệ vô địch. Đối Dạ Diễn, tóc trắng nha đầu có cực hạn cùng nhiệt. Có bản lĩnh để kia cái gì chớ đổ bật ra hỏa đứng ra, để bản cô nương nhìn một cái hắn có tư cách gì, cùng bản cô nương tiểu sư thúc đánh đồng. Vì sao không cho Dạ Diễn đi ra? Trúc Kiếm Ngâm một bước không lui. Hai nữ ánh mắt thay đổi đến lăng lệ, khí thế càng mạnh, vốn đều là mới vừa vào 6 cảnh không lâu, lại bộc phát ra rất nhiều uy tín lâu năm 6 cảnh đều cảm thấy kiêng kỵ khí thế. Hai nữ xung quanh, càng là không người dám tới gần. Trong đám người Dạ Diễn, không phải, hai người các ngươi tranh liền tranh. Vì cái gì hiện tại bắt đầu lẫn nhau hạ thấp coi như xong, vì cái gì đều là ta. To con, nếu như ngươi sợ, ngươi liền đứng phía sau đi, đừng cản trở. Im lặng bên trong sau lưng Dạ Diễn, truyền tới một thanh niên âm thanh. Quay đầu, nhìn thấy một cái mặt lộ bất mãn con em thế ra. Dạ Diễn mang theo áo choàng, che lấp hình dạng, không cách nào bị người nhận ra Mạc Vấn Tiên thân phận. Được, người tốt Dạ Diễn, chuyển bước. Biểu muội, mau tới. Mặt như thoa phấn thế ra thanh niên, vội vàng dừng lại vị trí, định ngọn đối phía sau một cái áo trắng long lanh thiếu nữ vây chào. Áo trắng thiếu nữ đối Dạ Diễn lộ ra nhàn nhạt thấy náy mỉm cười. Biểu muội, Di Nương nói, tại bên ngoài ngươi nhưng phải cẩn thận nam nhân khác, đều là người xấu. Thanh niên vội vàng đứng tại thiếu nữ cùng Dạ Diễn chính giữa, ngăn lại hai người ánh mắt. Im lặng Dạ Diễn càng thêm im lặng. Đột nhiên nhìn thấy nơi xa xuất hiện một ít động tĩnh. Áo choàng bên trong, hai mắt nhắm lại. Phát hiện mục tiêu, Khương Vân Ly tới. Chương 180, vạn người ngưỡng mộ chương 180, vạn người ngưỡng mộ trong đám người, Dạ Diễn không có bại lộ thân phận của mình. Không nghĩ bạn chúng chú mục, ngụy trang thuần thiện người mỗi tiếng nói cử động quá mệt mỏi, có thể nhẹ nhõm một hồi là một hồi. Dạ Diễn ghé mắt mà đi, nhìn thấy một đạo áo trắng làm ảnh mà đến. Chúng tinh cùng nguyện bên trong, Khương Vân Ly càng lộ vẻ nhân gian tuyệt sắc, mặt mày giống như trăng khuyết, dáng người nhẹ nhàng, cái kia thanh lãnh lại thánh khiết khí chất, thành lúc này vạn chúng chú mục người. Nơi đây, đạo tử thánh nữ không chỉ một người, nhưng không người có Khương Vân Ly lúc này phong thái. Còn lại đạo tử thánh nữ, cao không thể chạm, trong mây phong thái, để người khác không dám tới gần. Khương Vân Ly tự mang thánh khiết thương hại khí chất, để người khác cảm nhận được coi trọng, được công nhận. Nghe thánh nữ ven đường cứu khổ cứu nạn, trợ giúp rất nhiều cực khổ người. Phía trước không biết người nào thế mà còn truyền ra bộ thiên giáo thánh nữ phẩm hạnh không tốt, hiện tại chân tướng rõ ràng, Dạ Diễn phạm phải đủ loại việc ác, chính là trời sinh người xấu, thánh nữ không có sai. Phía trước đều là tà ma cho thánh nữ dội nước bẩn, mơ tưởng lừa qua chúng ta. Trong đám người truyền ra tiếng nghị luận. Ngắn ngủi hơn một tháng, Khương Vân Ly thanh danh lại lần nữa dự khắp thiên hạ. Phía trước nàng thanh danh trở nên kém, một bộ phận nguyên nhân là Đại Thụy triều nội bộ đấu tranh, Tấn Vương phủ đối thủ trong bóng tối trợ giúp. Hiện tại, Dạ Diễn đắc tội Đại Thụy triều quyền cao chức trọng quốc sư, đắc tội quản lý tuần dạ ti thần đũ hầu, tăng thêm thần thương hầu. Thế lực khắp nơi trong lúc vô hình liên thủ, thống nhất Đại Thụy triều nội bộ âm thanh, tự nhiên đem Dạ Diễn trà đạp thành tội ác chồng chất hèn hạ vô sỉ tà ma hạng người. Dạ Diễn thanh danh hỏng. Tự nhiên mà nói, Khương Vân Ly thanh danh tốt. Lôi Trạch bí cảnh sự tình, còn không bị rất nhiều vạn năm đạo thống chỗ vui, bị chính đạo chỗ ác. Thiên hạ lời nói dẫn hướng quyền lợi, tại Đại Thụy triều tại tiên đạo trong tay. Hơi dùng sức, là đủ thay đổi hướng gió. Khương Vân Ly lại lần nữa trở thành vạn người ngưỡng mộ thánh khiết tiên tử. Như vậy mới phải. Dạ Diễn nghiền ngẫm nhìn xem không gì sánh được chú mục Khương Vân Ly. Lúc này mới có ý tứ. Giống phía trước, đã thanh danh quét rác tần phòng, trò chơi ngược lại không thú vị. Đem cao cao tại thượng trong mây tiên tử, kéo xuống địa ngục, mới càng có ý tứ. Nữ nhân xấu. Bạch Chỉ Nguyên không lo được cùng Trúc Kiếm Ngâm tiếp tục giằng co, phun lửa hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vân Ly, nét lên màu trắng ngốc mao điên cuồng lắc lư. Nữ nhân xấu, ngươi khoan đắc ý, lại dám vứt bỏ bản cô nương tiểu sư thúc, có bản lĩnh đi lên, cùng bản cô nương nhất quyết sinh tử. Dạ Diễn lông mày hơi nhíu, làm sao tại trong miệng ngươi, ta đã thành bị nữ nhân vứt bỏ bất lực nam nhân, ta chưa hề vứt bỏ qua bằng hữu, là hắn không có chí tiến thủ. Khương Vân Ly lạnh nhạt thong dong nhìn xem Bạch Chỉ Nguyên, tức giận Bạch Chỉ Nguyên giơ chân, nổi giận đùng đùng, liền muốn xông đi lên mở làm. Ngay tại lúc này, thiên địa biến đổi. Chân trời xuất hiện quỷ dị dị tượng, đại địa manh động, một đạo kình thiên ma trụ phóng lên tận trời, ma trụ bên trên quấn quanh ngàn vạn hồn dây xích, vô số ưu ám địa ngục chú văn vờn quanh tại ma trụ bên trên. Ma trụ đỉnh, một thân ảnh chậm rãi hiện ra, một đạo kinh thế hai tộc khí thế, xanh 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 mà ra. Chấn ở đây nhiều người thần hồn run rẩy. Bốn năm cảnh nhân vật, tại ngoại giới đã là hùng bá một phương đại nhân vật, giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Sáu cảnh cường giả, thần sắc biến đổi. Tiên đạo cường giả nhộn nhịp dâng lên từng đạo huyền khí bình chướng, là kẻ yếu ngăn cản dọa người khí thế. Mọi người ghé mắt kinh hãi nhìn xem ma trụ bên trên bóng người, thân mặc màu đen ma áo khoác, lông mày phong tà phi nhập tấn, mang theo mười phần bất tuân sắc bén, nửa khép đôi mắt bên trong là quan sát chúng sinh hờ hững, thẩm thấu ra một ít buộc cận. Phản phất tại tràng đông đảo tiên tiêu, trong mắt hắn đều là run rế. Ma tử lệ tự tại, rất nhiều người câm như hến, không dám lên tiếng. Bạch Chỉ Nguyên cũng không sợ hắn, bất mãn nói, hỗn đản, ngươi lại tại cố làm ra vẻ làm cái gì? Ngươi quay giày bản cô nương hào hứng. Quát, đứng chắp tay lệ tự tại thói quen ngạo mạn gian dại, còn chưa nói xong. Lệ tự tại liền cảm nhận được một cỗ dọa người thần bí khí thế từ trên 9 tầng trời rủ xuống, là sau lưng Bạch Chỉ Nguyên bao che khuyết điểm lão quái vật xuất thủ. Lệ tự tại sau lưng đi theo luân hồi điện lão quái vật, vội vàng vì hắn ngăn cản được. Hôm nay vì bản tôn chiến trường, các ngươi muốn mở mới chiến trường, tự mình xây dựng sân khấu. Lệ tự tại tâm tình khó chịu, các ngươi mơ tưởng lại cọ bản tôn sân khấu, mơ tưởng lại cướp đi bản tôn vinh quang. Thôi đi, cả một đời tâm tư toàn bộ dùng tại nếu như nhân tiện hiện thánh bên trên. Bạch Chỉ Nguyên nhíu môi xem thường chi. Lệ tự tại giả vờ như không nghe thấy, ngước mắt nhìn hướng cao vút trong mây viêm núi. Phần thiên địa, sợ, sợ ngươi. Trên ngọn núi vang lên Dạ Diễn thoáng thanh âm quen thuộc, lập tức toàn bộ bầu trời đều bị đỏ thâm chi sắc bao trùm. Một đạo đỏ thâm xé nát đầy trời tầng mây. Đỏ thâm chi quang đột nhiên bành trướng vô số chảy ngọn lửa, chảy ngọn lửa giống như treo ngược biển lửa, từ thương không rủ xuống, thiên hỏa chảy ngược. Đầy trời giải rác hỏa vũ, tại thiên địa ngưng tụ ra to lớn lò luyện dị tượng, tựa hồ muốn luyện hóa thiên địa. Thiên hỏa dị tượng vượt qua ma trụ dị tượng phong thái. Lệ tự tại ánh mắt lạnh lẽo, không giỏi nhìn xem biển lửa trong lò luyện. Cất bước mà ra tóc đỏ bá khí thanh niên, Trần Mặc. Không hổ là phần thiên điện Trần gia thiên tiêu, quả nhiên không phải tầm thường. Thiên hỏa luyện ma khí, bá khí mười phần. Phía trước bị ma tử Lệ tự tại hiện ra ma đạo dị tượng, chấn nhiếp chính đạo thế hệ tuổi trẻ, không khỏi mở miệng reo hò. Lệ tự tại không nghĩ tới, có người so với hắn còn có thể trang. Há có thể tiếp thu. Lập tức hiện ra sinh tử luân hồi dị tượng, lục đạo hiện hình. Đỏ thâm thiên địa đột nhiên tối, thiên hỏa ảm đạm, sơn hà phai màu, vạn vật hướng hỗn độn sẩm trắng. Một đạo vượt ngang ngàn mét luân hồi bản chậm rãi sau lưng Lệ tự tại dâng lên, sinh tử luân hồi quấn quanh sinh tử đen trắng chi khí, luân hồi bàn bốn phía hiện lên hoàng tuyên độ, cầu đại hạ, huyết hải các loại lục đạo dị tượng, nhảy cơn hoan hô tiên đạo những người trẻ tuổi kia, âm thanh im bặt mà dừng. Bị cương giả bảo vệ, bọn họ không cách nào tự mình trải nghiệm cảm nhận được lục đạo luân hồi dị tượng đáng sợ, nhưng nhìn ra được thiên hỏa dị tượng bị áp chế lại. Đạo tử thánh nữ bọn họ thần sắc nặng nề. Bọn họ không có cùng ma tử lệ tự tại chân chính giao thủ qua. Khả Trần Lặng Yên thực lực, bọn họ hiểu rõ, rất mạnh. Liên nói tử thánh nữ phía sau các sư tôn, không khỏi nhíu mày, nghe đồn không phải là giả, hoàn toàn nắm giữ sinh tử luân hồi kinh toàn bộ chân ý, thành tổ phong thái. Tiên đạo phương này, khí thế đột nhiên suy yếu rất nhiều. Ma đạo phương này, tự nhiên khí thế ngang ngược tàn rỡ. Cái này còn đánh cái gì, trực tiếp nhận thua đi. Phần thiên điện thế hệ này tối cường thiên kiêu, tựa hồ cũng bất quá như vậy. Chiếm cứ thiên thời địa lợi, còn bị áp chế, mất mặt xấu hổ. Xem ra tiên đạo thế hệ tuổi trẻ, nhất định bị chúng ta ép một đầu. Ma đạo thiên kiêu bọn họ nhộn nhịp phát ra trào phúng. Tiên đạo thiên kiêu một phương này, im miệng không nói. Hừ, cái gì tiên đạo ma đạo, tất cả đều là giả dối. Bạch Chỉ Nguyên giống to, bất mãn nhìn chằm chằm dị tượng so đấu hai người, uy, Lệ Tự Tại ngươi có phải hay không ghen ghét bản cô nương tiểu sư thúc, ngươi cố ý. Lệ Tự Tại, ngươi ngậm miệng. Ngươi há miệng ngậm miệng tất cả đều là cái gì tiểu sư thúc, làm sao nơi nào cũng có chuyện của hắn, xong chưa? Ngươi biết rõ, Trần Mặc là ta tiểu sư thúc tiểu đệ, ngươi hôm nay cố ý tới tìm hắn phiền phức, cái gì vân kiếm, cái gì hiển lộ rõ ràng ma đạo chi uy, đều là giả dối. Bạch Chỉ Nguyên một bộ ta đã sớm nhìn thấu ánh mắt của ngươi, xem như tiểu mê muội. Dạ Diễn làm tất cả, Bạch Chỉ Nguyên rõ như lòng bàn tay. Thần Hồi Phủ phát sinh tất cả, nàng tự nhiên sẽ hiểu. Trần Mặc tại Thần Hồi Phủ, có thể là tiểu sư thúc giúp đỡ, là tiểu đệ. Ngươi tiểu sư thúc là ai? Trần Mặc bối rối. Ta lúc nào thành người khác tiểu đệ? Đừng giả bộ, tiểu sư thúc vì ngươi, đem thần thương hầu phu nhân đều cấp đi, ngươi được tiện nghi, làm sao lại trở mặt không quen biết? Bạch Chỉ Nguyên không giỏi nhìn chằm chằm Trần Mặc, ánh mắt còn có chút ghen ghét. Tiểu sư thúc đều không có vì ta làm qua những sự tình này. Ngươi dựa vào cái gì? Chương 181, nam nhân kia là ai? Chương 181, nam nhân kia là ai? Trần Mặc tâm tính sập. Hắn liều mạng muốn quên thống khổ ký ức, bị ép lại lần nữa nhớ lại. Ngươi chớ nói lung tung, ta không có. Ta thật không có. Cái gì thôi phu nhân, ta liền một câu đều không có nói qua với nàng, cái gì ta phải tiện nghi, thử, ta tiện nghi gì đều không được đến, thôi phu nhân không biết bị Dạ Diễn làm sao ức hiếp lăng đủ, dựa vào cái gì hoan ức để cho ta lưng á mọi người ghé mắt nhìn hướng Trần Mặc. Ánh mắt có chút quái dị. Bao gồm tiên đạo một phương này, ghét bỏ nhìn xem Trần Mặc. Nhìn một cái ngươi làm chuyện gì, thật cho tiên đạo cùng thế hệ bọn họ mất mặt. Người trong ma đạo, trực tiếp đập chân cười thoải mái, ha ha ha, còn đánh cái gì, Trần Mặc là chúng ta người trong ma đạo, là đồng bạn. Bắt tay giảng hòa đi. Tới đi, gia nhập chúng ta, cùng nhau đem tiên đạo đạp xuống đi. Nhộn nhịp đối Trần Mặc vẫy chào. Nói hiệu nói vượng, ta Trần Mặc chưa từng là ma đạo. Trần Mặc phiền muộn giống to, nhưng hiệu quả không lớn. Ai không biết ngươi Trần Mặc, yêu thích nhân thế, vì nhân thế liền phần tiên điện Trần gia vạn năm danh dự đều cam lòng vứt bỏ. Ta là Tuần Dương thân, đối chuyện nam nữ không có hứng thú. Bị bức ép lấy không có cách nào Trần Mặc, lấy ra một khối đặc thù bảo vật, vật này mọi người đều biết, trong sạch ngọc, chỉ cần làm qua loại chuyện đó, trong sạch ngọc sẽ hiện ra màu đỏ, các ngươi nhìn, chỉ có màu trắng, không có màu đỏ. Trần Mặc để bàn tay trong sạch ngọc bày ra đến, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Trần Mặc hiện tại không gì sánh được vui mừng, may mắn phía trước giữ mình trong sạch, không có phóng túng chính mình. Không phải vậy liền hết đường chối cãi. May mắn thế gian có bảo vật hoặc là bí thuật, có thể nghiệm chứng có phải hay không là hoàn bích chi thân. Dựa vào vật này, hắn mới dám sống trở lại phần thiên điện, mới có dũng khí đứng tại trước mặt mọi người. Trong sạch đã chứng minh. Trần Mặc trong lòng không hề vui vẻ, hắn cười không nổi, biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trước mặt mọi người bị ép chứng minh chính mình trong sạch, quá mất mặt. Chậc chậc chậc, cái gì thuần dương thân, rõ ràng chính là đồng tử thân. Tuổi tác không nhỏ, thế mà còn là chim non. Ma đạo thiên tiêu phát ra xem thường thanh âm. Ta một lòng cầu đạo, đoạn tình tuyệt dụng. Trần Mặc một thân chính khí. Tiên đạo bên này không ít thiên tiêu, đã không nín được cười. Ngươi Trần Mặc, đoạn tình tuyệt dụng. Lựa gạt quỷ đi. Ngươi cái miệng đó, nào có nửa điểm đoạn tình tuyệt dụng bộ dạng. Ngươi trước đây không phải thổi phồng chính mình, đã sớm trải nghiệm qua thế gian ngàn vạn nữ tử. Nguyên lai đều là trang. Trần Mặc ánh mắt trốn tránh, không đi nhìn bất luận người nào ánh mắt. Vội vàng nói sang chuyện khác. Nhìn hướng ma tử Lệ Tự Tại, ánh mắt rất khó chịu, đều là bởi vì ngươi. Chẳng biết tại sao muốn hỏi kiếm phần thiên điện, thân là phần thiên điện thế hệ tuổi trẻ tối cường đệ tử, Trần Mặc không cách nào trốn tránh, bị ép trở về, bị ép trước mặt mọi người tự chứng nhận trong sạch. Ngươi tại hơn ta. Lệ Tự Tại bẽ nghẽ lấy Trần Mặc, ban cho ngươi thất bại, không có quan hệ gì với ngươi. Niệm tính ngươi tu luyện không dễ, ban cho ngươi thời gian, đem sở học chỗ sẽ đều sử dụng đi ra, ngươi còn chưa xứng để bổn tôn chủ động xuất thủ. Trần Mặc chân mày vẩy một cái. Làm sao còn có người so với ta nói chuyện còn khó nghe? Ngươi không công tới, ta Trần Mặc cũng không công. Vì vậy thế cục cứng lại rồi. Hai người trên không trùng hai mặt nhìn nhau. Nghe nói ngươi mục đích là vì vượt qua Dạ Diễn, là chứng minh mạnh hơn hắn. Trần Mặc não nhàn không xuống, nhớ lại vừa rồi Bạch Chỉ Nguyên lời nói, trong đầu không bị khống chế bắt đầu liên tưởng. Không có quan hệ gì với hắn. Thôi đi, đừng giả bộ, ngươi rất tức giận, sinh khí liền đại biểu ta nói đúng. Trần Mặc chắc chắn nói. Vỗ cằm, lẩm bẩm phân tích nói, theo lý thuyết, ngươi cũng tu luyện tổ đỉnh pháp, mà còn không có tử vong nguy cơ, còn có luân hồi điện xem như con bài chưa lật, cảnh giới bối cảnh kinh pháp tương lai đều vượt qua Dạ Diễn, vì sao còn muốn vượt qua hắn? Tất nhiên biết, tự nhiên minh bạch, bản tôn làm việc không có quan hệ gì với hắn. Lệ Tự Tại lại lần nữa làm sáng tỏ, rơi vào chính mình trong đầu trong tưởng tượng Trần Mặc, mới không quản Lệ Tự Tại nói cái gì, vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được. Lệ Tự Tại, ngươi minh bạch cái gì? ngươi nhất định là ghen ghét Dạ Diễn nữ nhân duyên, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bị thành nữ? Bị hai vị tiên tử tranh giành tình nhân, vẫn là ngươi cũng thích nhân thế? Trần Mặc cắn nát răng, mới không có đem Bổ Thiên giáo Khương Vân Ly cùng Hồng Trần nữ hai người danh tự nói thẳng ra, kém chút liền xong đời, không có điểm danh. Nhưng tại chàng mọi người nghe hiểu, một tháng trước rất nhiều nơi không hiểu liền truyền ra, Bổ Thiên giáo thánh nữ Khương Vân Ly cùng Hồng Trần giáo Hồng Trần nữ hai người luận đạo, không phải là giáo phái chỗ tranh, là vì Dạ Diễn mà tranh giành tình nhân. Liên Trần Mặc đều nói như thế, nhất định là thật. Mặt mỉm cười Khương Vân Ly, nụ cười ngưng kết, nhất là cảm nhận được rất nhiều ánh mắt quái dị nhìn qua. Khương Vân Ly ẩn hàm vẻ giận, không giỏi nhìn chằm chằm Trần Mặc. Còn tại tung tin đồn nhảm, Dạ Diễn đồng dạng không giỏi nhìn xem Trần Mặc. Hừ hừ hừ, ta nói bậy, mọi người đừng coi là thật. Nói xong Trần Mặc liền hối hận, hắn không sợ những người khác, liền sợ Dạ Diễn. Vạn nhất truyền đến lỗ tai hắn bên trong đi, nhưng làm sao bây giờ? Đảo mắt suy nghĩ một chút, hẳn là sẽ không. Hôm nay nơi đây có như thế nhiều hắn địch nhân vị trí, hắn chắc chắn sẽ không tới. Hắn ngày giờ không nhiều, hẳn là không có thời gian tới tìm ta phiền phức, nếu không tiếp xuống mấy tháng, ta liền giấu ở phần tiên điện, hắn có thể làm sao? Nghĩ tới đây, Trần Mặc thần sắc sợ hãi, lập tức thu hồi, lộ ra một bộ ta nói không sai dáng dấp. "Hừ, ngươi không xứng với ta tiểu sư thúc." Bạch Chỉ Nguyên khinh bỉ nhìn xem Khương Vân Ly. Trong mắt Khương Vân Ly lạnh lẽo, "Ta không xứng với." Tại tuần dạ ti thời điểm, hắn cùng thế gian rất nhiều hèn mọn nam nhân một dạng, một bên đơn phương buồn cười lại gần. Khương Vân Ly thản nhiên nói, "Thế gian này nam tử, chỉ có một người đáng giá ta khâm phục, tuyệt không phải ma tu." Thậm chí không muốn nhắc tới lên Dạ Diễn danh tự. Dạ Diễn là ma tu, tự nhiên không phải nàng chỗ kính nể người. Đến cùng là ai, đáng giá thánh nữ kính nể? Khương Vân Ly lời nói, gây nên rất nhiều thiếu niên trong lòng ghen tị ghen ghét. Người nào có dạng này tư cách? Đây chính là Đại Thụy Triều công chúa, là Bổ Thiên giáo thánh nữ, là nhân gian tuyệt sắc tiên tử. Bị Khương Vân Ly thấy được, đối với rất nhiều thiếu niên mà nói, đã được đến tha thiết ước mơ thỏa mãn, căn bản không dám xa xỉ càng nhiều. Lại có thể có người bị tiên tử kính nể. Nhất định là tiền bối, nhất định là cao nhân lão tổ, kính nể là cảnh giới thực lực, nhất định là như vậy. Một chút rèn đúc thần điện sáu cảnh đạo tử chờ thiên tiêu, trong lòng không khỏi dâng lên một ít ghen tị. Chẳng lẽ là Mạc Bất Tiên? Không, hẳn không phải là hắn, hắn chỉ là tại yếu ớt điện cảnh phóng ra lên trời một bước, tại yếu ớt điện cảnh mạnh hơn chúng ta, hiện tại cũng mới vừa vào sáu cảnh, còn không có chúng ta mạnh, tương lai rất khó tiếp tục phóng ra lên trời một bước. Bọn họ cũng tò mò. Khương Vân Ly trong miệng nam nhân kia đến cùng là ai? Khương Vân Ly không có giải mã, lạnh nhạt ánh mắt mỗi giờ mỗi khắc đều trong đám người đảo qua, không có tìm được trong lòng gặp nhau thiên mệnh chi tử. Mạc huynh còn chưa tới. Khương Vân Ly ánh mắt cũng đảo qua mang theo áo choàng Dạ Diễn, lông mày hơi nhíu lại, thân hình có điểm giống, nhưng nàng không dám xác định. Chương 182, Ma tử chi uy, bại lộ. Chương 182, Ma tử chi uy, bại lộ. Lệ tự tại tâm tình rất khó chịu. Chẳng lẽ mọi người không chờ mong bản tôn hôm nay chi uy? Vì sao mọi người trong miệng đều là Dạ Diễn, đều là người khác danh tự? Ánh mắt băng lãnh nhìn xem, còn tại không che đậy miệng, ăn nói linh tinh Trần Mặc. Ngươi ngậm miệng. Thế nào, không dám công tới? Lệ tự tại nhịn không được, thúc giục hắn nhanh đánh. Ngươi cứ như vậy muốn siêu việt Dạ Diễn, vượt qua cũng chứng minh không được ngươi có nữ nhân duyên, ngươi sẽ không cũng là chim non à? Có dám hay không dùng trong sạch ngọc chứng minh một cái chính mình? Trần Mặc lấy ra trong sạch ngọc. Tất nhiên e ngại bản tôn, vậy bản tôn chỉ cần phân thân. Lệ tự tại giả vờ như không nghe thấy không nhìn thấy, bốn phía xuất hiện lục đạo phù văn trận pháp, sử dụng lục đạo thứ thân bí thuật, lục đạo thứ thân từ trong trận pháp thần tốc hiện ra, giống nhau như lúc phân thân, nhưng cảnh giới chỉ có yếu ớt điện cảnh. Trần Mặc thần sắc thay đổi đến cảnh giác, lục đạo yếu ớt điện cảnh phân thân vẫn là ẩn chứa tổ đỉnh pháp một bộ phận chân ý phân thân, sáu người liên thủ, sáu cảnh hắn không dám kinh thường. Hiu, lục đạo thứ thân nháy mắt biến mất. Sau một khắc, từ phương hướng trên dưới, sáu nơi phương hướng đồng thời công kích Trần Mặc, sử dụng các loại không đồng đạo đường năng lực. Tiếng nghị luận im bặt mà dừng, mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chiến trường, bao gồm cường giả đều hiếu kỳ ma tử rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trần Mặc quanh thân bắn ra ngọn lửa kinh người, thương hực liệt hỏa tiếng bạo liệt bên trong, một đạo hỏa diễm trụ lớn phóng lên tận trời, tựa như liệt dương chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Liệt diễm bức lui lục đạo thứ thân. Trần Mặc dưới chân xuất hiện liệt diễm hỏa luân, thần tốc xoay tròn, chân đạp hỏa luân, trên không trung lưu lại thiêu đốt hỏa diễm thông đạo, nhanh chóng hướng về hướng lệ tự tại bản thể. Hắn không muốn cùng phân thân dây dưa, muốn trực tiếp cùng bản thể đối chiến. Chiến thắng phân thân mới có tư cách thiết kiến bản tôn. Lệ tự tại khinh miệt nhìn xem Trần Mặc. Lục đạo phân thân bên trong, oán quỷ nói tuấn di ngăn tại Trần Mặc trước mặt. Thiên đạo hóa thành một sợi thanh phong, quấn quanh ở quanh thân. Địa ngục đạo tản ra, minh hải dị tượng hiện ra Trần Mặc dưới chân, minh hải không ngừng thôn vệ quanh người hắn thiêu đốt hỏa diễm. Nhân gian đạo, xuất sinh đạo, tu la đạo, nắm giữ chiến thần, yêu hóa, huyết hải các loại năng lực, giỏi về cận thân tác chiến, có tam vương liên thủ chi thế. Trần Mặc tiến lên bộ pháp bị ngăn lại, bị ép cùng lục đạo thứ thân giao phong. Hỏa diễm kinh thiên, hỏa phượng kêu ngày, hỏa long gào thét. Các loại cường đại dị thuật không ngừng từ trong tay Trần Mặc sử dụng ra, trong lúc nhất thời áp chế ra lục đạo thứ thân. Nhưng từ đầu đến cuối bị cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Lan đi. Trần Mặc quát chói thai một tiếng, bắn ra hỏa diễm cực hạn giảm, hỏa diễm bao trùm toàn thân hắn, hóa thành viêm đế, sau lưng ngưng tụ ra hỏa thần điện hư ảnh. Hư ảnh cao tới 8 trượng, đã nhanh đạt tới cảnh giới viên mãn. So trong dự liệu yếu một chút, lệ tự tại bản tôn thất vọng thở dài, buồn chán. Sau đó lục đạo thứ thân tại Trần Mặc quanh thân đồng thời tự sát tức cấm thuật, vang vọng đất trời tiếng vang bên trong. Lục đạo to lớn sóng xung kích bao trùm Trần Mặc quanh thân. Mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong vụ nổ. Quần quần sóng khí bên trong, cực nóng thần điện hư ảnh vẫn còn ở đó, nhưng tràn đầy vết rách, tường đổ, một cái xà nhà sụp đổ tiêu tán. Phúc. Trong thần điện Trần Mặc một ngụm máu tươi phun ra, bị trọng thương. Tạm được, còn có thể đứng. Lệ tự tại bản thể khen ngợi một tiếng, cái kia lần thứ hai phân thân, ngươi lại nên làm như thế nào? Quanh người hắn chưa từng biến mất lục đạo phù văn trận pháp, lại lần nữa ngưng tụ ra lục đạo thứ thân, lại là hoàn toàn mới lục đạo thứ thân. Đây rõ ràng chính là chơi xấu, phân thân không sợ sinh tử, có thể tùy ý làm vậy. Chính đạo một chút thiếu niên, tức giận bất bình. Thế thì còn đánh như thế nào? Bọn họ không cần thay vào Trần Mặc tình cảnh, liền có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Cùng Trần Mặc cùng cấp bậc đạo tử thánh nữ bọn họ, thần sắc nặng nề đến cực hạn. Nếu như là ta, nên làm như thế nào? Khương Vân Ly thấy cảnh này, nếu như có thể mượn nhờ bộ thiên đỉnh một tia thần uy, còn có cơ hội thắng, nhưng bây giờ, nàng không nhìn thấy chính mình bất luận cái gì chiến thắng lệ tự tại cơ hội. Không thắng được. Tiên đạo cường giả các lão tổ, nhộn nhịp lắc đầu. Không phải Trần Mặc không đủ cường, mà là ma tử lệ tự tại quá mạnh. Bọn họ sẽ không ra nói, ma tử lệ tự tại sử dụng phân thân không công bằng, cái này vốn là hắn nắm giữ bí thuật, là thuật pháp, không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Tiêu hao cũng là hắn tự thân ma khí. Sinh tử luân hồi kinh, sinh tử làm chủ, lục đạo thứ thân nắm giữ lục đạo đại đạo làm phụ, tám đầu đạo cơ dung hợp mà thành tổ đỉnh pháp. Dạ Diễn thú vị nhìn chằm chằm lệ tự tại. Sinh tử luân hồi kinh, không để cho Dạ Diễn thất vọng. Chỉ so với nguyên thủy thái thủy ma kinh chín đầu đạo dựa vào gen đúc mà thành đăng thiên chi lộ, thiếu một đầu. Nhưng cũng không có để Dạ Diễn cảm thấy vui mừng. Dạ Diễn nắm giữ thái thủy ma kinh là 18 đầu đạo cơ gen đúc mà thành đăng thiên chi lộ. Cả hai không có khả năng so sánh. Như thế nào cho phải? Tiên đạo các lao tổ, nghĩ đến nếu như lệ tự tại tới cửa bằng kiếm, chính mình đạo thống thiên tiêu, làm sao ngăn? Cũng không thể phái ra cảnh giới tuổi tác, đều vượt qua lệ tự tại cường giả xuất chiến. Vậy sẽ chỉ làm cho hề cho thiên hạ, bị người trào phúng. Nhận thua đi, bản tôn đối ngươi đã mất đi hứng thú. Thôi đi, thắng thua chưa định. Trần Mặc cắn răng một cái, chủ động tản đi hỏa thân điện, hỏa thân điện hóa thành đầy trời hỏa vũ, hướng thiên địa bốn chu diên rồi với mà đi, bao trùm mắt thường bên trong tất cả thiên địa, hóa thành biển lửa, mở rộng biển lửa lĩnh vực. Đối mặt lại lần nữa vây quanh mà đến lục đạo thứ thân, Trần Mặc biến mất, từ trong vòng vây biến mất. Sau một khắc, Thuấn Di xuất hiện tại lệ tự tại bản tôn trước mặt. Biển lửa lĩnh vực Thuấn Di, có chút ý tứ. Lệ tự tại hơi có ngạc nhiên nhìn trước mắt Trần Mặc, nhìn xem hắn giận quanh mà đến năm đấm bao trùm cực hạn giảm hỏa diễm, hiện ra kim sắc, tựa như mặt trời đập tới. Lệ tự tại vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, không nhìn công kích. Vâng. Một đạo kim sắc biển lửa bắn ra, bao trùm lệ tự tại sau lưng vài trăm mét, lại không cách nào tới gần lệ tự tại quanh thân nửa tấc. Vào bản tôn trong vòng một trượng, làm không tệ. Lệ tự tại cụp mắt kinh miệt nhìn xem Trần Mặc. Quanh người hắn xuất hiện từng đạo lương trụ, trong chốc lát, cao tới 9 trượng 8 sinh tử thần điện hư ảnh, nương tụ tại thiên địa bên trong, thần điện dễ như trở bàn tay chặn lại Trần Mặc một kích toàn lực. Chẳng những không có đánh trúng lệ tự tại, ngược lại tại thần điện áp lực đội vã bên dưới, thổ huyết bay rất ra ngoài, bay ngược Trần Mặc. Hai chân trên không trung vạch qua hai đạo sóng khí, mãi đến vài trăm mét mới đứng vững thân hình. Trần Mặc bất lực nhìn xem từ đầu đến cuối chưa từng di động nửa bước lệ tự tại bản thể. Cười khổ nhìn xem tiên đạo tiên kiêu bọn họ, bất đắc dĩ nói, ta là thắng không được. Liều qua, nhưng không thắng được chính là không thắng được. Liên tính cực mệnh, cũng không thay đổi được. Trúc Kiếm Ngâm chờ tiên đạo tiên kiêu bọn họ, yên lặng nắm chặt nắm đấm, nhìn qua không ai bị nổi lệ tự tại, yên lặng rủ xuống đôi mắt. Ma tử cư nhiên như thế đáng sợ, thế hệ tuổi trẻ ai còn có thể thắng? Tiên đạo còn có tiên kiêu có thể thắng? Các thiếu niên đủ rũ, thất hồn lạc phách. Nhìn xem phách lối cười to ma đạo bọn họ, không có đấu trí, tâm tính bình tĩnh nhất, không gì bằng Dạ Diễn. An phận điểm. Dạ Diễn áp chế trong cơ thể Thái Thủy Tổ đỉnh điện, thế mà muốn đi thôn vệ lệ tự tại ngưng tụ mà ra thần điện. Còn có ngươi. Dạ Diễn đồng thời áp chế kích động lôi đỉnh. To con, ngươi sẽ không không phục muốn đi khiêu chiến ma tử a? Dạ Diễn bên ngoài thân chợt lóe lên lôi đỉnh, vẫn là gây nên người xung quanh một chút chú ý đừng xúc động, liền phần thiên điện thiên kiêu đều không thắng được, chúng ta liền tính cùng tiến lên, đều là tự rước lấy đủ. Nơi xa, Khương Vân Ly chú ý tới nơi này. Nàng vẫn luôn trong đám người tìm kiếm Mạc Vấn Thiên vết tích, đối với thân hình rất giống mang theo áo choàng người thần bí, một mực bí mật quan sát. Lôi đỉnh, nhất định là Mạc huynh. Trong mắt Khương Vân Ly sáng lên. Chương 183, Tôn Nghiêm, xây dựng ở trên thực lực chương 183, Tôn Nghiêm, xây dựng ở trên thực lực Dạ Diễn quanh thân thoáng qua liền qua Lôi đỉnh, cũng không gây nên càng nhiều người chú ý không ít chịu không được ma tu phách lối dáng vẻ bệ bệ nhiệt huyết thiếu niên, động tĩnh càng lớn, càng có thiếu niên không nói một lời nhấc đao lên, liền định lao ra cùng ma tu mở làm. Đều bị trưởng bối ngăn cản. Chiến đấu kết thúc. Phần thiên điện Trần Mặc bại. Sinh tử luân hồi điện ma tử lệ tự tại thắng. Tiên đạo một phương này, yên lặng như tờ, tất cả tiên đạo tiên kiêu bọn họ, lúc này nín thở cúi đầu, không muốn nhìn thẳng ngồi trên cao trên không trung kiệt ngạo ma tử. Trần Mặc bại không oan, thực lực tồn tại chênh lệch không nhỏ. Phần thiên điện bốn cũng không như luân hồi điện, thế hệ tuổi trẻ không bằng, cũng nói qua được, chuyến đi không tính mất mặt. Thắng bại chuyện thường, tiên ma thiên kiêu chi tranh thì có phát sinh, đều có thắng thua, không cần thiết đấu trí. Thế hệ trước cường giả, nhộn nhịp trấn an thế hệ tuổi trẻ bọn họ. Không phải đại sự gì. Trời sập không xuống. Bất quá là hôm nay đối chiến động tĩnh hơi lớn một chút, người biết nhiều một ít. Những lời này truyền đến ma tử lệ tự tại trong hai, hắn rủ xuống tầm mắt, vẫn như cũng là bệ nghệ tất cả duy ngã độc tôn ánh mắt. chậm chạp tùy ý giơ tay lên, ngón tay thon dài chỉ hướng tiên đạo thiên tiêu một phương này. Sinh tử đen trắng chi khí tại đầu ngón tay ngưng tụ, tùy ý bay qua. Một đạo bàn cờ dị tượng hiện ra tại thiên địa bên trong, phía trên có không ít quân cờ đen trắng. Rất nhiều người không hiểu nhìn hướng Ma Tử Lệ Tự Tại. Vấn kiếm chi chiến đã kết thúc, chẳng lẽ ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Vấn kiếm luận đạo, coi trọng điểm đến là dừng, chỉ phân thắng bại, không quyết sinh tử. Nghĩ đuổi tận giết tuyệt, đừng nói ngươi chỉ là sinh tử luân hồi điện ma tử, liền xem như luân hồi điện tất cả lão quái vật đều tới, hôm nay cũng đừng hòng đạt được. Một con cờ từ trong bàn cờ bay ra, rơi vào Lệ Tự Tại hai ngón tay ở giữa, nhẹ nhàng bóp, quân cờ vỡ vụn. Phần thiên điện đã bại, vị kế tiếp. Lệ Tự Tại bóp nát quân cờ về sau, đầu ngón tay lại lần nữa chỉ hướng bàn cờ, chỉ hướng trên bàn cờ đông đảo quân cờ. Mỗi một cái quân cờ hiện ra văn tự, trừ phần tiên điện danh tự, còn lại tiên đạo phần môn, tất cả vạn năm đạo thống danh tự, toàn bộ bao gồm ở bên trong. Nháy mắt, mọi người minh bạch Lệ Tự Tại ra vẻ mê hoặc cử động, cách làm ý gì? Hắn bóp nát quân cờ, đại biểu cho vừa vặn bị thua Trần Mặc, đại biểu cho phần tiên điện. Thật đơn giản cử động, Ma Tử Lệ Tự Tại ngang ngược càn rỡ không ai bị nổi thái độ, khắc vào rất nhiều người trong đầu. Rất nhiều người nổi giận. Tâm cảnh rất tốt, đạo tâm kiên định đạo tử thánh nữ bọn họ, ánh mắt thay đổi đến lăng liệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm bệ nghệ bọn họ Lệ Tự Tại, coi chúng ta là thành cái gì? Tùy ý ngươi điều khiển đùa bỡn quân cờ, có thể bại, không thể đủ. Trúc kiếm ngâm trở thiên tiêu, toàn thân bắn ra khí thế kinh người, ngưng tụ ra thần điện hư ảnh, khoảng chừng gần 10 đạo thần điện hư ảnh hiện ra. Khí thế trung thiên. Một lần hành động vỡ nát ma tử lan tràn ra sinh tử chi ý, các ngươi liên thủ, mới có dũng khí đối mặt bản tôn. Ma Tử Lệ Tự Tại nhàn nhạt một câu, nháy mắt tan rã tiên đạo tiền tiêu bọn họ kết hợp bắn ra kinh người khí thế. Liên thủ, đương nhiên có thể thắng, tổ đình pháp mạnh hơn, Ma Tử Lệ Tự Tại mạnh hơn, nhưng chỉ là 6 cảnh, không phải chân chính vô địch bất bại. Nhưng liên thủ so bị thua, càng mất mặt. Chậc chậc chậc, lấy nhiều khí ít, ước hiếp ma đạo không người. Ma đạo phương này cũng bắn ra rất nhiều 6 cảnh thần điện chi uy, ma đạo thiên tiêu bộc phát ra dọa người khí thế, trên không trung cùng tiên đạo tiên tiêu tranh phong. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, khí thế ngập trời, không khí đều thay đổi đến ngưng kết sền sệt. Bản tôn muốn làm bất quá là cân nhắc một chút tiên đạo cùng thế hệ bọn họ phân lượng, phần thiên điện để bản tôn rất là thất vọng, hy vọng các người có thể để cho bản tôn tận hứng. Lệ Tự Tại bệ nghệ tất cả tiên đạo thiên tiêu, chậm rãi giang hai tay ra, đi thôi, không tiếc bất cứ giá nào tăng cao thực lực cảnh giới, tu luyện cấm thuật, bản tôn sẽ từng cái đến nhà vân kiếm, hy vọng đến lúc đó đừng bại quá nhanh. Lệ Tự Tại âm thanh không hề cao, nhưng từng chữ như sấm tại thế hệ tuổi trẻ đấy lòng ầm vang nổ tung, để tiên đạo thiên tiêu bọn họ cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực, ép tới bọn họ thở không nổi. Không người ngôn ngữ, tiên đạo thiên tiêu bọn họ tiên lặng thu hồi bắn ra thần điện hư ảnh, trong bóng tối cắn răng nắm chặt nắm đấm, biệt khuất sỉ nhục ở đấy lòng lan tràn, nhưng nhìn lấy không ai bị nổi Lệ Tự Tại, lại cảm thấy bất lực. Trong đó không ít đạo thống đạo tử thánh nữ thực lực tổng hợp còn kém Trần Mặc, giống Trúc Kiếm Ngâm bực này mới vừa vào 6 cảnh, trên lệnh càng lớn, liền Trần Mặc đều bị nhẹ nhõm nghiền ép, bọn họ không có tự tin. Có chút thực lực tổng hợp thoáng cao hơn Trần Mặc một ít, nhưng cũng chỉ là cao một điểm, xa xa không đạt tới Lệ Tự Tại như vậy cảnh giới. Tôn nghiêm xây dựng ở trên thực lực, không có chiến thắng Lệ Tự Tại tự tin, tiên đạo thiên tiêu bọn họ trừ không nói một lời, chỉ có bất lực. Không chỉ là thiên tiêu như vậy, bọn họ phía sau sư tôn đồng dạng mặt mày ủ rũ. Kết quả xấu nhất xuất hiện, bọn họ vừa bắt đầu liền suy đoán Lệ Tự Tại mục tiêu chân chính không vẹn vẹn chỉ là phần thiên điện, mà là toàn bộ tiên đạo thiên tiêu, muốn chấn áp tiên đạo tất cả thế hệ tuổi trẻ, muốn lấy khí thôn sơn hà chi thế đánh nát tiên đạo thế hệ tuổi trẻ tôn nghiêm. Làm sao bây giờ? Các đại đạo thống cường giả trong bóng tối thần tốc truyền âm đàm phán đối sách. Có thể làm sao? Đây là Dương Lưu, quang minh chính đại đến nhà bất kiếm, là thế hệ trẻ tuổi luận đạo, chúng ta có thể làm sao? Khương Vân Ly sư tôn Tư Mộ Thành, thần sắc bất đắc dĩ. Nắm giữ tôn giả cảnh giới nàng, có thể một tay chấn áp Lệ Tự Tại. Nhưng nàng không phải thế hệ tuổi trẻ. Xuất thủ chính là lấy lớn hiếp nhỏ, phá hư quy củ. Huống chi, Luân Hồi Điện cũng không phải là không có lao quái bật. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh? Nếu quả như thật để hắn một người chấn áp tất cả tiên đạo thiên tiêu, cái kia tạo thành ác liệt ảnh hưởng, khó có thể tưởng tượng, thậm chí sẽ cải biến thiên hạ tiên ma thế cục. Hiện tại thiên hạ thế cục là tiên đạo hưng thịnh, ma đạo thế nhỏ. Một khi để Lệ Tự Tại đạt tới mục đích, ma đạo dáng vẻ bệ vệ sẽ không còn thế nhỏ, thậm chí sẽ che lại tiên đạo, ít nhất hoàn toàn che lại tiên đạo thế hệ tuổi trẻ. Ma thế hệ tuổi trẻ đại biểu cho tương lai. Có thể tưởng tượng, khi đó thiên hạ tất cả tà ma sẽ cỡ nào ngang ngược càng rỡ, sẽ không tại ở nhẫn, không tại trốn đông trốn tây, sẽ bắt đầu đứng ra cùng tiên đạo tranh đoạt thiên hạ quyền khống chế, sẽ dẫn phát thiên hạ náo động, thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào lắng lại hỗn loạn, không thông báo chết bao nhiêu người vô tội, nhất định phải ngăn cản, không phải vậy ác liệt ảnh hưởng hoàn toàn không phải Lôi Trạch bí cảnh có thể so sánh. Có lao tổ lên tiếng, Lôi Trạch bí cảnh sự tình, liên tính Lệ Tự Tại kế hoạch hoàn toàn thành công, tiên đạo còn có thể tìm tới lý do giải thích, ví dụ như tiên chủng bọn họ không có phòng bị, ma đạo người đông thế mạnh, Lệ Tự Tại tự thân cảnh giới vượt qua tiên chủng, tăng thêm Lôi Trạch bí cảnh tại đầu tiên tận mắt nhìn thấy người không nhiều, tăng thêm Lệ Tự Tại kế hoạch không thành công, Lôi Trạch bí cảnh tiên ma song phương xem như là ngang tay, liền tính như vậy, Lôi Trạch bí cảnh sự tình truyền đi về sau cũng tạo thành không ít hỏng ảnh hưởng, không ít khu vực tà ma hành động bắt đầu thay đổi đến dày đặc lớn mật. Ngang tay đại biểu cho ma đạo một số phương diện đã không kém cỏi tiên đạo, dựa vào cái gì muốn tiếp tục nhường nhịn xuống dưới? Vô số ma tu bắt đầu khương phục, bắt đầu phản kháng. Hiện tại Lệ Tự Tại chuyện cần làm là muốn tại khắp thiên hạ chứng kiến bên dưới công bằng vân kiếm, không tồn tại nhân số cảnh giới chênh lệch. Thua, tìm không được bất kỳ cớ gì, cũng không dám tưởng tượng, tà ma bọn họ sẽ cơ nào điên cuồng, sẽ giao động tiên đạo một bộ phận căn cơ. Chương 184, tiên ma chi tranh, liên quan gì với ta? Chương 184, tiên ma chi tranh, liên quan gì với ta? Các vị đừng cất giấu, mọi người nói thông có hay không cất giấu, không muốn người biết tuyệt đỉnh tiên tiêu, có thể hay không đứng ra đánh bại Lệ Tự Tại? Có dạng này thiên tiêu, lão phu đã sớm hướng các ngươi khoe khoang. Đừng ảo tưởng, có 102 một đời thiên tiêu là giấu không được, nhất định phong thái đoàn người. Xem ra đệ tử của chúng ta không có cơ hội, dù sao chúng ta chỉ có đủ giáo chủ pháp đạo thống, thiên nhiên yếu tại luân hồi điện, hiện tại chỉ có thể chờ mong Thái Sơ Thần Sơn, tiểu Tây Thiên trở vô thượng chi địa có thể hay không đứng ra. Thái Sơ Thần Sơn là tiên đạo hiện tại duy nhất hoàn chỉnh tổ đỉnh vô thượng thánh địa. Tiểu Tây Thiên là Phật môn, từ xưa đến nay duy nhất tổ đỉnh thánh địa. Tiểu Tây Thiên Phật tử, con nhỏ tuổi không đủ tuổi đời 20, cảnh giới không đủ. Hiện tại chỉ có thể chờ mong Thái Sơ Thần Sơn, vị kia thần tử có thể hay không đứng ra. Vị kia thần tử, thiên chất kinh người, nhưng nghe đồn chưa từng được đến tổ đỉnh pháp toàn bộ chân ý, có lẽ yếu tại Lệ Tự Tại, liền nhìn hắn có thể hay không thời gian ngắn hoàn toàn nắm giữ trong đó chân ý. Các đại đạo thống đem hy vọng ký thác vào vị kia thần tử trên thân, chỉ có hắn có cơ hội. Mặt khác vạn năm đạo thống đạo tử thánh nữ, cơ hội xa vời. Trần Mặc thần điện đã đạt cao hơn 8 trượng, đã tiếp cận bình thường thần điện 6 cảnh cực hạn. Nhưng Trần Mặc liền Lệ Tự Tại cực hạn đều chưa từng bước đi ra. Các đại đạo thống cường giả trong bóng tối đàm phán lúc, ngoại giới đã thay đổi đến xôn xao. Rất nhiều nhiệt huyết thiếu niên phẫn nộ nhìn chằm chằm không coi ai ra gì Lệ Tự Tại. Tà ma chớ có can dỡ, chúng ta dựa vào cái gì cùng ngươi công bằng đối chiến? Đối đãi tà ma, người người có thể chu diện, liên thủ diệt chi, tiên đạo chẳng lẽ còn sợ ma đạo hay sao? Đúng đấy, vài ngàn năm trước tiên ma đại chiến, tiên đạo thắng, lần này kết quả cũng giống như vậy. Nhiệt huyết các thiếu niên có chút bất mãn nhìn xem Trầm Mặc đông đạo vạn năm đạo thống các cường giả. Bất quá là ma tử, mạnh hơn cũng bất quá 6 cảnh, bất kỳ cái gì một cái đạo thống đều có thể nhẹ nhõm diệt sát một cái 6 cảnh, cũng không phải là khai thiên tịch địa chấn áp một thời đại tổ đỉnh nhân vật, có gì có thể e ngại? Thế hệ tuổi trẻ một đối một không thắng được, toàn bộ tiên đạo còn không thắng được. Ngậm miệng. Thiếu niên phía sau Lạc Hậu cường giả nhộn nhịp răn dạy bọn họ, đây là quy củ, cùng ma đạo cần nói quy củ. Bởi vì ngàn năm trước, tiên đạo từng có thần nữ, 6 cảnh thời kỳ đã từng leo núi từng cái vấn kiếm tất cả ma đạo cấm địa. Lập tức rất nhiều thiếu niên trừng to mắt, còn có loại sự tình này, kết quả làm sao? Tự nhiên là toàn thắng, một người trấn áp ma đạo tất cả thiên điều, để khôi phục mấy ngàn năm lâu lại bắt đầu kích động ma đạo, tiếp tục thay đổi đến yên tĩnh. Nhắc lên việc này, rất nhiều lão giả cường giả cùng có biên, xuất phát từ nội tâm toát ra vẻ tự hào. Ma đạo như vậy tuân thủ quy củ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem toàn bộ thiên kiêu bị thua? Đường đường chính chính vân kiếm, trừ phi ma đạo muốn mở ra toàn diện tiên ma chi chiến, không phải vậy chỉ có thể tiếp thu tiên ma chi chiến đại giới, quá thảm trọng, mấy ngàn năm trận đại chiến kia, liền một chút vạn năm đạo thống đều rách nát, chết không biết bao nhiêu cường giả, lão tổ đều có vấn lạc. Các thiếu niên trố mắt đứng nhìn. Vạn năm đạo thống đều rách nát. Vạn năm đạo thống không phải xưng là bất hủ đạo thống, nguyên lai không phải thật sự bất hủ. Ngàn năm trước, ma đạo tuân thủ quy củ, hiện tại tiên đạo đồng dạng không thể làm trái quy củ, chỉ có thể để thế hệ tuổi trẻ đường đường chính chính đánh bại ma tử mới có thể tránh miễn trường hạo kiếp này. Nghe phía sau, Têu Gào muốn liên thủ chấn áp Lệ Tự Tại các thiếu niên, nhộn nhịp ngậm miệng, ánh mắt nóng rực nhìn hướng tiên đạo tiên kiêu bọn họ. Đến lượt các ngươi đứng ra. Các ngươi là vạn người kính ngưỡng tuyệt đại phong hoa đạo tử thánh nữ bọn họ, nhưng không người đứng ra. Cùng hắn hiện tại đứng ra tự dứt lấy nhục, không bằng tạm thời ẩn nhẫn, phía sau điên cuồng tu luyện, vạn nhất xuất hiện kỳ tích, vạn nhất chính mình đột phá cực hạn chờ Lệ Tự Tại leo núi bấn kiếm thời điểm, còn có sức đánh một trận. Trong lúc nhất thời, ma đạo dáng vẻ bệ vệ hoàn toàn ngăn chặn tiên đạo một phương này, trên không chỉ có đại lượng ma tu ngang ngược cản rỡ nghĩa mai âm thanh. Không bằng nhận thua đi, để tránh lãng phí Lệ Minh thời gian, để tránh tại cửa nhà mình bị đánh bại. Thua ở Lệ Minh, chính là các ngươi tiên đạo tiên kiêu không thể thay đổi số mệnh. Trúc Kiếm Ngâm chờ tiên kiêu bọn họ, răng cắn khanh khách rung động, sắc mặt đỏ bừng lên. Nắm chặt nắm đấm, nắm lại lòng, nuối lòng lại nắm. Trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn uất, nội tâm tất cả đều là bị khuất. Trong lòng hạ quyết tâm, sau khi trở về, nhất định sẽ liều lĩnh tu luyện đông đảo cấm thuật, không thể để ma đạo lại tiếp tục ngông cuồng như thế đi xuống. Tiên đạo thiên tiêu đều là như vậy. Những cái kia một bầu nhiệt huyết thiếu niên tức giận đến toàn thân run rẩy, thiếu nữ biệt khuất hai mắt nổi lên nước mắt. Tiên đạo các cường giả trầm mặc không nói một lời. Sư tôn, nếu như ta đạo tâm viên mãn, có thể sử dụng bộ thiên đỉnh một tia lực lượng, có thể hay không chiến thắng Lệ Tự Tại? Khương Vân Ly trong bóng tối hỏi thăm sư tôn Tư Mộ Thành. Nếu như có thể thắng, bất kỳ giá nào nàng đều nguyện ý trả giá, chỉ có thể lần nữa nói tâm viên mãn, chỉ cần có thể tránh cho trường hạo kiếp này. Cái kia nàng đem có được so sánh bổ thiên giáo đăng đỉnh những lao tổ kia chi tư vô dụng. Tư Mộ Thanh lắc đầu, vấn kiếm luận đạo, công bằng chi chiến, uy củ là không thể mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, bổ thiên đỉnh thuộc về ngoại lực. Khương Vân Ly tràn đầy chờ mong ánh mắt đột nhiên ảm đạm vô quang, liên tính tìm về đạo tâm cũng không có tế tại sự tình. Trường hạo kiếp này căn bản không phải ta có thể ngăn cản. Khương Vân Ly trong lòng tràn đầy vô lực tiếc nuối. Đúng, Mạc huynh phải chăng có thể? Khương Vân Ly trong đầu không bị khống chế xuất hiện Mạc Vấn Thiên thân ảnh. Hắn tại yếu ớt điện cảnh dựa vào tự thân phóng ra lên trời một bước, thiên chất tuyệt đối sẽ không thấp hơn Lệ Tự Tại. Lệ Tự Tại mạnh hơn, đi cũng là ma chủ mở đăng thiên chi lộ, là tiền nhân con đường, mà không phải là tự thân mở. Thiên chất lại phù hợp sinh tử luân hồi kinh cũng không so bằng khai thiên tịch địa người. Khương Vân Ly nghĩ đến Mạc Vân Thiên. Rất nhiều người giống như nàng, cũng nghĩ đến cái này một tháng danh khắp thiên hạ, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng vị kia thiên tiêu. Không phải nghe đồn, vị kia Mạc Vân Thiên thiên tiêu, tại Lôi Trạch bí cảnh, lấy lực lượng một người, liền chiến thắng ma tử lục đạo thứ thân, hắn bước ra lên trời một bước, hắn ở nơi nào, hắn có thể hay không chiến thắng Lệ Tự Tại. Có người phát ra nghi vấn, lập tức được đến không ít người tán thành, đúng, hắn chiến tích cao hơn Dạ Diễn, tại Lôi Trạch bí cảnh lấy lực lượng một người, thay đổi chiến cuộc, vỡ nát ma tử âm mưu, hắn nhất định có thể. Rất nhiều người vội vàng hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm Mạc Vân Thiên vết tích, hắn hôm nay có hay không ở đây. Trong đám người Dạ Diễn, khẽ nhíu mày, chỉ là đến xem trò vui, muốn nhìn xem mặt khác tổ đỉnh pháp cường độ, đến mức là tiên đạo mà chiến, Dạ Diễn không có gì hứng thú. Mạc Vân Thiên cái thân phận này, đã dương danh lập vạn, đã gây nên Khương Vân Ly chú ý, đã được đến cùng nàng tiếp xúc thân mật cơ hội, đầy đủ. Đạt được mục đích, cao hơn thanh danh, Dạ Diễn không quan tâm. Hắn chưa từng có đem chính mình chân chính trở thành người trong tiên đạo. Tiên đạo tốt xấu, cùng hắn sao quan? Đồng dạng, cũng không quan tâm ma đạo làm sao, tiên ma chi tranh, cùng ta dính tí quan hệ nào? Hắn chỉ là hắn, chỉ để ý tự thân. Còn lại ngoại giới lập trường thân phận, một mực không nhìn. Chương 185, hết ngồi đáy giếng ngẩng đầu vọng nguyệt. Chương 185, hết ngồi đáy giếng ngẩng đầu vọng nguyệt. Rất nhiều người đang tìm kiếm Mạc Vân Thiên. Khương Vân Ly nhanh nhẹn hướng Dạ Diễn đi tới. Nàng đã nhận ra, che giấu tung tích Dạ Diễn. Với bắt đầu giả làm người tốt. Dạ Diễn nhún vai, bất đắc dĩ nhìn xem gần ngay trước mắt Khương Vân Ly. Tiên tử. Dạ Diễn xung quanh những người khác, ngưỡng mộ nhìn qua Khương Vân Ly. Hô hấp đều thay đổi đến gấp rút, cử chỉ thay đổi đến bức dứt bất an. Chẳng lẽ tiên tử là vì ta mà đến? Mạc huynh, không muốn bạn chúng chú mục, không muốn bị người ngưỡng mộ, thật sự là xích tử chi tâm. Khương Vân Ly chân mày mỉm cười, khinh thanh khinh ngữ. To con ngươi. Vừa rồi để Dạ Diễn nhường chỗ thế gia thanh niên, há to mồm, khó có thể tin nhìn xem Dạ Diễn. Dạ Diễn đưa tay, lấy xuống áo choàng, mày kiếm mắt sáng ngũ quan hiện ra, sáng tỏ hai mắt cất giấu sạch sẽ thiếu niên cảm giác. Tốt một vị cường tráng thiếu niên anh tuấn lang. Khó trách vương gia lão bất tử, một tháng này than thở, bỏ lỡ một vị hiền tế, vẹn vẹn khí độ liền hạc giữa bầy gà. Đó chính là vị kia Hàn Môn Tiên Kiêu Mạc Vân Thiên. Rất nhiều ánh mắt rơi đến, rơi vào trên người Dạ Diễn. Tràn đầy hiếu kỳ, bao gồm tiên ma lưỡng đạo thiên tiêu. Mạc huynh, quả cu é trúc kiếm ngâm lộ ra sáng rỡ nụ cười. Là hắn. Ma đạo phương này tóc tím ma trùng đám người, lộ ra vẻ kiêng rẻ, nhìn thấy Dạ Diễn, cũng cảm giác có thần lôi rơi vào trên người mình, mơ hồ đau ngầm ngầm. Thôi đi, không bằng ta tiểu sư thúc. Bạch Chỉ Nguyên bĩu môi, ta tiểu sư thúc mới là anh tuấn nhất bá khí người. Lệ Tự Tại của mắt, bên nơi ánh mắt, nổi lên bọn sóng. Nghĩ đến không mỹ hảo hồi ức. Đó là hắn nhân sinh bên trong duy nhất một lần thảm bại. Vốn cho rằng không có sơ hở nào kế hoạch, chính là vì ở trong tay người này. Chậc chậc chậc, có ý tứ. Trần Mặc hai con mắt trừng đến to lớn vô cùng. Nhìn xem Mạc Vân Thiên bên cạnh Khương Vân Ly. Khương Vân Ly cùng Hồng Trần nữ tranh đoạt Dạ Diễn, hiện tại Khương Vân Ly lại như thế nhiệt tình đối đãi một cái nam nhân khác, chẳng lẽ trong miệng nàng kính nể nam tử chính là hắn? Cái này quan hệ. Trần Mặc trong đầu đã bắt đầu liên tưởng ra rất nhiều kịch bản, phát ra hương phấn nụ cười. Nguyên lai Dạ Diễn, ngươi cũng có biệt khuất thời điểm. Bộ Thiên giáo thánh nữ, thật vứt bỏ ngươi, ha ha ha. Không gì sánh được vui vẻ. Để ngươi đem oan ức ném ở trên đầu ta, đáng đời. Trần Mặc hạ quyết tâm đợi lát nữa nhất định muốn cùng vị này Mạc Vân Thiên hảo huynh đệ trò chuyện chút, ngươi có thể là giúp ta hung hăng chút cơn giận, về sau ngươi chính là Trần Mặc huynh đệ tốt nhất. Trong lúc nhất thời, Dạ Diễn trở thành tất cả ánh mắt tiêu điểm. Quá tốt rồi, chúng ta tiên đạo có đỉnh cấp thiên kiều đến, có cơ hội đánh bại ma tử. Không ít thiếu niên hưng phấn đập ngực, thấy được hãnh diện cơ hội, nhưng các cường giả cũng không như thiếu niên như vậy. Khẽ lắc đầu, không phải không đồng ý Mạc Vân Thiên mà là biết đó căn bản không có khả năng. Hắn một tháng trước vẫn chỉ là yếu ớt điện cảnh, chỉ là tại yếu ớt điện cảnh phóng ra lên trời một bước. Hiện tại vừa mới vào sáu cảnh không lâu, tại yếu ớt điện cảnh phóng ra lên trời một bước, vào sáu cảnh phía sau sát thực so bình thường thần điện sáu cảnh lớn mạnh một chút, nhưng tuyệt đối so với không được từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại đăng tiên chi lộ Lệ Tự Tại. Trừ phi hắn tại sáu cảnh cũng bước ra lên trời một bước, nhưng đó căn bản không có khả năng, thời gian quá ngắn, một tháng thời gian, thiên phú lại cao hơn cũng không có khả năng. Trong lịch sử đã từng xuất hiện qua thiên phú kinh người thiên tiêu, tại cái nào đó cảnh giới phóng ra lên trời một bước, nhưng có thể phóng ra bước thứ hai, ít càng thêm ít. Đa số bước ra lên trời một bước thiên tiêu, cố gắng cả đời đều không thể lại phóng ra bước thứ hai. Có thể không ngừng phóng ra, cuối cùng khai thiên tịch địa sáng tạo ra hoàn chỉnh đăng thiên chi lộ, đó chính là tổ đỉnh nhân vật, từ xưa đến nay, vô số tuế nguyệt bên trong, bực này nhân vật, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Liền xem như tổ đỉnh nhân vật, cũng không có ai có thể tại hơn một tháng thời gian, liên tục phóng ra lên trời một bước, đều là trong năm tháng dài đằng đẵng, hậu tích bạc phát. Mỗi một bước vượt qua khoảng cách thời gian, ít nhất cũng là lấy năm làm đơn vị. Cho nên vừa bắt đầu, Mạc Vân Thiên liền không tại những này đạo thống cường giả dự tuyển nhân vật bên trong. Tương lai có lẽ có thể đuổi kịp Lệ Tự Tại, tuyệt không phải hiện tại. Bởi vậy không có cường giả mở miệng để Dạ Diễn xuất chiến, đánh với hắn một trận. Nghe đến đông đảo thiếu niên nhiệt tình lời nói, mong mỏi ánh mắt, Dạ Diễn ánh mắt không khỏi rơi vào Lệ Tự Tại trên thân. Cùng Lệ Tự Tại rủ xuống khinh miệt ánh mắt, trên không trung giao hội. Không ẩn tàng, không có áp lực gì. Nếu như có thể sử dụng gen đúc tổ đỉnh thái thủy ma kinh, Dạ Diễn không cảm giác được áp lực. Đáng tiếc thân phận không phải Dạ Diễn, là Mạc Vân Thiên. Chỉ dựa vào lôi đỉnh chi lực, Dạ Diễn trong bóng tối suy tư, ai cũng không biết hắn tại sáu cảnh lôi đỉnh nói đã bước ra nửa bước, mà còn bởi vì có diệt thế đại ma tồn tại, không ngừng thôn phệ tu luyện bảo vật. Một tháng thời gian, tại 6 cảnh cảnh giới thần tốc tăng lên. Hiện tại Lôi Thần Điện đã đạt tới 9 trượng, lại thêm không ngừng đánh vỡ cực hạn thể phách. Chỉ dựa vào Lôi đỉnh, Tháng Dạ Diễn không dám hứa chắc, nhưng dám cam đoan bất bại. Nếu có thể ở cực hạn đối chiến bên trong, phóng ra còn lại nửa bước, tình huống lại sẽ có chỗ khác biệt. Nhưng Dạ Diễn không có nhiều chiến ý động lực không đủ. Mạc Vân Thiên, tựa hồ mọi người đối ngươi rất có tự tin. Lệ Tự Tại mở miệng, vẫn như cũng là cao cao tại thượng thần thái. Đưa tay trên cao nhìn xuống chỉ hướng Dạ Diễn, tại Lôi Trạch bí cảnh, thủy bản tôn lục đạo thứ thân, ngươi làm không sai, bản tôn rất thưởng thức ngươi, rất ngắn thời gian bên trong, tìm tới duy nhất phá cục chi pháp, dù dỗ bản tôn thứ thân toàn lực bộc phát, trong bóng tối sử dụng cực tốc thần vật tập kích lực mới chưa sinh thứ thân phía trước, mượn nhờ thiên địa chi lực, mượn nhờ thiên lôi bản nguyên lực lượng. Lợi dụng tất cả có thể lợi dụng lực lượng, từ đó chiến thắng, trận kia thất bại, bản tôn cũng không để ở trong lòng, không để ý. Lệ Tự Tại hiếm thấy một lần nói rất nhiều lời nói, không gì sánh được kỹ càng, đem tình huống lúc đó chi tiết toàn bộ trình bày đi ra, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ lúc ấy phát sinh cái gì. Những tin tức này ở đây không ít người bây giờ mới biết. Lập tức nhíu mày, nguyên lai là dạng này, nguyên lai không phải dựa vào thực lực bản thân chính diện thắng, mà là có thật nhiều bên ngoài nhân tố, là thiên thời địa lợi nhân hòa, là không thể phòng chế kỳ tích. Nói xong tất cả, chân tướng rõ ràng phía sau. Lệ Tự Tại tâm tình tốt không ít, càng thêm phong dong bình tĩnh, ánh mắt bệ nghệ nhìn xuống Dạ Diễn, mới vừa vào 6 cảnh, ngươi còn quá sớm, bản tôn cho ngươi thời gian, cho ngươi đuổi theo thời gian. Chờ bản tôn đánh bại những cái được gọi là đạo tử thánh nữ về sau, hy vọng khi đó ngươi có thể có trưởng thành, có thể để cho bản tôn hơi tận hứng một chút. Ở trong mắt Lệ Tự Tại, hiện tại Mạc Vấn Thiên căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắn không tin có người có thể thời gian ngắn liên tục phóng ra lên trời một bước, nửa bước cũng không thể, nếu như hắn có thể làm đến, bản tôn từ đó về sau tuyệt không nói chuyện. Cho rằng nắm giữ tất cả Lệ Tự Tại, ánh mắt càng thêm nặng mạn, hắn chính là muốn làm cho đối phương cảm nhận được bất lực đuổi theo tuyệt vọng, cho hắn biết như thế nào hết ngồi đáy giếng ngẩng đầu và nguyện. Giờ khắc này, Lệ Tự Tại vô địch tự tin khí độ, rung động mọi người. Mạc huynh, không cần để ý. Khương Vân Ly trấn an nói, đồng thời lấy ra ẩn chứa thần tiêu thiên chú chân giải kinh chân ý dị dương, hy vọng đối Mạc huynh có chỗ trợ giúp, ví như có thể tất cả trưởng thành, có thể chạm đến đăng thiên chi lộ một khả năng nhỏ nhoi, cũng là tốt. Khương Vân Ly tràn đầy chờ mong nhìn qua Dạ Diễn. Thời gian ngắn trực tiếp tại 6 cảnh phóng ra một bước, nàng không dám xa xỉ, nửa bước cũng không dám đi ảo tưởng. Nhưng đụng vào một ít, có lẽ còn có cơ hội. Đến lúc đó đối mặt Mạc Vân Thiên, có lẽ còn có duy trì bất bại khả năng, chỉ cần bất bại, cũng coi là duy trì được tiên đạo thế hệ tuổi trẻ sau cùng tôn nghiêm, thế cục không đến mức hoàn toàn bại hoại. Tránh cho càng đại kiếp nạn hơn khó xuất hiện. Cứu thiên hạ. Vậy hắn chính là anh hùng, mà ta Khương Vân Ly cũng có phụ trợ lực lượng. Trang diện lại lần nữa im lặng không tiếng động, nhiệt huyết thiếu niên trong lòng nhiệt huyết dập tắt, khí thế đê mê. Bạch Chỉ Nguyên lung lay màu trắng ngâm mao, phách lôi đứng ra, chỉ vào Dạ Diễn, ngươi chính là Mạc Vân Thiên, bản cô nương cũng phải nhìn một cái, ngươi có như thế bản lĩnh. Chương 186, cực hạn miệng túi chương 186, cực hạn miệng túi trong mắt Bạch Chỉ Nguyên, rất trực tiếp biểu hiện ra đối Mạc Vân Thiên không thích. Nếu như không có ngươi, Lôi Trạch bí cảnh chính là ma đạo một lần không hề nghi ngờ đại thắng, tiểu sư thúc lại đem hung danh sợ tứ hải. Bởi vì ngươi, tiểu sư thúc hung uy giảm mất đi nhiều. Lại nhìn thấy Mạc Vấn Thiên bên người Khương Vân Ly, tiểu sư thúc địch nhân, cái này chán ghét nữ nhân, một đôi cậu nam nữ, Bạch Chỉ Nguyên phách lối đứng ra, chỉ vào Dạ Diễn, đi lên, để bản cô nương thử xem người sâu cạn. Mọi người ghé mắt, kinh ngạc nhìn xem phát động khiêu chiến Bạch Chỉ Nguyên. Nàng cũng không lạ lắm, phía trước phách lối bá đạo tư thái, để rất nhiều người tiên đạo thiếu niên ký ức khắc sâu, nàng liền không ai bị nổi ma tử cũng không cho mặt mũi. Rõ ràng thoạt nhìn, chính là một cái non nớt thiếu nữ, ai có thể nghĩ tới, nàng đã rèn đúc thần điện vào 6 cảnh. Thiên phú quá đáng sợ. Không những thế hệ tuổi trẻ, thế hệ trước cường giả, khó nén kiếp sợ. Mặc dù biết, Bạch Chỉ Nguyên số tuổi thật sự, so non nớt bề ngoài lớn tuổi một chút, nhưng cũng vừa mới tròn 18 tuổi không lâu. 18 tuổi thần điện 6 cảnh. Ai có thể trong lòng không run rẩy, không kiếp sợ. Ta 18 tuổi, vào tam cảnh, lúc ấy gia tộc Khua chiên gõ trống, đem mấy cái thành lớn đại nhân vật đều mời mà đến, đều gọi chi vì ta là trăm năm khó gặp kỳ lân tiên tiêu. Một vị thanh niên mặt lộ đắng chát, một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, tại Bạch Chỉ Nguyên trước mặt, không đáng giá nhắc tới, thâm thụ đả kích. Ma đạo thế hệ này yêu nghiệt nhiều như thế, tiên đạo 6 cảnh thiên kiêu bọn họ, tâm tình đồng dạng không tốt. Người ngoài trong mắt tuyệt đỉnh thiên kiêu bọn họ, đối mặt Bạch Chỉ Nguyên cũng không có nửa điểm nạo khí, bọn họ vào 6 cảnh lúc, phần lớn 24, 25 tuổi, không so được Bạch Chỉ Nguyên. Hiện trường tiên đạo 6 cảnh thiên kiêu trẻ tuổi nhất là Trúc Kiếm Âm, nhưng nàng cũng đầy 21 tuổi. Muốn cùng Mạc huynh luận đạo, trước qua ta cửa này. Dương Thần Đạo cung đạo tử Huyền Thanh đứng dậy, hắn cũng tại cái này trong 1 tháng rèn đúc thần điện vào 6 cảnh. Sau lưng ngưng tụ ra một tôn dương thần, ấm áp cực nóng dương khí bao phủ thiên địa, tỏa ra thuần dương kim quang dương thần, xua tan trên không tràn ngập âm tà chi khí. Ta so ngươi lớn tuổi 4 tuổi, nhưng một tháng phía trước chúng ta đều là yếu ớt địa cảnh, đều mới vừa vào 6 cảnh, ta cùng với ngươi một trận chiến, không tính chiếm tiện nghi của ngươi. Huyền Thanh đạo sĩ sau lưng dương thần tỏa ra càng thêm cực nóng thuần dương chi khí. Ngẽ con cái mũi, bản cô nương đối ngươi không hứng thú, cút sang một bên. Bạch Chỉ Nguyên ghét bỏ phất tay. Nàng trừ Mạc Vấn Thiên bên ngoài, những người khác không có hứng thú. Nàng không phải là vì ma đạo giễu võ dương ai. Bạch Chỉ Nguyên nhíu mày lướt xéo, khinh miệt khiêu khích nhìn chằm chằm Dạ Diễn, "Thế nào, ngươi sợ? Chỉ cần ngươi nói, ta không bằng Dạ Diễn, bản cô nương liền bỏ qua ngươi." Dạ Diễn im lặng nhìn xem Bạch Chỉ Nguyên. rất khó đem nàng cùng lúc trước liên hệ với nhau. Phía trước nàng tại Dạ Diễn trước mặt chính là nhu thuận nghe lời của nhiệt tiểu mê muội, không có lúc này dám thối thiếu đánh răng rớp.
Được rồi được rồi, ta không ức hiếp tiểu nữ hải.
Dạ Diễn cự tuyệt, hoàn toàn không có hào hứng cùng với nàng đánh.
A a a,
Bạch Chỉ Nguyên tức giận sù lông, lại dám nói ta là tiểu nữ hải, nhai răng trợn mắt, hỗn đản, cho bản cô nương lăn đi lên, tiên đạo danh xưng kinh tài tuyệt diễm người, là liền lên đài giúp khí đều không có đổ hèn nhát hèn nhát. Ngươi chính là rụt đầu ô. Dạ Diễn lông mày có chút co rúm. Cái này cực hạn miệng xú nha đầu. Liên ngươi ngoài, đều nhanh không nghe, bị cực hạn miệng thối Bạch Chỉ Nguyên chọc giận. Ngậm miệng. Trong lòng không gì sánh được kính nể Dạ Diễn trúc kiếm âm, nháy mắt rút ra trường kiếm, một đạo thanh thúy sắc bén thanh âm, như thần long hú giải. 100 mét thần kiếm hiện ra tại thiên địa. Trúc kiếm âm nhẹ nhàng lăng không, mây tay áo bay lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Bạch Chỉ Nguyên. Tựa như tiên tử bay trên trời trúc kiếm âm, thân ảnh đột nhiên trên không trung chỉ trệ, một bàn tay rơi vào trên bả vai nàng, ngăn trở hành động của nàng. Trúc tiên tử, để cho ta tới. Dạ Diễn đứng ở phía sau trúc kiếm âm. Cái này miệng xú nha đầu, thiếu dạy dỗ. Trúc kiếm âm quay đầu kinh ngạc nhìn chăm chú Dạ Diễn mấy hơi thở, trực tiếp thu kiếm vào vỏ, gật đầu, được. Phiêu nhiên rơi xuống, rút lui. Không phải không còn gì khác, có chút dũng khí. Bạch Chỉ Nguyên ngón tay đối với Dạ Diễn mấp mắc, khiêu khích ý vị mười phần, chờ một chút cũng đừng khóc lóc hô hào kêu đau cầu xin tha thứ. Dạ Diễn sắc mặt tối sầm. Trong tầng trời thấp hai người lập tức trở thành tất cả tầm mắt tiêu điểm. Cái kia tùy tiện ma nữ, tuyệt đỉnh tiên chất, nhưng còn nhỏ tuổi, nên không phải Mạc Vấn Thiên đối thủ. Nhỏ tuổi, mang ý nghĩa nội tình không đủ, mà còn không nghe nói có quan hệ chiến tích của nàng, Minh Sơn công chúa, từ nhỏ bị nuông chiều từ bé, không có trải qua chân chính huyết chiến, 10 phần lực có thể dùng 8 điểm cũng không tệ. Lôi đỉnh phá âm tà ô bế, thiên nhiên khắc chế yêu ma quỷ quái. Tiên đạo phương này cường giả thiên tiêu, trong bóng tối suy tư, cho rằng Mạc Vấn Thiên chiến bại khả năng rất nhỏ. Lập tức yên tâm lại. Ma đạo phương này cường giả thiên tiêu, thần sắc giống vậy bình tĩnh, đối Bạch Chỉ Nguyên rất là tự tin. Tiên đạo không hiểu rõ Bạch Chỉ Nguyên, ma chủng bọn họ hiểu rất rõ, người nào không có bị cái này miệng xú nha đầu trào phun qua, đều là thiên tiêu nhịn không được, sau đó bị đánh cho như tử. Liên ma tử Lệ Tự Tại cũng không dám xem nhẹ nàng, lại gọi bản tôn sân khấu. Lệ Tự Tại hai mắt nhắm lại, vì cái gì mỗi một lần đều có người có phiền hay không? Tốt nhất thất bại. Lệ Tự Tại lạnh lùng nhìn lướt qua Bạch Chỉ Nguyên, hắn càng hy vọng Mạc Vấn Thiên có thể thắng. Nếu như hắn thua, chẳng phải là chứng minh bản tôn lục đạo thứ thân không gì hơn cái này? Chỉ có bản tôn mới có thể tuyệt đối chấn áp tiên đạo thiên tiêu, mới có thể để cho tất cả ma đạo thiên tiêu ngoan ngoãn thần phục nghe lời. Cẩn thận một chút, đừng bại quá nhanh, bản cô nương cũng không quan tâm ngươi tại yếu ớt điện cảnh lên trời một bước. Bạch Chỉ Nguyên thần thái vẫn như cũ ngạo khí không gì sánh được, trong khi nói chuyện, quanh thân thẩm thấu ra cực hạn minh khí. Vô tận minh khí trong cơ thể nàng phun ra ngoài, vạn xuyên về biển tập hợp giữa thiên địa. Từ hư chuyển thực, minh hải dị tượng hiện ra đến, bao trùm ngàn mét hư không. Tĩnh mịch minh hải bên trong, đen kịt một màu, truyền ra sóng lớn mãnh liệt sóng lớn thanh âm, doa người lực áp bách để tiên đạo thiên tiêu bọn họ thần sắc biến đổi. Cái này không giống như là mới vừa vào sáu cảnh có thể có được khí thế. Còn chưa xong, Bạch Chỉ Nguyên nắm chặt quyền. Một vầng minh nguyệt từ minh hải bên trong dâng lên, thái âm chi khí tản ra. Minh hải thăng trăng sáng, cấp cao nhất dị tượng. Vô cùng minh chi đạo, thái âm chi đạo, thân có hai loại đỉnh cấp giáo chủ pháp. Giờ khắc này, tiên đạo cường giả danh túc bọn họ khó mà thông dòng, đôi mắt khẽ nhúc nhích kinh ngạc nhìn xem Bạch Chỉ Nguyên. Có thể có một loại giáo chủ pháp, đã là giáo chủ hạt giống. Có thể đồng thời nắm giữ hai loại giáo chủ pháp, vẫn là tại 18 tuổi thời điểm liền làm đến, loại này thiên chất. Bọn họ có lẽ lâu không từng nhìn thấy. Lại là một cái nắm giữ có 102 một đời yêu nghiệt. Không tốt. Tư Mộ Thanh thần sắc biến đổi, lo lắng nhìn hướng Dạ Diễn. Phía trước trong lòng nàng, đối Dạ Diễn cũng là tràn đầy tự tin. Hiện tại, hoảng hồn. Hôm nay tiên đạo tiên kiêu không thể lại bại, nhất là Mạc Vấn Thiên không thể bại, hắn lúc này danh khí, so rất nhiều bất hủ đạo thống đạo tử thánh nữ càng lớn, nếu như thua ở ma đạo một cái tuổi nhỏ thiếu nữ. Cái kia tiên đạo thế hệ tuổi trẻ thanh danh khí thế, đem thất bại thảm hại. Chương 187, Thiên phạt thần mắt chương 187, Thiên phạt thần mắt Minh Sơn, nắm giữ ba đầu đăng đỉnh đại đạo, ba loại giáo chủ cấp bậc hiến pháp, là tổ đỉnh thánh địa bên dưới, cấp cao nhất truyền thừa, ba loại giáo chủ pháp tướng phụ phối hợp, nắm giữ thần bí khó dò chi uy. Không nghĩ tới, Minh Sơn lại xuất hiện một cái yêu nghiệt, tuổi nhỏ thời kỳ đã có đủ hai cái đại đạo, hỗ trợ lẫn nhau, trình độ nào đó dưới tình huống, có thể sánh ngang một bộ phận tổ đỉnh pháp. Mạc Vấn Thiên từng phóng ra lên trời một bước, đáng tiếc không phải sáu cảnh thời kỳ phóng ra, cả hai ở giữa thắng bại khó phân. Tiên đạo cường giả trong bóng tối so sánh, rất bất đắc dĩ phát hiện phía trước ưu thế rất lớn Mạc Vấn Thiên, lúc này không có ưu thế, không khỏi trong lòng bắt đầu bất an. Mặc dù không thể nói sẽ bại, bọn họ muốn là tuyệt đối thắng, bọn họ chỉ có thể tiếp thu thắng, không thể thua, thế mà cũng không được. Không phải vậy chuyến đi, tiên đạo thanh danh ở đâu? Chỉ có thể chờ mong nàng mới vừa vào sáu cảnh, cảnh giới không đủ, huyền khí không đủ, không cách nào lâu dài tác chiến. Nhưng sau một khắc, Bạch Chỉ Nguyên ngưng tụ ra thần điện, cao tới 6 trượng thần điện ngưng tụ mà ra. Độ cao không tính quá khoa trương, không so được Trần Mặc 8 trượng chi cao thần điện, càng không cách nào cùng Lệ Tự Tại 9 trượng 8 thần điện so sánh. Có thể nàng vào 6 cảnh nhiều lắm là một tháng. Một tháng thời gian, thần điện đã có 6 trượng. Trong thần điện, tựa hồ còn có thần điện. Trong điện điện, hai đại thần điện dung hợp mà thành, vượt qua bình thường thần điện. Tiên đạo các cường giả, thần sắc càng thêm nặng nề, ma đạo yêu nghiệt không ngừng, chẳng lẽ chú định một thế này, ma đạo làm hưng. Ít nhất ma đạo thế hệ tuổi trẻ
đã không cách nào ngăn cản. Một chút tiên đạo cường giả, ánh mắt lộ ra sát khí, muốn đem ma đạo những này yêu nghiệt trực tiếp diệt sát ở chỗ này, nhưng sát khí vừa bật hiện lên, ma đạo bên này liền xuất hiện rất cường đại khí thế. Hôm nay, ma đạo cũng tới rất nhiều cường giả quái vật. Không có niềm tin tuyệt đối, làm sao có thể mang theo nhiều như vậy ma đạo tiên tiêu đến phần thiên điện thánh địa? Trúc Kiếm Ngâm khẽ cắn hàm răng. Đối Dạ Diễn có tuyệt đối nắm chắc nàng, lúc này hoảng hồn. Càng xác định, vừa rồi nhất định là hắn nhìn ra, ta không phải Bạch Chỉ Nguyên đối thủ, vì bảo vệ ta mới ra mặt. Trong lòng Trúc Kiếm Ngâm bắt đầu hối hận, vì sao như vậy xúc động, nếu như không xúc động lao ra, Mạc huynh có hay không cũng không cần bị ép tham chiến, vạn nhất hắn thua, chẳng phải là ta hại thẳng hắn. Trong lòng một trận bất đau, liền thanh lãnh khuôn mặt đều mang đắng chát đau đớn. Khương Vân Ly đồng dạng hoảng hồn, nhìn xem rằng có hai người, Bạch Chỉ Nguyên quanh thân tất cả đều là đỉnh cấp dị tượng, khí thế trùng thiên, phách lối không gì sánh được. Dạ Diễn nơi này lặng yên không tiếng động, rất là yên tĩnh. Luận lúc này khí thế mà nói, thua. Nàng cũng biết, Mạc Vấn Thiên vừa mới được đến ẩn chứa thần tiêu thiên chú chân giải kinh chân ý kinh pháp dị sương, không kịp trải nghiệm không kịp tu luyện. Mặc dù phía trước tại Lôi Trạch di chỉ, đem thần tiêu thiên chú chân giải kinh 6 cảnh kinh pháp giao cho hắn, nhưng không có chân ý có thể lĩnh ngộ, không có kinh này pháp cường giả dễ dạy đạo, chỉ có thể dựa vào chính mình đi cảm ngộ tu luyện. Một tháng thời gian, dựa vào chính mình tìm tòi nhập môn đã là kỳ tài ngút trời. Căn bản không tu luyện được cái gì, cũng tăng cường không có bao nhiêu cảnh giới, rất khó đạt tới 6 trượng thần điện trình độ. Vậy nên làm sao thắng? Thế nào, luôn cũng à, sợ rồi sao? Ta tiểu sư thúc chỉ cần thoáng xuất thủ, liền có thể trấn áp các ngươi. Bạch Chỉ Nguyên đắc ý ngẩng đầu lên, màu trắng ngốc mau bay lên. Đánh liền đánh, đừng cái gì đều nâng ngươi tiểu sư thúc, hôm nay không có quan hệ gì với hắn. Lệ Tự Tại không chịu nổi. Dạ Diễn là cha ngươi. Mỗi câu lời nói đều không thể rời đi hắn. Đối với tại ma đạo bên trong cướp đi chính mình linh quang Dạ Diễn, Lệ Tự Tại cũng không thích. Ngậm miệng, ngươi chính là ghen ghét, ta hôm nay tất cả đều là ta tiểu sư thúc cho ta, không có tiểu sư thúc, liền không có ta. Bạch Chỉ Nguyên không giỏi nhìn chằm chằm Lệ Tự Tại. Không có tiểu sư thúc đút cho ta ẩn chứa minh khí bản nguyên, không có tiểu sư thúc cho ta thần tính thần lôi. Cái này một tháng, ta trưởng thành không được nhiều như thế. Dạ Diễn đau đầu nhìn xem Bạch Chỉ Nguyên. Hạ thủ nhẹ một chút đi. Ngươi biểu tình gì? Bạch Chỉ Nguyên rất linh mẫn, phát hiện Dạ Diễn quái dị phức tạp biểu lộ, không hiểu khó chịu, ngươi là ai à, liền dám dùng loại ánh mắt này biểu lộ nhìn xem bản cô nương, tự tìm cái chết, nhếch răng lộ ra răng nẻo, lập tức, ta liền đem ngươi cái này khuôn mặt, bên trái đập nát, bên phải đánh sưng, ghét nhất các ngươi những này rối trá buồn nôn cái gọi là người tốt. Vẫn là hạ thủ trọng điểm tốt. Bạch Chỉ Nguyên trực tiếp phát động công kích. Minh Hải bên trên hiện ra một mặt quỷ dị thần bí minh cờ. Minh cờ dung, đặc thù khí tức nháy mắt bao phủ toàn bộ Minh Hải, tĩnh mịch Minh Hải nổi lên ngàn vạn gợn sóng, minh khí phun trào, lấy ngàn mà tính minh khí quỷ ảnh hiện ra tại Minh Hải bên trên. Minh Hải hoàng tuyệt cờ, Minh Sơn căn bản thuật pháp một trong, Minh Hải bất diệt, Minh Minh không chết, vô cùng vô tận, không chết không thôi. Có tiên đạo cường giả, vì hậu bối giảng giải cái này thuật trô đáng sợ. Gặp phải cái này thuật, hoặc là lấy lực phá đi, hoặc là thoát đi Minh Hải phạm chủ. Hôm nay thế cục là đối chiến, không thể lựa chọn thoát đi, chỉ có thể lấy lực phá đi. Mọi người xem hướng Dạ Diễn, nên dùng cái gì thuật pháp phản chế một chiêu này, nếu như không thể phá đi, cái kia không sớm thì muộn sẽ mài chết tại Minh Hải ngàn vạn minh binh bên trong. Ngàn vạn minh binh, dầm dạp chẳng chịt bao trùm toàn bộ Minh Hải. Gầm thét, phát ra khiến người dùng mình âm thanh, nhộn nhịp lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Dạ Diễn. Trong chốc lát, Dạ Diễn đất trời bốn phía bị minh binh hoàn toàn bao trùm. Chói tai tràn đầy uy áp thần lôi minh thành, vang vọng đất trời, u ám Minh Hải bên trong tỏa ra bóng ánh chói mắt lôi quang. Thần lôi lập lòe, tính ra hàng trăm minh binh bị xé nát. Một lần nữa tán loạn minh khí dung nhập Minh Hải bên trong. Minh Hải hoàng truyền cờ lại lần nữa lắc lư. Đại lượng minh binh lại một lần ngưng tụ tại toàn bộ Minh Hải bên trong, vô cùng vô tận. Mọi người nhìn chăm chú chiến trường, Dạ Diễn dễ như trở bàn tay dùng thần lôi xé nát đại lượng minh binh, không người ngoài ý muốn, đều biết rõ không có khả năng đơn giản như vậy bị thua. Đều đang đợi Dạ Diễn ra chiêu. Dạ Diễn bên ngoài thân bên ngoài lấp lánh thần lôi, thần tốc hướng mặt mày chỗ tập hợp, tại cái trán ngưng tụ ra một đạo thần lôi chi nhãn, chậm rãi mở ra. Một đạo muộn trầm đến cực điểm tiếng sấm, tại thiên địa hiện lên. Kèm theo Dạ Diễn cái chán thần lôi con ngươi mở ra, trên trời cao, gió nổi mây phun, vô số tầng mây hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đóa nặng nề mây đen, trong mây đen một cái thần lôi mắt dọc chậm rãi mở ra. Là Dạ Diễn cái chán mắt dọc, bắn ra tại thiên địa bên trong, cụ tượng hóa. Thiên phạt thần mắt. Thần lôi thẩm phán lực các bách, như thực chất sóng biển, nghiền ép mà xuống. Phía dưới tất cả mọi người cảm nhận được ngạt thở cảm giác, nhất là ma đạo phương này, cảm nhận được cực hạn lôi đỉnh thẩm phán uy áp, sắc mặt kinh biến, đây là tới từ thần hồn con đường đối thiên lôi kiêng kỵ cùng hoảng hốt. Tầng mây bên trong thiên phạt thần trong mắt có đại lượng óng ánh đến không cách nào nhìn thẳng từ kim sắc lôi đỉnh quang điện ở trong đó du tẩu, ngưng tụ ra một đạo phảng phất ẩn chứa thiên đạo chi uy con người. Ánh mắt rủ xuống tại Minh Hải bên trên. Giờ khắc này rất nhiều người cảm giác trước mắt chỉ có quang mang chói mắt, chỉ có mất thông tiếng sấm. Ngàn vạn lôi đỉnh rơi xuống, tất cả minh binh đều không ngoại lệ, đều bị lôi đỉnh đánh trúng, không cách nào trốn tránh, không cách nào tránh né. Chương 188, trèo lên thiên thần điện. Chương 188, trèo lên thiên thần điện. Ngàn vạn minh binh toàn bộ tiêu tán, u ám Minh Hải thay đổi đến rách nát phai mờ. Thần lôi chi uy, không hổ thiên địa thần lực. Rất nhiều người bị thần lôi chi uy chấn nhiếp, mạnh đến mức đáng sợ. Trong chiến trường, Dạ Diễn hình thái lại lần nữa phát sinh thay đổi. Ba màu lôi đỉnh quá chống dị tượng ngưng tụ tại sau lưng, lôi đỉnh như dịch bao trùm quanh thân, bá khí thần lôi giáp trụ hiện ra, tại yếu ớt điện cảnh thời kỳ lĩnh ngộ tối cường hình thái. Dạ Diễn nháy mắt biến mất, tựa như thần lôi giao long, phóng tới Bạch Chỉ Nguyên. "Sợ ngươi." Bạch Chỉ Nguyên ánh mắt vẫn như cũ kiên nạo, ngàn vạn minh khí dung nhập trong cơ thể, một đạo u ám hư ảnh, tựa như minh vương bao trùm quanh thân, cầm trong tay to lớn màu đen minh truy. La to cũng liền xông ra ngoài, tựa như một đầu màu đen giao long, hai con giao long trên không trung điên cuồng khuấy động va chạm. Trong chớp mắt, kim sắc lôi kích cùng u ám minh truy, giao phong số lần tính ra hàng trăm, nhất cực hạn điên cuồng đối đầu. Thần lôi chi lực, bá đạo không gì sánh được, cận thân lực lượng không gì sánh kịp, có thể lý giải, nàng cư nhiên như thế điên cuồng. Quá nhiều người kinh hãi nhìn xem không muốn sống đuổi Bạch Chỉ Nguyên, một chút cũng không cách nào cùng với nàng non nớt tinh xảo khuôn mặt liên hệ với nhau. Điên cuồng như vậy tính tình nữ tử, hiếm thấy. Càng đánh, Dạ Diễn ánh mắt càng sáng. Ngạc nhiên nhìn xem Bạch Chỉ Nguyên, vốn cho rằng chỉ là bình thường tiến trùng, chỉ là bị làm hư phản nghịch nha đầu. Thiên chất vượt qua Dạ Diễn dự liệu coi như xong. Tính tình cũng rất đúng khẩu vị. Vì vậy hơi thu một ít lực đạo, muốn nhìn xem nàng có hay không còn có thể mang cho càng nhiều kinh hỉ. To con, làm sao lực lượng thay đổi nhẹ, thật là yếu ớt, dạng này lại không được. Điên cuồng huy động minh truy đồng thời, Bạch Chỉ Nguyên trong miệng âm thanh một khắc cũng không có dừng lại, không ngừng phun ra để người khí huyết quần quật lời nói. Ngươi được hay không, muốn hay không bạn cô nương cho ngươi mấy phút khôi phục, bạn cô nương vừa tới một chút hứng thú, đường lại không được. Dạ Diễn không nói một lời, chỉ là hai tay giơ lên kim sắc thần lôi chiến kích, dùng sức đánh xuống. Lôi đỉnh phong mang, tựa như bổ ra thiên địa. Bạch Chỉ Nguyên hai tay nắm ở minh truy, dùng sức hướng lên trên vung ra. Oeng! Kinh thiên động địa tiếng vang, một đạo sóng khí mắt trần có thể thấy, từ song phương giao phong chỗ dập dần mở, cho đến chân trời bên ngoài. Toàn thân minh vương hư ảnh tán loạn Bạch Chỉ Nguyên, lăn lộn vài trăm mét, vững vàng dừng bước lại, miệng vẫn như cũ không ngừng, có thể nha, nguyên lai không giả, nhưng chỉ là dạng này, vẫn là không so được bản cô nương tiểu sư thúc. Lời con chưa dứt, Dạ Diễn đã đứng tại Bạch Chỉ Nguyên trước mặt. Một đạo diệt thế thần lôi từ quá trống bên trong bắn ra mà ra, trên không trung lưu lại một đạo đen nhanh ngân ký. Bạch Chỉ Nguyên âm thanh cuối cùng biến mất. Nàng lông mi run rẩy dữ dội, ánh mắt lộ ra bối rối kinh hãi. Đạo này diệt thế thần lôi, nàng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, vội vàng sử dụng áp đáy hòm kỹ thuật, một mực ngưng tụ tại minh hải bên trên trăng sáng, tỏa ra bóng ánh ánh trăng. Tựa như nguyệt kính, ngưng tụ tại Bạch Chỉ Nguyên trước người. Diệt thế thần lôi bổ trúng nguyệt kính, mặt kính tỏa ra kỳ dị bừng sáng, có đủ bắn ngược người khác công kích năng lực. Nhưng bắn ngược không được diệt thế thần lôi. Thái Âm giáo chủ pháp căn bản thuật pháp nguyệt kính, vẹn vẹn kiên trì mấy hơi thở thời gian, liền bắt đầu vỡ vụn, sau đó bị diệt thế thần lôi phá hủy. Bạch Chỉ Nguyên sớm đã rời đi nguyệt kính về sau. Một đạo hắc tuyến xuyên qua hư không, đập về phía phần thiên điện viêm núi. Cũng không thể để các ngươi phá hư chúng ta thánh địa. Trần Mặc đội vàng đứng tại viêm trước núi, trong tay ngưng tụ ra cực hạn hỏa diễm, tựa như mặt trời vung ra muốn ngăn lại diệt thế thần lôi. Sau một khắc, hắn bình tĩnh biểu lộ thay đổi. Chết tiệt, đây là mới vừa vào sáu cảnh có thể có được lực phá hoại. Vừa rồi chỉ là đứng ngoài quan sát, hắn không cách nào tự mình trải nghiệm, lúc này mới vừa đối đầu, hắn bối rối. Phải bị thương, tuyệt đối phải thụ thương. Một đạo tóc đỏ nữ tử thần bí xuất hiện ở bên người Trần Mặc, một chân đá bay vô dụng đệ đệ, nàng da thịt trắng đoán xuất hiện từng đạo thần bí hỏa diễm phù văn, tỏa ra vượt qua sáu cảnh khí tức. Một đạo hư hỏa ngưng tụ tại nàng trên đầu ngón tay, ngăn cản được diệt thế thần lôi. Chặn lại. Nhưng nàng thần sắc hơi kinh ngạc nhìn xem tiêu tán diệt thế thần lôi. Đây là cỡ nào thuật pháp? Tại sao có thể có bực này lực đạo, ẩn chứa trong đó cực hạn lực hủy diệt, thế mà vượt qua phần thiên điện có phần thiên hủy diệt chân ý không hổ phóng ra lên trời một bước. Vô luận tiên đạo, vẫn là ma đạo cường giả, đều khiếp sợ nhìn xem tiêu tán diệt thế thần lôi. Bọn họ không khiếp sợ uy lực của nó, mà kinh ngạc ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt. Ngươi, bình yên vô sự Bạch Chỉ Nguyên, non nớt tinh xảo gương mặt bên trên, còn mang theo có chút bối rối, nàng khiếp sợ nhìn xem Mạc Vấn Thiên giờ khắc này có chút hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy tiểu sư thúc cái bóng. Nhìn thấy tiểu sư thúc ma khí mất khống chế thời kỳ, cực hạn lực phá hoại đáng sợ. Nàng nhìn hướng Dạ Diễn ánh mắt thoáng có chút biến hóa, không tại khiêu khích khinh miệt, mang theo tán thành. Không sai, bản cô nương tán thành ngươi, thừa nhận ngươi có nhiều chỗ, hơi có thể so sánh tiểu sư thúc. Bạch Chỉ Nguyên lời nói xoay chuyển, nhưng loại này bộc phát, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Nói xong, lại lần nữa ngưng tụ ra cao 6 trượng trong điện thần điện. Bản cô nương có thể là còn có thể kiên trì rất lâu, ngươi đây? Bạch Chỉ Nguyên không tin Dạ Diễn thần điện độ cao sẽ vượt qua nàng. Nàng có thể là nắm giữ Minh Sơn đến mãi không hết chân quý tài nguyên bảo vật, mà còn tất cả đều là không gì sánh được phù hợp nàng kinh pháp bảo vật. Lại có đỉnh cấp thiên chất, tại 6 cảnh thần điện tăng lên tốc độ, nàng tự tin không thua kém bất luận kẻ nào, có thể cùng Lệ Tự tại thần điện tăng lên tốc độ so sánh. Liên tính ngươi Mạc Vấn Tiên thiên chất không thua kém ta, nhưng bảo vật tài nguyên, ngươi có thể cùng ta so. Chúng ta vào 6 cảnh thời gian tương đương, ngươi khẳng định không so được, liền tính có thể so sánh, bản cô nương là hai đại thần điện dung hợp mà thành tương đương với nắm giữ gấp đôi nguyên khí, có thể sử dụng càng nhiều đỉnh cấp dị thuật. Bản cô nương đã biết ngươi toàn bộ thủ đoạn, ngươi cũng không có cơ hội nháy mắt miểu sát bản cô nương cơ hội, ai nha. Ngươi nhưng làm sao bây giờ mới tốt? Bạch Chỉ Nguyên lại nhịn không được đắc ý Bạch Chỉ Nguyên có thể phân tích ra. Những người khác tự nhiên cũng có thể phân tích ra. Đáng tiếc, Khương Vân Ly tiếc nuối vừa rồi đạo kia hắc lôi, không có trực tiếp lấy được thắng lợi, rõ ràng nắm giữ miểu sát lực lượng, lại bị nàng tránh thoát. Về sau lại khó có vừa rồi rất tốt cơ hội. Tạm được, nhưng không phải bản tôn đối thủ. Lệ Tự Tại yên tâm lại, rất mạnh, nhưng có tuyệt đối tự tin đánh bại Mạc Vân Thiên. Ai, hôm nay cũng khó khăn thắng, thời gian ngắn càng không khả năng đuổi kịp ma tử, quả nhiên hy vọng chỉ có thể ký thác vào Thái Sơ Thần Sơn vị kia thần tử bên trên, chỉ có hắn mới có thể chiến thắng ma tử. Tư Mộ Thanh chờ tiên đạo cường giả, yên lặng thở dài. Làm sao? Bản cô nương nói đúng, liền thần điện cũng không dám ngưng tụ ra. Nhìn xem An Tĩnh giả diễn, Bạch Chỉ Nguyên càng thêm đắc ý ngưng tụ thần điện. Thỏa mãn ngươi. Dứt lời, sau lưng giả diễn ngưng tụ ra lôi thần điện, càng trực tiếp huy hoàng thần lôi chi uy bao phủ mà ra. Ba trượng thần điện, thần tốc tăng lên. Bốn trượng. Không gì hơn cái này. Lôi thần điện bốn trượng thời kỳ, Bạch Chỉ Nguyên tràn đầy khinh miệt chi ý năm trượng thời kỳ. Bạch Chỉ Nguyên nụ cười có chút che giấu. Sáu trượng thời kỳ. Bạch Chỉ Nguyên không có nụ cười. Lôi thần điện bảy trượng lúc, Bạch Chỉ Nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn luống cuống, không có khả năng, ngươi làm sao có thể đã đạt tới cao bảy trượng thần điện, ngươi gian lận, ngươi nhất định chơi xấu, không ai có thể tăng lên nhanh như vậy. Lôi thần điện tám trượng lúc, Bạch Chỉ Nguyên hai mắt một mặt mê mang, cả người ngây dại. Chín trượng lúc, Bạch Chỉ Nguyên đọc lại, nhanh khóc. Tổng sẽ không còn có thể tiếp tục tăng lên a. Lôi thần điện không có tiếp tục tăng lên, lại tỏa ra lên trời khí tức, dạ diễn ngưng tụ ra nửa bước chi thế, không tiếp tục ẩn giấu, muốn hung hăng dạy dỗ cái này không nghe lời tóc trắng nha đầu. Càng phải dùng cái này dụ dỗ Khương Vân Ly. Cái gì? Giờ khắc này, Tư Mộ Thanh nhóm cường giả, thậm chí phần thiên điện lão tổ, đều đống nhiên đứng lên, kinh hãi nhìn xem mơ hồ tỏa ra lên trời khí tức thần điện.